Chương 2340, Băng Phong chương 2340, Băng Phong Huyền Tân môn, là thiên địa dễ, giả dích như tổn, dùng không cần. Này là đạo kinh bên trong ghi chép từ bảnh tổ chỗ thụ chi thần thông, nhìn chung dòng sông lịch sử, toàn bộ đạo minh cũng chỉ có 3 người tu luyện thành công, mà 3 người này không có chỗ nào mà không phải là thánh nhân. Phương Đông Quả cùng Thẩm Bích Du đều không phải là phổ thông đệ tử, đương nhiên biết cái này pháp thuật lợi hại. Tại sao có thể như vậy? Huyền Tân môn ngay cả thánh nhân cũng không nhất định có thể tu luyện thành công, hắn chỉ là một cái á thánh, vì sao có thể thi triển cánh cửa này bí mật bất truyền? Thẩm Bích Du sắc mặt kinh nghi nói. Phương Đông Quả cũng là cho mày, nhìn nghi hoặc không hiểu. Nhưng nàng tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, lại là trong lòng hơi động, thấp giọng nói, không đúng. Cái này Huyền Tân môn cũng không phải là từ hắn tự thân pháp lực thôi động, mà là mượn nhờ nơi này thiên địa đại thế ngưng tụ mà thành. Trải qua nàng nhắc nhở, Thẩm Bích Du lại nhìn kỹ một chút, không khỏi gật đầu nói, thật đúng là dạng này. Chắc không được hắn có thể thi triển Huyền Tân môn. Nhưng loại này mượn lực chi pháp cũng không hoàn mỹ, không có thánh khí gia trì, uy lực pháp thuật yếu rất nhiều. Ừm, đương nhiên không bằng thánh nhân tự tay thi triển, nhưng cũng có thể miễn cưỡng ngăn cản thánh nhân một kích. Phương Đông Quả nói xong, lại bổ sung, bất quá ngươi nhìn dáng vẻ của hắn, cưỡng ép thi triển chiêu này, chắc hẳn cũng sẽ gặp phải phản vệ. Không tệ. Thẩm Bích Du nhẹ gật đầu. Giờ này khắc này, Đông Bách Nhạc sắc mặt đỏ thắm như máu, cái trán gân xanh tuôn ra, đỉnh đầu cũng nổi lơ lửng một sợi nhàn nhạt khói xanh. Là người đều có thể nhìn ra, duy trì cái này pháp thuật đối thân thể của hắn có tổn hại cực lớn. Ầm ầm. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, giữa không trung lần nữa bạo phát tiếng vang. Lại là kia hỗn độn kiếm khí đang kéo dài xung kích Huyền Tân môn. Cái trước là sắc bén nhất lợi kiếm, cái sau thì là mạnh nhất phòng ngự chi thuẫn, song phương rằng co giữa không trung, không ai nhường ai. Đông Bách Nhạc đứng tại Huyền Tân môn hậu phương, mặc dù sắc mặt đỏ lên, trong mắt lại không có nửa điểm ý sợ hãi. Hắn nhìn chằm chằm Liễu Tâm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ nhìn chỉ chốc lát, đống nhiên cười nói, thì ra là thế, thì ra là thế. Hai người các ngươi thế mà có cùng một gốc. Ha ha, là ta xem thường các hạ. Ta vẫn cho là Lộc Huyền Cơ là phân thân của ngươi, cho nên đem lực chú ý đều đặt ở trên người hắn, lại không nghĩ rằng ngươi lại có hai cái phân thân, đồng thời tiến vào đạo, nho hai phái. Chậc chậc, cái này mưu đồ, ngay cả ta đều không nghĩ tới. Hắn một câu nói toạc ra Liễu Tâm Đạo cùng Lộc Huyền Cơ thân phận, hai người cũng không khỏi đến lông mày cau lại. Nhất là Liễu Tâm Đạo, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thi triển hỗn độn kiếm khí khẳng định sẽ bại lộ thân phận, điểm này hắn sớm có đoán trước, vốn nghĩ dùng một kiếm này kết thúc chiến đấu, không nghĩ tới đối phương thế mà chặn. Thân phận bại lộ coi như bỏ qua, vấn đề là hỗn độn kiếm khí thế mà đều lại hắn không thể. Điểm này xa xa nằm ngoài dự đoán của Liễu Tâm Đạo. Bản tôn kiếm khí cường đại cỡ nào, hắn so với ai khác đều rõ ràng, thánh cảnh phía dưới không có người có thể ngăn cản, liền xem như thánh nhân cũng sẽ không khinh thường để kiếm khí này cẩn thân. Nhưng trước mắt cái này Đông Quách Nhạc, thế mà dựa vào tự thân pháp thuật liền đỡ được hỗn độn kiếm khí, đây quả thực không thể tưởng tượng. Các hạ đến cùng là thần thánh phương nào? Liêu Tầm Đạo trầm giọng hỏi. Đều nói, tên ta cười cười sinh, ngươi muốn không tin ta cũng không có cách nào. Đông Quách Nhạc mỉm cười, song trưởng tế xuất, pháp lực tiếp tục rót vào trong thanh đồng cửa lớn. Hắn ra mặt đỏ bừng, hai mắt tơ máu dày đặc, màu trắng nho bảo theo pháp lực lưu chuyển mà phồng lên, đỉnh đầu càng là hiện ra một đóa màu xanh hoa sen, giúp hắn đem Huyền Tẫn môn uy lực tăng lên tới cực hạn. Kia một đạo hỗn độn kiếm khí không phá nổi Huyền Tẫn môn phòng ngự, khí thế đến đỉnh phong về sau, dần dần bắt đầu yếu bớt. Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc, thầm nghĩ, nhìn tới, chỉ dựa vào một đạo hỗn độn kiếm khí là không cách nào làm bị thương người này, muốn không ở nơi này đem cuối cùng một đạo hỗn độn kiếm khí cũng dùng. Hắn sở dĩ lưu lại một đạo hỗn độn kiếm khí, là nghĩ cho mình nhiều nhất trọng bảo hộ, nếu không một kích này nếu là bị ngăn lại, vậy liền triệt để đã mất đi hy vọng. Mà lại, trong khoảng thời gian ngắn liên tiếp sử dụng hai đạo hỗn độn kiếm khí, đối tự thân cũng sẽ có phản vệ. Trong chốc ngắn này, Liêu Tầm Đạo ánh mắt lộ ra vẻ do dự, nhưng sau một lát, hắn vẫn là làm ra lựa chọn, không thể lại ôm lấy may mắn trong lòng. Người này thực lực mạnh, hiện tại không xuất thủ, về sau chỉ sợ không còn có cơ hội xuất thủ. Nghĩ tới đây, Liễu Tầm Đạo ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Chỉ gặp trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, còn sót lại một đạo hỗn độn kiếm khí cũng từ trên đan điền phủ, thông qua kinh mạch hướng chảy đầu ngón tay. Ngay tại hắn tức sẽ ra tay trong nháy mắt, Đông Quách Nhạc đống nhiên trên Huyền Tân môn đống nhiên vỗ. Đang. Thanh âm du dương ở giữa không trung vang lên. Cùng lúc đó, mặt đất nổi lên màu u lam hàn quang, 36 mai băng phủ đồng thời xuất hiện, trong nháy mắt liền tạo thành một cái cường đại kết giới. Liêu Tầm Đạo đầu ngón tay kiếm khí mới vừa vặn ngưng tụ, chợt thấy trong kinh mạch dâng lên tấu xương hàn ý, hắn ngắm nhìn bốn phía, chỉ gặp vô số đông tuyết chống rông xuất hiện, bay xuống băng tinh thế mà thuận lỗ chân lông chui vào thể nội. Nguy rồi, đây là sớm tiết tốt cái giới. Liêu Tầm Đạo suy nghĩ vừa mới chuyển động, liền phát hiện thể nội pháp lực lưu động tốc độ càng ngày càng chậm, một bộ phận kinh mạch thậm chí bị băng phong, liền ngay cả kia hỗn độn kiếm khí đều không thi triển ra được. Lại nhìn Lộc Huyền Cơ, Phương Đông Quả bọn người cũng giống như mình, trên thân xuất hiện thật dày khối băng, tất cả đều bị đông kết tại nguyên chỗ. Ngắn phút chốc, trong vòng phương viên mười mấy dặm, vạn vật đều bị băng phong. Ầm. Lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lại là cái kia đạo hỗn độn kiếm khí đốt hết lực lượng cuối cùng, trên Huyền Tẫn môn chém ra một đầu thật sâu vết rách. Xuyên thấu qua cái này đạo liên ngân, kiếm khí dư uy rơi vào Đông Quách Nhạc trên thân. Đông Quách Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, ngực giống như là bị bàn tay vô hình xé rách, lập tức máu tươi tuôn ra, sắc mặt cũng từ đỏ chuyển bạch. Bất quá hắn phản ứng cực nhanh, lập tức dùng lạnh băng chi lực phong bế miệng vết thương của mình, đồng thời cũng đem hỗn độn kiếm khí dư uy gắt gao phong bế. Ở giữa không trung lảo đảo mấy bước, Đông Quách Nhạc dần dần ổn định thân hình. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt quét tới, chỉ gặp Liêu Tâm Đạo, Lộc Huyền Cơ hai người đều bị vây ở trong gió tuyết, mặc dù không đến mức bị triệt để băng phong, nhưng trong thời gian ngắn là đẳng không xuất thủ tới, cuối cùng vẫn là ta cao hơn một bậc. Đông Quách Nhạc cười ha ha, quay người hóa thành một đạo độn quang phi nhanh, trong nháy mắt đã đến Phương Đông Quả cùng Thẩm Bích Du trước mặt. Phương Đông Quả đoán được hắn tâm tư, cơ hồ là bản năng phản ứng đem Thẩm Bích Du hộ tại sau lưng, đồng thời trong tay pháp quyết gấp bóp, muốn điều khiển liên hoa kiếm trận đến ngăn địch. Nhưng ở cái này vô biên trong gió tuyết, nàng một bộ phận kinh mạch đã bị băng phong, pháp lực vận chuyển không khoái, chỗ nào chống đỡ được Đông Quách Nhạc thế công. Nhưng gặp hắc xà của Vũ, quỷ dị bắt quái xuất hiện lần nữa, giống như một cái cối xay khổng lồ đem Phương Đông Quả kiếm khí toàn bộ nghiền nát, sau đó hung hăng đụng tới. Ầm. Trong tiếng nổ, Phương Đông Quả hộ thân kiếm khí bị tầng tầng tăng dã, một cổ lực lượng cường đại đánh vào ngực nàng, để nàng thân bất do kỷ bay ngược ra ngoài. Phương Đông Quả, Thẩm Bích Du sắc mặt đại biến, có lòng muốn giữ chặt đối phương, nhưng tu vi của hắn còn không bằng Phương Đông Quả, tại cái này gió tuyết đầy trời bên trong nửa bước khó đi, ngay cả tự vệ đều làm miễn cưỡng, càng đừng đề cập cứu người. Ha ha, ta đã sớm ở chỗ này thiết lập bản cục, lại làm sao có thể không lưu cái chuẩn bị ở sau đâu? Cái này Bắc Minh Dương lạnh tư vị như thế nào? Đông Bách Nhạc ở trên cao nhìn xuống Thẩm Bích Du, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Thẩm Bích Du a Thẩm Bích Du, ngươi vẫn là nhỏ yếu như vậy, ngay cả mình nhất quý trọng người đều không bảo vệ được, ở trên đời này kéo dài hơi tàn lại có ý nghĩa gì? Vừa dứt lời, chỉ thấy hắn duỗi ra đại thủ, cách không hư chảo, lực lượng quỷ dị từ hắn trong lòng bàn tay lan tràn ra. Sau một khắc, Thẩm Bích Du cảm giác mình hô hấp trì trệ, phảng phất bị người bóp lấy cổ họng, thân bất do kỷ hướng lên đằng không mà lên. Đến đây đi. Đông Bách Nhạc cười lạnh một tiếng, đem Thẩm Bích Du bắt được bên cạnh, dùng màu đen lồng giam đem phong ấn. Lúc này Thẩm Bích Du đã hoàn toàn mất đi năng lực chiến đấu, cơ hồ là mặc người chém giết. Nhưng Đông Bách Nhạc cũng không có giết hắn, mà là quay đầu nhìn thoáng qua nơi xa bị băng phong Phương Đông Quả, khoe miệng lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Sau một khắc, hắn đem pháp quyết vừa bấm, thân hình hóa thành đột quang, mang theo Thẩm Bích Du bay vào trong cung điện, đảo mắt liền biến mất tại mênh mông trong phế tích. Hắn cứ đi như thế. Liêu Tầm Đạo ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn mặc dù tại gió tuyết này bên trong bị băng phong, nhưng pháp lực cùng thần thông cũng không đánh mất, chỉ cần hắn nghĩ, tùy thời đều có thể dùng tự tổn kinh mạch phương thức cưỡng ép xông phá phong ấn. Sở dĩ án binh bất động, là nghĩ đến hậu phát chế nhân. Nếu như Đông Quách Nhạc mục tiêu thứ nhất là hắn Liêu Tầm Đạo, hắn nhất định sẽ tại đối phương đến gần trong nháy mắt xông phá phong ấn, sau đó thi triển Hỗn Độn kiếm khí đánh Đông Quách Nhạc một trở tay không kịp. Ngoài ý liệu là, Đông Quách Nhạc căn bản không có cùng bọn hắn tiếp tục giao thủ dự định, mà là trước tiên bắt đi Thẩm Bích Du. Giờ này khắc này, trên mặt đất 36 mai băng phủ còn đang tỏa ra yêu dị hàn mang, toàn bộ chiến trường đều trở nên yên tĩnh im lặng, chỉ có gió tuyết đẩy trời rì rào rơi xuống. Phương Đông Quả, Thẩm Bích Du, Lộc Huyền Cơ ba người đều bị đông cứng thành khối băng. Trong ba người tâm suy nghĩ lại là không giống nhau. Cứ như vậy yên lặng một lát, chợt nghe ầm một tiếng vang dọn, Phương Đông Quả trên người khối băng vỡ vụn thành từng mảnh. Thân thể của nàng lung la lung lay, sắc mặt trắng bệch, tại trong gió tuyết miễn cưỡng đi vài bước, đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Liêu Tầm Đạo xa xa thấy cảnh này, không khỏi ở trong lòng thở dài. Cái này Phương Đông Quả rõ ràng là cứu người sốt ruột, cho nên tự đoạn kinh mạch, để pháp lực cưỡng ép tuôn ra, lúc này mới phá giải trên người băng phong chi lực. Loại này tự mình hại mình phương pháp là Liêu Tầm Đạo không nguyện ý sử dụng, trừ phi hắn xác định có thể đem đối phương nhất kích tất sát, lại hoặc là đến mức thời điểm bất đắc dĩ, nếu không tuyệt sẽ không đi hạ sách này. Phương Đông Quả ý nghĩ cùng hắn hoàn toàn khác biệt, lúc này chỉ có một cái tín niệm đang chống đỡ nàng, đó chính là cứu ra Thẩm Bích Du. Xông phá phong ấn về sau, Phương Đông Quả khí tức 10 phần hỗn loạn, tươi máu nhuộm đỏ trước ngực quần áo. Nhưng nàng không có dừng lại, tại trong gió tuyết hít sâu một hơi, sau đó thôi động đột quang, đồng dạng tiến vào trong cung điện. Mắt thấy nàng này biến mất tại phế tích chỗ sâu, Liêu Tầm Đạo khe khẽ thở dài. Sau một khắc, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Lộc Huyền Cơ. "Gia hiệu, tâm sự." "Không có gì tốt nói chuyện." Lộc Huyền Cơ sắc mặt lãnh đạm. "Ai, chúng ta dù sao cũng là có cùng một gốc, làm sao lại mỗi người một ngả đâu?" Liêu Tầm Đạo cảm khái nói. Lộc Huyền Cơ sắc mặt cũng có chút biến hóa, một lát sau trầm ngâm nói, "Chỉ cần ngươi giúp ta báo thù, giết cái này Đông Quách Nhạc, ta có thể mặc cho ngươi xử trí." "Gia hiệu, ngươi đang nói cái gì? Ta lại không muốn trừng phạt ngươi, ta chỉ là không muốn hỏng bản tôn đại sự." Lộc Huyền Cơ trầm mặc một lát, trầm rãi nói, "Chỉ cần có thể giết Đông Quách Nhạc, ta nhất định giúp bản tôn cầm tới một mạch chính tâm quyết, về sau lại đi chỗ của hắn chịu đòn nhận tội." Liêu Tầm Đạo nghe xong lắc đầu, "Ngươi cũng nhìn thấy, cái này Đông Quách Nhạc giống như chúng ta, chỉ là một bộ phân thân mà thôi, ngươi làm như vậy ngoại trừ cho hạ giận không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, kia sẽ phá hủy kế hoạch của hắn." Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. "Ừm, ý của ngươi là, nếu như ta không có đoán sai, nơi này là Lượng Giới Sơn đỉnh núi, hắn sở dĩ đem Thẩm Bích Du mang đến nơi đây, nhất định là vì một loại nào đó cơ duyên, mà lại cơ duyên kia nhất định phải Thẩm Bích Du mới có thể mở ra." Liêu Tầm Đạo nghe xong, trong mắt tinh mang lưu chuyển. "Ừm, ngươi cái này phân tích nghe hợp lý, Thẩm Bích Du trên thân nhất định có bí mật, nếu không đạo minh thánh nhân sẽ không ngầm cho hắn nhiệm vụ." "Liêu Tầm Đạo, ngươi tin ta một lần, nơi này cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Ngươi ngẫm lại xem, cái này cười cười sinh nhân vật bậc nào, bản tôn hẳn là thánh nhân không thể nghi ngờ, ngay cả hắn đều động tâm cơ duyên, đối bản tôn sẽ không có trợ giúp sao?" "Có đạo lý." Liêu Tầm Đạo nhẹ gật đầu. Lộc Huyền Cơ vừa tiếp tục nói, "Kỳ thật ngươi vừa rồi cái kia đạo hỗn độn kiếm khí đã làm bị thương hắn, chỉ bất quá người này pháp lực thâm hậu, cưỡng ép đóng băng vết thương, mặc dù tạm thời không ngại, nhưng tai họa là đã chôn xuống." Liêu Tầm Đạo không nói gì, mà là lộ ra như nghĩ tới cái gì. Lộc Huyền Cơ dừng một chút, rồi nói tiếp, "Ngươi hẳn là còn có một đạo hỗn độn kiếm khí, chờ sau đó hai người chúng ta liên thủ, ta đến kiểm chế lại hắn, ngươi tùy thời sử dụng hỗn độn kiếm khí, chỉ cần đem người này chém giết, cơ duyên kia chẳng phải thuộc về bản tôn sao? Liêu Tầm Đạo thở dài một tiếng, nói tới nói lui, ngươi vẫn là muốn ta giúp ngươi báo thù. Đương nhiên, ngươi ta ở giữa không có gì tốt giấu giếm, ta để ngươi giúp ta báo thù, đồng thời cũng là giúp bản tôn tranh đoạt cơ duyên, đây không phải nhất cử lưỡng tiện sao? Tốt. Liêu Tầm Đạo lần này không do dự, khẽ mỉm cười nói, đã đối bản tôn có lợi, vậy ta không có lý do cự tuyệt. Bất quá, chờ hạ đến bên trong ngươi nhất định phải hành sự cẩn thận, các không thể lỗ mãng. Yên tâm đi, ta không có quên sứ mạng của mình, nhất định sẽ giúp bản tôn vượt qua đạo kiếp. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Tiếp xuống, hai người không nói gì thêm, diễn phần mình bận công, ý đồ trong thời gian ngắn nhất xông phá phong ấn. Cứ như vậy sau một lúc lâu, bốn phía yên tĩnh im lặng. Đột nhiên, từ đằng xa trong gió tuyết chuyển đến một trận nhỏ xíu vang động. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo lực lượng thần thức bất phân cao thấp, hai người gần như đồng thời cảm ứng được xa xa dị động, còn có người. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Xem trước một chút người này ý đồ đến lại nói, nếu như là địch không phải bạn, ta sẽ trước tiên chấn vỡ kinh mạch xông phá phong ấn, lại đem ngươi từ trong phong ấn giải cứu ra. Liêu Tầm Đạo trầm giọng nói. Cái này. Lộc Huyền Cơ nghe xong có chút ngoài ý muốn, há to miệng, tựa hồ muốn nói gì. Liêu Tầm Đạo lại đánh gãy hắn, không cần nhiều lời. Tự đoạn kinh mạch sẽ dẫn đến thực lực giảm lớn, ngươi bây giờ chiến lược trên ta xa, cho nên ưu tiên bảo đảm ngươi. Còn ta, coi như thực lực giàu gì, chỉ cần có thể đem hỗn độn kiếm khí dùng đến là được rồi. Chương 2341, phế tích. Chương 2341, phế tích. Ngay tại hai người trò chuyện thời khắc, tiếng bước chân kia cũng càng ngày càng gần. Thời gian dần trôi qua, xa xa trong gió tuyết xuất hiện một cái mơ hồ bóng người. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo đều là hai mắt nhắm lại, đem lực lượng thần thức thôi động đến cực hạn, hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Một lát sau, trên mặt của hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Như thế nào là hắn? Trong gió tuyết, người kia người mặc áo gai, tướng mạo phổ thông, sau lưng có một ngụm to lớn hộp đá, chính là đạo môn Bụng Kiếm Lưu Độc Cô Tu. Lúc trước, tại Tam Sinh Bảo Thụ sụp đổ thời điểm, Lộc Huyền Cơ cũng không có đối Hàn Bá cùng Bụng Kiếm Lưu chúng người hạ thủ, mà là lựa chọn để bọn hắn tự sinh tự diệt. Về sau Lương Giới Sơn xuất hiện đạo, nho hai phái tu sĩ đều chạy tới nơi này, lại không nhìn thấy Bụng Kiếm Lưu đám người thân ảnh. Ta nhớ được người này thực lực rất phổ thông, hắn tại sao lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ cái này phía sau còn có âm mưu gì hay sao? Lộc Huyền Cơ cau mày nói. Chứ không đội mà kết luận chờ hắn tới, hết thảy tự có kết quả. Liêu Tầm Đạo trầm giọng nói. Ừm. Hai người không cần phải nhiều lời nữa, cứ như vậy lặng lặng chờ. Qua hồi lâu, Độc Cô Tu rốt cục đi vào cung khuyết trước mặt. A. Nhìn xem bị băng phong hai người, Độc Cô Tu cũng là hơi sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hiệu đạo hữu, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lời này ta cũng muốn hỏi ngươi, ngươi lại vì cái gì đến nơi đây? Lộc Huyền Cơ cười nói. Ta. Độc Cô Tu chần chờ một lát, lại là nhẹ nhàng thở dài, ta là tới chấp hành đạo minh nhiệm vụ, về phần cụ thể là nhiệm vụ gì, tha thứ ta không thể bẩm báo. Ồ. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều đã hiểu rõ. Rất rõ ràng, đạo minh thánh nhân còn có hậu thủ, bọn hắn không có đem bảo toàn áp tại Thẩm Bích Du trên thân. Hàn Bá đâu, hoàng phủ đạo bọn hắn đâu? Làm sao không có cùng ngươi cùng một chỗ? Lộc Huyền Cơ lại hỏi. Độc Cô Tu lắc đầu, ta không biết bọn hắn ở nơi nào. Tam Sinh Bảo Thụ sụp đổ thời điểm, ta không cẩn thận bị nện rơi vực sâu, về sau liền cùng bọn hắn đã mất đi liên hệ. Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong lòng hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn nhưng là nhớ tinh tường, kia Tam Sinh Bảo Thụ sụp đổ thời điểm, rõ ràng sinh ra cường đại lực phá hoại. Kia cố lực phá hoại ngay cả mình đều ngăn cản không nổi, cái này Độc Cô Tu thực lực thường thường, đã rơi vào vực sâu, vì cái gì còn có thể sống đến bây giờ? Sự nghi ngờ này vừa mới toát ra, liền nghe Liêu Tầm Đạo thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, không cần suy nghĩ, Huyền Cơ nhất định liền ở sau lưng hắn hộp đá bên trong. Ừm. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào Độc Cô Tu phía sau hộp đá bên trên, một lát sau khẽ gật đầu, không tệ, người này một mực có chiếc kia hộp đá, cho dù tại đối mặt Phong Thần Quân thời điểm cũng không gặp hắn bận dụng, bên trong nhất định có bí mật. Liêu Tầm Đạo lại truyền âm nói, nếu như ta không có đoán sai, cái này hộp đá hẳn là chuyên môn dùng để đối kháng hỏa thế hư cảnh thiên địa chi lực, bằng không hắn như thế nào một mực có lên người, mà không đem thu nhập trong nhận chứa đồ. Lộc Huyền Cơ nghe xong, trong lòng hơi động, đối kháng thiên địa chi lực. Ý của ngươi là nói, kia thạch hộp bên trong đựng là kiện thánh bảo? Ta nhìn có nhiều khả năng. Liêu Tầm Đạo truyền âm nói. Thì ra là thế. Như thế có thể giải thích đến thông. Lộc Huyền Cơ âm thầm gật đầu. Cái này hỏa thế hư cảnh có đặc biệt thiên địa quy tắc, không chỉ có bài xích thánh cảnh trở lên tu sĩ, còn bài xích bất luận cái gì cùng thánh nhân tương quan bảo vật, dù là dính có một chút thánh khí đều không được. Độc Cô Tu sau lưng hộp đá, rất có thể chính là dùng để đối kháng loại này thiên địa quy tắc. Cho nên, hắn không cách nào đem hộp đá bỏ vào trong nhẫn chứa đồ, nếu không nhất định sẽ đem nhẫn chứa vật nổ tung. Đã như vậy, cái này thánh bảo chúng ta phải chăng có thể lợi dụng? Lộc Huyền Cơ truyền âm hỏi. Các không thể lỗ mãng. Thánh nhân bố cục không thể khinh thị, hộp đá bên trong nói không chừng có hậu thủ, nếu như chúng ta cưỡng ép mở ra, chỉ sợ phải tao ương. Liêu Tầm Đạo trầm giọng nói. Ừm. Kia theo ý ngươi, chúng ta tiếp xuống nên như thế nào? Ha ha. Liêu Tầm Đạo mỉm cười, ta xem như thấy rõ lần này hư cảnh luận đạo nhìn như rắc rối phức tạp, nhưng nói cho cùng, nhưng thật ra là đạo minh một vị nào đó thánh nhân cùng cười cười sinh ở giữa đấu pháp, nho minh cũng không biết rõ tình hình. Sự tình phát triển đến bây giờ, song phương đều đã chân tướng phơi bày, sắp lộ ra sau cùng át chủ bài. Tại loại này thế cục dưới, kỳ thật hai người chúng ta mới là biến số lớn nhất. Lộc Huyền Cơ nghe đến đó, hai mắt nhắm lại, ừm, có ý tứ. Nói tiếp đi. Liêu Tầm Đạo tiếp tục nói, rất hiển nhiên, cười cười sinh cùng Đạo Minh cũng là vì tranh đoạt cái này trong cung điện cái nào đó cơ duyên. Cười cười sinh mặc dù thực lực cường đại, nhưng Đạo Minh cũng không phải ăn chay cái này. Độc Cô Tu phía sau hộp đá vô cùng có khả năng chính là Đạo Minh phản chế Đông Quách Nhạc thủ đoạn. Chúng ta không cần đội vã xuất thủ, tọa sơn quan hổ đấu là được. Ừm. Lộc Huyền Cơ âm thầm gật đầu. Hắn mặc dù một lòng muốn báo thù, nhưng trải qua cùng Liêu Tầm Đạo sau khi trao đổi cũng dần dần bình tĩnh lại. Tất lại còn có rất nhiều chuyện chờ lấy hắn đi làm. Bản tôn đạo kiếp, Tô Tiểu Điệp không chọn vẹn chân linh. Hắn cũng không thể vì báo thù mà chết ở chỗ này. Hai người trong bóng tối giao lưu, nói rất dài dòng, nhưng đối bọn hắn tới nói, vẹn vẹn chỉ là mấy cái suy nghĩ chuyển động công phu. Giờ này khắc này, Độc Cô Tu mới vừa vặn trả lời Lộc Huyền Cơ vấn đề. Ánh mắt của hắn tại trên thân hai người quan sát một lát, ngạc nhiên nói: "Theo đạo hữu, thực lực ngươi phi phàm, đến tột cùng là bị ai băng phong ở chỗ này?" Nói đến ngươi khả năng không tin, là Đông Quách Nhạc. Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói: "Đông Quách Nhạc?" Độc Cô Tu trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, ta nhớ được Hàn Bá nói qua, bọn hắn vì trả thù nho mình, đã đem Đông Quách Nhạc sát hại. Ha ha, trước đó ta cũng cho là như vậy, nhưng cái này Đông Quách Nhạc nhưng thật ra là giả chết đạo, nho hai phái tranh đấu chính là từ hắn bốc lên. Lộc Huyền Cơ nói đến đây, dừng một chút, rồi nói tiếp: "Ngươi cũng chớ xem thường người này, Đông Quách Nhạc thực lực cực mạnh, chúng ta cùng Phương Đông Quả, Thẩm Bích Du liên thủ cũng không đánh bại hắn, bây giờ Thẩm Bích Du đã bị hắn bắt lấy, tướng cái này cùng khuyết chỗ sâu đi." Thẩm Bích Du. Nghe được cái tên này, Độc Cô Tu ánh mắt sáng lên. Ta quả nhiên không có tới sai chỗ, sư ba thật sự là tính toán không bỏ sót. Hắn trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, lại vô ý thức nâng đỡ sau lưng hộp đá, sau đó nói, như là đã tìm được kẻ cầm đầu, tại hạ cũng làm tận một phần khí lực, không biết hai vị đạo hữu còn nguyện ý một trận chiến hay không. Đương nhiên. Liêu Tầm Đạo cười nói, ta cùng Thẩm Bích Du là hảo hữu chí giao, mời đạo hữu giúp bọn ta phá vỡ cái này phong ấn, ta còn muốn cùng kia Đông Quách lao tặc quyết nhất tử chiến. Độc Cô Tu nghe xong đại hỉ, vội vàng nói, đạo hữu chờ một lát, ta cái này giúp các ngươi mở ra phong ấn. Nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, Quy Nguyên kiếm quyết thi triển đi ra, kiếm khí màu xanh như mưa phùn rơi xuống, đâm về phía trên mặt đất 36 mai băng phủ. Những phủ văn này là phong ấn kết giới trận nhãn chỗ, bị Độc Cô Tu kiếm khí công kích về sau, nguyên bản ánh sáng sáng tỏ hoa dần dần trở nên ảm đạm. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo đều cảm ứng được phong ấn chi lực rõ ràng giảm bớt một chút, trong lòng đều là vui mừng. Hai người cũng không có nhàn rỗi, điều động lên thể nội dần dần khôi phục pháp lực, một lần lại một lần xung kích chung quanh phong ấn kết giới. Tại song phương phối hợp xuống, phong ấn kết giới rất nhanh liền bị đánh nát. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Lộc Huyền Cơ trên người khối băng vỡ vụn thành từng mảnh, thể nội pháp lực lưu chuyển tự nhiên, triệt để khôi phục tự do. Hắn quay đầu nhìn lại, Liêu Tầm Đạo cũng giống như mình, khí tức trên thân đã khôi phục như lúc ban đầu. Đa tạ Độc Cô đạo hữu. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo đồng thời chắp tay nói. Ha ha, hai vị đạo hữu không cần phải khách khí, chúng ta trước kia có lẽ có ít khúc mắc, nhưng hôm nay hàng yêu trừ ma, nên đồng tâm hiệp lực mới là. Độc Cô Tu cười nói. Đạo hữu nói có lý, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh chóng tiến vào cung điện này, nhìn kia Đông Quách Nhạc đến cùng chơi trò xếp gì. Đi. Ba người không chần chờ, lúc này đem pháp quyết vừa bấm, đều hóa thành độn quang đằng không mà lên, đảo mắt liền tiến vào trong cung điện. Cung điện nội bộ cực kỳ hoang vu, khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Nhưng ở những này phế tích phía trên, thế mà ẩn giấu đi rất nhiều cấm chế phòng ngự. Tháng năm dài đằng đẵng cũng không để cho những này uy lực của cấm chế yếu bớt, đến bây giờ vẫn như cũng là sát cơ tứ phía, cho dù là đối á thánh cảnh tu sĩ cũng có uy hiếp rất lớn. Lại nói Đông Quách Nhạc giam giữ Thẩm Bích Du, một đường hướng vào phía trong phi độn, ven đường gặp không ít cấm chế phòng ngự. Nhưng những cấm chế này đều bị hắn nhẹ nhõm hóa giải, mà lại xe nhẹ đường quen, phản phất đã sớm đối cung điện này bố trí nhớ kỹ trong lòng. Ước chừng nửa khắc về sau, Đông Quách Nhạc đi tới cung điện chính giữa. Nơi này là một mảnh hoang phế đình viện, khắp nơi đều có vỡ vụn tường vây, những này tường vây ngã trái ngã phải, giăng khắp nơi, tổ hợp lại với nhau tựa như một tòa cự đại mê cung. Chúng ta đến. Đông Quách Nhạc mỉm cười, áp lấy Thẩm Bích Du từ trên trời giáng xuống, rơi vào cái này mảnh phế tích bên ngoài. Trải qua vừa rồi trọng thương, Thẩm Bích Du thể nội kinh mạch đứt đoạn, lúc này đã là hơi thở mong manh. Hắn miễn cưỡng mở ra bị vết máu dính trụ hai mắt, nhìn thoáng qua phía trước phế tích. Chẳng biết tại sao, nơi này thế mà cho hắn một loại cảm giác thân thiết. Liền ngay cả phế tích bên trong một viên ngói một viên gạch đều là quen thuộc như thế, đến mức để hắn sinh ra một loại trở về nhà ảo giác. Ngươi đến cùng có mục đích gì? Thẩm Bích Du dùng hư nhược thanh âm hỏi. Ta. Đông Quách Nhạc cười ha ha một tiếng. Ta chỉ là tới bắt về thứ thuộc về ta. Chúng ta giờ khắc này đã đợi quá lâu. Ngươi. Ngươi cùng Đạo Minh đối nghịch, không có kết cục tốt. Đạo Minh. Đông Quách Nhạc lông mày nhíu lại, khoe miệng lộ ra nụ cười chế nhạo. Trong mắt ngươi Đạo Minh là dạng gì? Thanh tĩnh vô vi. Chẳng yêu trừ ma. Ha ha, cầu thí không phải. Đạo Minh là vô tình nhất, bao quát ngươi ở bên trong, tất cả mọi người bất quá là kia cao cao tại thượng người quân cơ thôi. Im ngay. Yêu ma thằng hề, chớ có nói xấu ta Đạo Minh. Thẩm Bích Du cả giận nói. Ha ha, ngu xuẩn. Ta cũng không có trông cậy vào ngươi có thể nghe bảo. Đông Quách Nhạc lơ đễnh, đem ống tay áo vung lên. Lập tức, phế tích bên ngoài hiện ra một tầng kim quang nhàn nhạt, phản phất một cái móc ngược vỏ trứng, đem toàn bộ khu phế tích đều bao phủ ở bên trong. Hắn nhìn chằm chằm tầng này kết giới nhìn chỉ chốc lát, đầu ngón tay đông nhiên nổi lên hào quang màu u lam, đưa tay tại kim quang mặt ngoài vẽ ra cổ lao chú văn. Trong nháy mắt, kim quang kết giới kịch liệt rung động, hiện ra tinh mịn như mạch máu đường vân, lại cùng Thẩm Bích Du khí tức sinh ra của mình. Cái này, Thẩm Bích Du mở to hai mắt nhìn, lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đông Bách Nhạc lại không để ý tới hắn, xoay tay, lại lấy ra một viên kim quang rạng rỡ tảng đá. chính là Thái Hư tinh thạch. Hắn đem tảng đá kia khảm vào kim quang kết giới mặt ngoài lập tức xuất hiện một cái lỗ khảm, lực lượng bị dị lan tràn ra, lôi kéo Thẩm Bích Du hướng kia lỗ khảm bay đi. Cũng liền trong phiến khắc, Thẩm Bích Du cùng Thái Hư tinh thạch đều bị khảm vào kim quang trong kết giới. Vô số đầu kim sắc sợi tơ xuất hiện tại kết giới mặt ngoài, tựa như mạch máu đồng dạng không ngừng kéo dài, một chỗ khác thì đâm vào Thẩm Bích Du thể nội. Ha ha, hoàn mỹ. Đông Bách Nhạc thưởng thức kiệt tác của mình, trên mặt lộ ra vẻ đắc ý vạn sự sẵn sàng, tiếp xuống chỉ kém cái điều kiện cuối cùng. Ngay tại hắn tự lẩm bẩm thời điểm, một đạo độn quang phá không mà đến, rơi vào phía sau hắn cách đó không xa. Cảm ứng được sau lưng sát khí, Đông Bách Nhạc mỉm cười, xoay người lại. Phương Đông Quả, ngươi quả nhiên vẫn là không bỏ xuống được hắn, không tiếp tự đoạn kinh mạch cũng muốn theo tới sao? Người tới chính là Phương Đông Quả. Trong gió lạnh, mang ngó áo trắng phần phật xoay tròn, tựa như tàn bướm gãy cánh. Nàng lảo đảo hướng về phía trước hai bước, khóe môi chưa khô vết máu thuận cằm trượt xuống, tại trắng thuần trên vạt áo tràn ra điểm điểm hồng mai. Ba búi tóc đen sớm đã tán loạn, bị băng xương dính tại trắng bệnh trên gương mặt, nhưng cặp kia hoa đảo mắt lại sáng đến kinh người, phảng phất trong đêm tối sao trời. Vương hắn ra. Đang khi nói chuyện, trong cổ phun lên ngay ngái, nhưng mảnh mai lưng lại thẳng tắp. Đông Quách Nhạc chắp tay sau lưng, mỉm cười, có chút hăng hái đánh giá nàng này. Thú vị, ngươi vì hắn như vậy liều mạng, đáng ra không? Đối mặt Đông Quách Nhạc vấn đề, Phương Đông Quả không có mở miệng, bởi vì làm kiếm khí đã thay nàng làm ra trả lời. Ngàn vạn hoa anh đào phiêu đãng giữa không trung, mặc dù uy lực không kịp thời kỳ toàn thịnh ba thành, nhưng lại vô cùng kiên định chỉ hướng Đông Quách Nhạc. Phương Đông Quả, ngươi đừng ngốc. Lấy tình trạng của ngươi bây giờ làm sao đánh thắng được hắn? Đi nhanh lên, nơi này chuyện không liên quan tới ngươi. Thẩm Bích Du lớn tiếng nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Phương Đông Quả ánh mắt lộ ra quật cường chi sắc. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, ta không phải sư phụ ngươi. Kia là ở kiếp trước sự tình. Thẩm Bích Du sắc mặt lo lắng, hét lớn, ở kiếp trước Thẩm Bích Du đã chết. Ta đối với ngươi căn bản không có bất cứ tia cảm tình nào, đừng muốn dây dưa nữa, nếu không bạn kiếp bất phục. Nghe đến đó, Phương Đông Quả cười. Nàng nụ cười này, gió tuyết đầy trời phảng phất đều đứng im không động, liền tựa như đầu mùa xuân nắng ấm hòa tan băng tuyết. Nhún máu khỏe môi nhẹ nhàng giơ lên, đôi mắt chảy xuống một giọt thanh lệ. Sư phụ. Nàng nhìn chăm chú trong kết giới đã hoàn toàn thay đổi Thẩm Bích Du, những cái kia đâm vào hắn linh đài mệnh tuyến chính đang điên cuồng thôn vẹt máu tươi của hắn. Ký ức đột nhiên cuộn cuộn, trong thoáng chốc, tựa hồ lại về tới 2000 năm trước cái kia trời mưa ban đêm. Sư tôn, ngươi nhìn cái này trong ánh nến mơ mướm, biết rõ mình sẽ đốt người xương mỡ, vì sao còn muốn nhào tới đâu? Hôm đó Hàn Sơn nghe mưa, hơi có vẻ non nớt Phương Đông Quả ngồi quỳ chân tại thanh ngọc trước án, nhìn xem một màn kia váy dài phất qua cây đèn lúc hù dọa lưu mình. Vạn vật đều có chấp niệm, bởi vậy mới có luân hồi. Tuổi trẻ đạo nhân thanh âm thanh lãnh, hai đầu lông mày tựa hồ có ngàn năm không thay đổi xương lạnh. Phương Đông Quả không hiểu, chỉ là si ngốc nhìn qua tấm kia bên mặt, thanh ngọc châm đuôi rủ xuống tua cờ theo gió đêm nhẹ lay động. Người chấp niệm có thể đạt tới trình độ nào? Cho dù kinh lịch mấy đời luân hồi cũng không thay đổi sao? Đúng thế. Trong màn đêm, vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ. Chương 2342, chấp niệm chương 2342, chấp niệm chuyện xưa như sương khói, lại sẽ không tan đi, chỉ là yên lặng tại sâu trong đáy lòng. Đợi đến cái nào đó trong nháy mắt xúc động nội tâm, một màn kia màn lại sẽ hiện lên ở trước mắt. Trong gió tuyết, Phương Đông Quả buồn bã mà cười. Sư phụ, ngươi vẫn là nhìn không hiểu trứng gà đâu, vô luận ngươi kinh lịch mấy đời luân hồi, ta đều nhất định sẽ tìm tới ngươi, để ngươi nhớ tới ta. Đang khi nói chuyện, trong tay pháp quyết vừa bấm, đầy trời hoa anh đào bay xuống, đều hóa thành lăng lệ vô cùng kiếm khí. Ngươi có ngươi chấp niệm, ta cũng có ta chấp niệm. Lời còn chưa dứt, kiếm khí phá không, hợp thành hoàn mỹ hoa sen kiếm trận, giống như một đóa ngạo tuyết hàn mai tại gió lạnh bên trong nở rộ. Tốt, đã ngươi nghĩ như vậy không ra, vậy ta liền thành toàn ngươi. Đông Bách Nhạc cười ha ha, tay phải dựng thẳng trường hướng về phía trước đẩy. Một cái lộng lẫy khó tả chói mắt quang cầu từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, quang hồ bốn quyển. Trong chốc lát, lấy quang cầu này làm trung tâm, bốn phía không gian phảng phất biến thành một vòng xoáy khổng lồ. Hàng ngàn hàng vạn hoa anh đào kiếm khí không bị khống chế, bị vòng xoáy này hút vào trong đó, đụng phải quang cầu về sau lập tức sụp đổ, hóa thành nhàn nhạt khói xanh tiêu tán tại vòng xoáy chỗ sâu. Mắt nhìn đối phương hoàn mỹ hóa giải mình hoa sen kiếm trận, Phương Đông Quả cũng không kinh ngạc, càng không có nửa điểm lùi bước chi ý, trong tay nàng pháp quyết gấp bóp, đột nhiên thả người tiến lên, trung quanh kiếm ý tăng vọt, cả người thế mà hóa thành một thanh màu ửng đỏ cự kiếm. Hướng kia Đông Quách Nhạc vào đầu chém tới. Hừ. Đông Quách Nhạc cười lạnh nhất thanh, tay trái phất ống tay áo một cái. Từ hắn tay áo bên trong bay ra một đen một trắng hai đạo hào quang, ở giữa không trung cấp tốc diễn hóa, cuối cùng biến thành hai đầu hung man đại xà. Phương Đông Quả cự kiếm mới vừa vặn rơi xuống, liền bị cái này đen trắng song rắn cuốn lấy, màu ửng đỏ mũi kiếm cùng vảy rắn chạm vào nhau lóe ra chói mắt hỏa hoa, ở giữa không trung không ngừng lấp lánh. Song Vương vẹn vẹn chỉ rằng co một lát, đen trắng song rắn thuận kiếm quang không ngừng kéo lên, vảy rắn hóa thành từng mai quỷ dị phù văn, hướng kiếm quang nội bộ cấp tốc thẩm thấu. Chợt nghe một tiếng vang dọn, dài trăm trượng kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Đầy trời hoa anh đào mảnh vụn bên trong, Phương Đông Quả thân ảnh lại xuất hiện. Sắc mặt của nàng so trước đó càng thêm trắng bệnh, sợi tóc lộn xộn, vết máu đầy người, khí tức trong người càng là hề bại suy sụp. Ha ha, cũng chỉ có cái này chút thủ đoạn a. Ta nhìn ngươi không phải tới cứu người là đi tìm cái chết. Đông Quách Nhạc cười nói. Phương Đông Quả không nói gì, duỗi tay gạt đi khỏe miệng một vòng máu tươi. Theo tâm niệm vừa động, bản mệnh kiếm hoàn quá làm bay ngược mà quay về, lơ lửng tại trước người nàng, phảng phất một mảnh linh động hoa anh đào. Phương Đông Quả cúi đầu nhìn xem mình kiếm hoàn, đột nhiên nhuận miệng cười, giống như gió xuân hóa tuyết, xinh đẹp mà không gì sánh được. Sau một khắc, nàng ngón tay ngọc gảy nhẹ thân kiếm, ánh mắt bên trong hình như có không bỏ. Tàn đèn cô ảnh, ngàn năm thanh tu, hóa thành hôm nay một kiếm này, ngươi có bằng lòng hay không? Tiêu kiếm hoàn tựa hồ cảm ứng được tâm ý của nàng, tại nàng bên cạnh nhẹ nhàng rung động, giống như tại đáp lại thỉnh cầu của nàng. Tốt. Phương Đông quả mặt mỉm cười cho, ánh mắt lại trở nên quyết tuyệt. Kiếm còn người còn, kiếm nát, người vong. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy quá làm kiếm quang đột nhiên tăng vọt, trong khoảnh khắc ngàn trượng có thừa, hướng Đông Quách Nhạc vào đầu chém xuống. Thử, như thế chiêu thức, ta lật tay có thể phá. Đông Quách Nhạc lấy tay chỉ một cái, đen trắng song rắn lại lần nữa phun lên, rất nhanh liền cuốn lấy Phương Đông Quả kiếm quang. Nhưng để hắn không nghĩ tới chính là, Phương Đông Quả bỗng nhiên đem pháp quyết biến đổi, ngàn trượng dài kiếm quang ầm vang vỡ vụn. Không chỉ là kiếm quang vỡ vụn, liền ngay cả quá làm kiếm hoàn bản thân cũng tại sụp đổ. Ngươi làm cái gì vậy? Đông Quách Nhạc nhíu mày, ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp xa xa nữ tử ánh mắt quyết tuyệt, đối với mình dùng tay cách không một chỉ. Quá làm kiếm vỡ nát thành ngàn vạn mảnh vỡ, mỗi một mai mảnh vỡ thế mà đều ẩn chứa cường đại kiếm ý, giống như đầy trời hàn tinh, lại như hoa anh đào mưa to, hướng mình cuốn tới. Không được. Đông Quách Nhạc giật mình trong lòng, lần đầu cảm ứng được nguy cơ, hai tay pháp quyết gấp bóp, đem tự thân pháp lực thôi động đến cực hạn. Từng tầng pháp lực bình chướng xuất hiện giữa không trung, ý đồ ngăn cản những cái kia kiếm hoàn mảnh vỡ. Nhưng cũng tiếc, một kiếm này ẩn chứa Phương Đông Quả suốt đời tu vi. Vô số cái thanh lãnh ban đêm, nàng tại cô đang hạ một mình nghiên cứu, cuối cùng ngộ ra được một chiêu này. Chiêu này tên là Niết Tàn. Giữa không trung, ngàn vạn mảnh vỡ hóa thành lưu hỏa chi nhận, đem mảnh này phong tuyết thế giới nhuộm thành dáng chiều nhan sắc. Đông Quách Nhạc đen trắng song rắn đột nhiên phát ra bén nhọn tê mình, vảy rắn mặt ngoài quỷ dị phù văn lại bắt đầu không bị khống chế sáng tắt lấp lóe. Ầm. Chợt nghe nhất thanh bạo hưởng, đen trắng song rắn đồng thời nổ tung, tại cái này ngàn vạn lưu hỏa trùng kích vào biến thành một phấn. Cùng lúc đó, kia vô số mảnh vỡ từ đằng xa chạy nhanh đến, giống như mưa phùn giả dích, không góc chết đảo qua mỗi một tấc không gian. Đông Quách Nhạc pháp lực bình chướng thật giống như trong mưa lục bình, tại mưa kiếm cọ rửa hạ lúc la lúc lắc. Song phương giằng co một lát, pháp lực bình chướng cuối cùng ngăn cản không nổi, bị cưỡng ép xé mở. Kia đến không hết kiếm hoàn mảnh vỡ một đường tồi khô là hủ, trong nháy mắt giết tới Đông Quách Nhạc trước mặt. Mắt thấy một kiếm này liền muốn đem nó chém giết, Đông Quách Nhạc đông nhiên hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu xuất hiện một vòng màu đen bắt quái điên cuồng chuyển, một lát sau vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số phù văn trước người ngưng tụ. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, Huyền Tấn Môn lại lần nữa xuất hiện. Đến không hết kiếm hoàn mảnh vỡ phá không mà đến, lại bị cửa này gắt gao ngăn trở, trong chốc lát hào quang lưu múa, kiếm khí tung hành, từng vòng vầng sáng lấy Huyền Tấn Môn làm trung tâm, hướng bốn phía quyết tán mà đi. Đông Bách Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Mặc dù có chút chật vật, nhưng hắn cuối cùng không có bị đánh bại. Chậm rãi, mưa kiếm tiêu tán, những cái tia kiếm hoàn mảnh vỡ đều hóa thành không linh cánh hoa từ giữa không trung nhẹ nhàng rơi xuống, không còn có nửa điểm sát khí. Cùng lúc đó, Phương Đông Quả gương mặt, cánh tay, váy áo bên trên đều xuất hiện như hỏa diễm điểm lấm tấm, tại trong gió tuyết im lặng tiêu đốt. Nàng trong tóc ngọc châm từng khúc thành tro, ngàn năm tu vi cũng theo đẩy trời anh tuyết cấp tốc tàn lụi. Điểm cuối của sinh mệnh thời khắc, Phương Đông Quả mũi chân điểm nhẹ, giống như một viên phiêu linh bông tuyết, rơi vào kim quang kết giới trước mặt. Nàng dùng hết sau cùng khí lực, đem Thẩm Bích Du từ trong kết giới kéo ra ngoài. Đi mau. Phương Đông Quả thanh âm rất nhẹ, nghe vào đã không thuộc về thế giới này. Nước mắt sớm đã mơ hồ Thẩm Bích Du hai mắt. Giờ khắc này, hắn không tiếp tục do dự, song tay ôm chặt lấy Phương Đông Quả. Không, ngươi đừng chết, đều là lỗi của ta, đều là lỗi của ta. Thẩm Bích Du lệ rơi đầy mặt, thanh âm khàn khàn. Hắn muốn thôi động đột quang, nhưng cũng tiếc thể nội kinh mạch đứt đoạn, pháp lực khô cạn, chỉ có thể ôm Phương Đông Quả tại trong gió tuyết phi nước đại. Muốn đi, đừng có nằm động. Đông Bách Nhạc nhìn xem dần dần đi xa Thẩm Bích Du, cười lạnh nhất thanh, một tay bấm niệm pháp quyết, ý đồ thi triển thần thông đem hai người ngăn lại. Nhưng pháp lực của hắn mới vừa vận vận chuyển, ngực liền truyền đến một cỗ tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, ngay sau đó toàn thân bủn rủn, đúng là để không nổi nữa chút khí lực. Nô. Đông Bách Nhạc kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt cũng tái nhợt mấy phần. Đáng chết, là tiểu tử kia kiếm khí. Giờ này khắc này, tại bộ ngực hắn ẩn ẩn làm đau chính là vừa rồi cái kia đạo hỗn độn kiếm khí lưu lại vết thương. Mặc dù kiếm khí đã tiêu tán, nhưng thương thế này lại là không cách nào phục hồi như cũ, chỉ có thể dùng Bắc Minh xương lạnh cưỡng ép băng phong. Nếu như không gặp mạnh địch, thật sự là hắn có thể áp chế thương thế này. Nhưng Vương Đông Quả một kiếm kia uy lực quá lớn, Đông Quách Nhạc cơ hồ là đem hết toàn lực mới ngăn lại, bởi vậy dẫn đến kiếm thương tái phát, trong thời gian ngắn đã mất đi năng lực hành động. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể quỳ một chân xuống đất, trơ mắt nhìn xem Thẩm Bích Du cách mình đi xa. Nhưng này Thẩm Bích Du cũng đã là dầu hết đèn tắt, tại trong gió tuyết chạy vài dặm, đột nhiên hai chân mềm nhũn, quỳ ngồi trên mặt đất. Trong ngực, Phương Đông Quả ánh mắt ôn nhu như nước. Thẩm Bích Du cũng không dám nhìn thẳng cặp mắt của nàng, cúi đầu, trong lòng tràn đầy tự trách. Thật xin lỗi, là ta hại ngươi. Ngươi không nên tới, ngươi còn có tốt đẹp tiền đồ. Tương lai có thể thành tựu thánh cảnh, trường sinh bất tử. Ngay tại Thẩm Bích Du không ngừng tự trách thời điểm, Phương Đông Quả lại dùng một ngón tay ôn nhu phong bế môi của hắn. Trứng gà cả đời này, tựa như hôm đó tại cây đèn đánh ra trước lửa bừng bướm, mãi mãi cũng đang đuổi tìm sư tôn con đường bên trên. Nếu như không có sư tôn, thành thánh với ta mà nói thì có ý nghĩa gì chứ? Ngươi. Thẩm Bích Du sắc mặt phức tạp. Phương Đông Quả dùng tay vuốt ve gương mặt của hắn, cười nói, kỳ thật ngươi căn bản không có quên trứng gà, cho dù là luân hồi chuyển thế, trong lòng ngươi cũng vẫn là có trứng gà vị trí, đúng không? Thẩm Bích Du không có trả lời, nhưng trong mắt hối hận chi sắc càng đậm. Phương Đông Quả nhẹ nhàng cười một tiếng, "Sư phụ, không cần tự trách, đây hết thảy đều là ta mình làm ra lựa chọn, còn nhớ rõ chiêu kia sát na phương hoa sao?" "Sát na phương hoa?" Thẩm Bích Du ánh mắt ngây dại. Đúng a, sát na cũng có thể là vĩnh hằng, chỉ cần đã từng lộng lẫy nở rộ qua. Sư phụ, đây là ngươi năm đó dạy ta. Phương Đông Quả nói chuyện đồng thời, trên mặt huyết sắc cũng đang nhanh chóng biến mất, vẹn vẹn chỉ trong chốc lát, nguyên bản đôi môi đỏ thắm đã kinh biến đến mức trắng bệnh. Không, không. Thẩm Bích Du sắc mặt thống khổ, đưa nàng ôm chặt lấy. Ta không muốn kia sát na phương hoa, ta không muốn ngươi chết. Ở kiếp trước kinh lịch ta đã sớm quên lãng, nhưng từ ta lần đầu tiên nhìn thấy ngươi thời điểm, ta liền thích ngươi. Giờ khắc này, Thẩm Bích Du không còn có nửa điểm giấu giếm, đem mình đáy lòng chân thật nhất tình cảm triệt để bạo lộ ra. Nghe đến đó, Phương Đông Quả nụ cười trên mặt càng sâu. Chỉ tiếc nàng đã không có nửa điểm huyết sắc, tiếu dung không còn xinh đẹp, chỉ có thêm mỹ. Rốt cục có thể nghe được lời trong lòng của ngươi, thật tốt. Không, ngươi đừng chết. Ta đi cầu Liêu Tâm Đạo, ta đi cầu Lộc Huyền Cơ, bọn hắn thần thông quảng đại, nhất định có biện pháp cứu sống ngươi. Thẩm Bích Du dãy rủa lấy đứng lên, giống phát điên, tại đất tuyết bên trong phi nước đại. Trong ngực, Phương Đông Quả si ngốc nhìn xem hắn, trên mặt vẫn như cũ treo tiếu dung. Nhưng Thẩm Bích Du có thể cảm giác được, thân thể của nàng càng ngày càng nhẹ, lúc này tựa như là một cái lông chim, căn bản không có nửa điểm trọng lượng. Chịu đựng, chịu đựng. Phương Đông Quả, ta nhất định sẽ mang ngươi rời đi nơi này. Thẩm Bích Du đem nàng ôm thật chặt ở, nhưng thân thể của nàng lại trở nên trong suốt. Cứ như vậy chạy vài dặm, đến cuối cùng chỉ còn lại hắn một người. Phương Đông Quả hoàn toàn biến mất. Một viên hoa anh đào cánh hoa theo gió mất đi. Thẩm Bích Du nhìn xem trống rông hai tay, sắc mặt mờ mịt. Sau một khắc, hắn đã mất đi chỗ có sức lực, tê liệt ngã xuống tại trong gió tuyết. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Phương Đông Quả, ta không xứng với ngươi, ta chính là cái phế vật. Thẩm Bích Du tự lẩm bẩm, ánh mắt bên trong tràn đầy tuyệt vọng. Đông nhiên, đông tuyết tung bay, một bóng người từ giữa không trung rơi xuống, chậm rãi đi đến bên cạnh hắn. Động thủ đi, giết ta. Thẩm Bích Du nhìn thoáng qua người tới, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Người tới chính là Đông Quách Nhạc. Nhưng hắn nhưng không có lập tức ra tay, nhìn xem viên kia tại trong gió tuyết theo gió mà qua hoa anh đào cánh hoa, thản nhiên nói, kỳ thật ngươi đã sớm biết sẽ có một ngày này a. Thẩm Bích Du khẽ mắt nhẹ nhàng hơi nhúc nhích một chút, nhưng không có mở hai mắt ra. Ha ha, chính ngươi hẳn là cũng đoán được, nàng chính là đạo minh an bài cho ngươi người hộ đạo, nàng cả đời này tác dụng duy nhất chính là giúp ngươi cả cướp. Đủ rồi. Thẩm Bích Du đột nhiên mở hai mắt ra, khắp khuôn mặt là vẻ thống khổ. Đông Bách Nhạc lại không để ý tới hắn, tiếp tục nói, Phương Đông Quả như đây, Linh Quân Linh Vận cũng là như thế, bọn hắn tu luyện ngàn năm, lại không biết nhân sinh của mình sớm đã bị sắp xếp xong xuôi, vô luận như thế nào dãy rủa, cuối cùng hạ chẳng đều là vì ngươi cản cướp mà chết. Nói đến đây, tối đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Thẩm Bích Du, cười nói, ngươi mặc dù không hiểu rõ chuyện toàn cảnh, nhưng trong lòng hẳn là cũng có suy đoán. Cho nên, cứ việc ngươi yêu tha thiết Phương Đông Quả, cho tới nay lại tận lực né tránh chút tình cảm này, ý đồ để nàng trốn cách mình số mệnh. Nhưng số mệnh sở dĩ là số mệnh, ngay tại ở nó căn bản tránh không xong. Đủ rồi, ta van cầu ngươi chớ nói nữa, nhanh giết ta đi, van ngươi. Thẩm Bích Du quát tầm lên. Ha ha. Đông Quách Nhạc chắp tay sau lưng, nhìn qua tuyệt không nóng nổi. Thẩm Bích Du a Thẩm Bích Du, đến bây giờ ngươi còn không có kịp phản ứng sao? Ngươi trải qua hết thảy đều là bị người thiết kế tỉ mỉ, một thế này như thế, ở kiếp trước cũng là như thế. Ta. Thẩm Bích Du ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt. Đông Quách Nhạc vừa tiếp tục nói, vì cái gì ngươi không nhớ rõ chuyện lúc trước? Bởi vì năm đó Cựu Đăng vì ngươi chúc phúc thời điểm, thừa cơ phong ấn trí nhớ của ngươi. Mặc dù tư chất của ngươi được tăng lên, tại mấy trăm năm bên trong thành tiểu A Thánh, nhưng ngươi cũng đã mất đi ký ức, ngơ ngơ ngác ngác, trở thành mặc cho người định đoạt một quân cờ. Không, ngươi nói những này đều không phải là thật. Thẩm Bích Du hai tay ôm đầu, xoắn lại tóc của mình, sắc mặt thống khổ tới cực điểm. Đông Bách Nhạc thưởng thức hắn bi thảm biểu lộ, ha ha cười nói, ngươi cần gì phải lừa mình dối người đâu? Trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng, ta không có nửa câu hoang ngôn. Đạo Minh chỉ là vì lợi dụng ngươi đạt thành mục đích, nơi nào sẽ cố kỵ cảm thụ của ngươi? Ngươi chỗ quý trọng bên người người đều bởi vì ngươi mà chết. Không. Thẩm Bích Du nổi giận gầm lên một tiếng, con ngươi bỗng nhiên co rút lại thành cây kim, trong trắng mắt chỗ tơ máu như mạng nhện lan tràn. Dần dần, từ trên người hắn tản mát ra một cỗ bạo ngược khí tức, cỗ khí tức này ở giữa không trung ngưng tụ như thật, vậy mà so với lúc trước Tà Kiếm Tiên còn muốn cường hoành hơn. Nguyên bản tê liệt ngã xuống Thẩm Bích Du, từ đất tuyết bên trong chậm rãi đứng lên. Trong mắt của hắn hào quang hoàn toàn biến mất. Ha ha. Đông Quách Nhạc thưởng thức kiệt tác của mình, nhếch miệng lên một vòng nụ cười quỷ dị. Cái điều kiện cuối cùng cũng đã xong rồi. Chương 2343, nhập ma chương 2343, nhập ma lúc này Thẩm Bích Du đã triệt để đã mất đi thần trí. Từ trên người hắn tản mát ra vô biên lệ khí, giống như là một con dã thú, tùy thời chuẩn bị nhắm người mà phệ. Mà liên tại Thẩm Bích Du nhập ma trong nháy mắt, nơi xa, kim quang bình chướng ầm vang vỡ vụn. Thủ hộ phế tích kết giới triệt để sụp đổ. Đông Quách Nhạc rốt cuộc kìm nén không được, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, ha ha ha, ta rốt cục đợi đến cái ngày này. Vừa dứt lời, nơi xa bỗng nhiên truyền đến độn quang phá không thanh âm, ngay sau đó, ba cỗ khác biệt sát khí một mực khóa chặt vị trí của hắn. Ừm. Đông Quách Nhạc lông mày nhíu lại, quay người nhìn lại. Chỉ gặp ba bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi sau lưng hắn vị trí không xa. Người tới chính là Lộc Huyền Cơ, Liễu Tầm Đạo cùng Độc Cô Tu. Ba người rơi xuống đất trong nháy mắt, cũng đều thấy được Thẩm Bích Du dị dạng, không khỏi nhíu mày. Chuyện gì xảy ra? Thẩm Bích Du nhìn không quá bình thường a. Lộc Huyền Cơ bí mật truyền âm nói. Ừm, hắn này khí tức cùng ta biết hoàn toàn khác biệt, trong mắt cũng không có hào quang, không phải là bị Đông Quách Nhạc điều khiển đi. Liễu Tầm Đạo cau mày nói. Vô cùng có khả năng. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, cái này Đông Quách Nhạc thủ đoạn bị dị, khiến người ta khó mà phòng bị. Đợi lát nữa nếu là hắn coi Thẩm Bích Du là làm tấm mục, chúng ta chẳng phải là muốn bó tay bó chân?
Không đổi, ta tin tưởng nói minh nhất định có chỗ an bài, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh.
Liêu Tầm Đạo nói, hướng hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái.
Cái sau ngầm hiểu, yên lặng gật đầu.
Ngay tại hai người âm thầm giao lưu thời khắc, Đông Quách Nhạc lại là sắc mặt tâm trầm, ánh mắt đảo qua Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo, mắng, ngươi cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, không phải muốn cùng ta đối nghịch sao?
Hiệu, Liêu nhị người vẫn không nói gì, Độc Cô Tu liền kêu lên, vô sỉ yêu ma, người người có thể chu diện. Ngươi ý đồ phá vỡ hỏa thế hư cảnh đạo, nho hai phái cũng sẽ không tha cho ngươi.
Đông Quách Nhạc nghe xong, ánh mắt xoát một chút nhìn về phía Độc Cô Tu, trong mắt hàn mang lộ ra.
Ngươi là mặt hàng gì, dám ở đây sổ loạn?
Lấy thực lực của ngươi cũng dám truy đến nơi đây, chẳng lẽ không sợ chết sao?
Độc Cô Tu bị khí thế của hắn chấn nhiếp, không tự chủ được lui về sau một bước.
Nhưng hắn lập tức kịp phản ứng, trong mắt lóe lên một tia xấu hổ chi sắc, oán hận nói, yêu ma thằng hề, đừng muốn cố làm ra vẻ. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu.
Ha ha, người không biết không sợ.
Đông Bách Nhạc trong mắt hung quang lóe lên, tay phải bỗng nhiên nô ra, đối Độc Cô Tu cách không hư trảo.
Trong nháy mắt, một cái màu đen bắt quái xuất hiện tại Độc Cô Tu đỉnh đầu, lực lượng bị dị lan tràn ra, đem pháp lực của hắn khóa lại, thân thể cũng không thể động đậy.
Cùng lúc đó, giữa không trung xuất hiện một đen một trắng hai con đại xà, lẫn nhau dây dưa, tốc độ cực nhanh, đảo mắt liền tới Độc Cô Tu trước mặt.
Cái này,
Độc Cô Tu ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn không nghĩ tới Đông Quách Nhạc thần thông quỷ dị như vậy, trong lúc nhất thời bị đánh trở tay không kịp, dù có mọi loại pháp thuật, giờ phút này cũng không kịp thi triển. Ngay tại kia hai con đại xà sắp nuốt vào Độc Cô Tu trong nháy mắt, mấy trăm đạo không màu kiếm khí bỗng nhiên từ bên cạnh rẽ ra, trong nháy mắt liền xuyên thủng hai con đại xà, đem chém thành cho bụi.
Xách.
Đông Quách Nhạc lông mày nhíu lại, gia hỏa này ngược lại là có chút khó giải quyết. Hắn ánh mắt nhìn về phía Lộc Huyền Cơ, cái sau toàn vẹn không sợ, cùng hắn cách không đối mặt.
Chốc lát sau, Đông Quách Nhạc chậm ung dung mở miệng nói, ta không biết ngươi bản tôn là ai, nhưng ngươi nhất định không phải đạo, nho hai phái thánh nhân, cần gì phải lội cái này vũng nước đục đâu. Chỉ cần ngươi cứ thế mà đi, ta cam đoan không cùng ngươi khó xử.
Lộc Huyền Cơ không đáp, trên người sát ý lại là càng ngày càng đậm hơn.
Đông Quách Nhạc sầm mặt lại, chậm rãi nói
như vậy, ngươi là quyết tâm muốn cùng ta đối nghịch.
Phải thì như thế nào?
Lộc Huyền Cơ ánh mắt băng lãnh.
Ha ha.
Đông Quách Nhạc cười một tiếng dài, đột nhiên sau lưng Thẩm Bích Du vỗ.
Đi, đem bọn hắn đều giết.
Lời còn chưa dứt, Thẩm Bích Du đột nhiên quay người, một cỗ cùng bạo sát khí từ trong cơ thể hắn phát ra, mục tiêu khóa chặt Lộc Huyền Cơ bọn người. Sau một khắc, thân thể của hắn hóa thành một đạo hắc quang, hướng ba người mánh bọt tới. Đạo này hắc quang tốc độ cực nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến trước mặt mọi người, sau đó song trưởng tề xuất, kinh khủng pháp lực hóa thành thao thiên cự lãng, hướng đám người trào lên mà đi.
Cảm nhận được kinh khủng uy áp, Lộc Huyền Cơ đám người sắc mặt khẽ biến.
Cẩn thận.
Liêu Tầm Đạo khẽ quát một tiếng, trong tay pháp quyết vừa bấm, hỏi kiếm phóng lên tận trời, hóa thành âm dương côn bằng hung hăng chém về phía chạm mặt tới khí lãng.
Lộc Huyền Cơ thì là con ngón tay bắn liền, bắn ra không màu kiếm khí, trong nháy mắt liền tiến vào hư không.
Ầm ầm.
Chỉ nghe số tiếng nổ, hai người kiếm khí cùng Thẩm Bích Du pháp lực sóng cả va chạm nhau, ở giữa không trung khuấy động ra tầng tầng vân sáng.
Lộc Huyền Cơ đứng thẳng bất động, Liêu Tầm Đạo lại là hướng về sau liền lùi lại vài chục bước, sắc mặt có chút phím hồng, khí tức cũng là chập trùng không chừng.
Thật kinh người pháp lực.
Hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được vẻ kinh ngạc.
Cùng lúc đó, bên cạnh truyền đến một tiếng vang trầm, lại là Độc Cô Tu ngăn cản không nổi Thẩm Bích Du pháp lực, kiếm khí màu xanh bị đều phá hủy, tự thân cũng bị đả thương, hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Hắn ở giữa không trung phun ra một ngụm máu tươi, trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu lộ.
Thẩm sư đệ, ngươi nhập ma,
mau tỉnh lại.
Thẩm Bích Du đối với hắn kêu gọi mắt biết ai ngờ, thân hình ở giữa không trung chợt lóe lên, rất nhanh liền đuổi kịp Độc Cô Tu.
Mắt thấy hắn truy sát mà đến, Độc Cô Tu sắc mặt đại biến.
Thẩm sư đệ, ngươi đang làm cái gì?
Quyên sư bá lời nhắn nhủ nhiệm vụ sao?
Độc Cô Tu một bên kêu to, một bên thi triển Uy Nguyên kiếm quyết.
Màu xanh kiếm quang ở giữa không trung chém ra một đường cong tròn, Uy Nguyên kiếm khí như sóng biết dập dờn, đem Thẩm Bích Du sát khí ngăn cản tại bên ngoài hơn 10 trượng. Nhưng Thẩm Bích Du lập tức song trưởng ngay cả đập, sát khí ở giữa không trung ngưng tụ như thật, đúng là hóa thành hai con to lớn quỷ thủ, đem Độc Cô Tu kiếm quang vòng cưỡng ép xé mở.
Sau một khắc, hắn lấn người mà lên, một trường đánh vào Độc Cô Tu ngực.
Độc Cô Tu kêu lên một tiếng đau đớn, miệng phun máu tươi, thân thể giống như diều bị đứt dây, hướng về sau bay ngược ra ngoài.
Độc Cô Tu,
hiệu, Liễu Nhị người sắc mặt đại biến, không chút do dự, đồng thời công đi qua.
Thẩm Bích Du cũng không quay đầu lại, trở tay ngay cả đập hai trường, trong chốc lát pháp lực bài sơn đảo hải, tạo thành hai cái to lớn trường ấn.
Hiệu, Liễu Nhị người không dám thất lễ, riêng phần mình thi triển thần thông, cùng hắn đối bính một chiêu.
Ầm ầm,
chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, lực lượng mạnh mẽ xuyên thấu qua kiếm quang phản chấn mà đến, đem hai người hộ khẩu đều chấn động đến có chút run lên.
Đây là Thẩm Bích Du sao?
Tại sao có thể có như thế pháp lực mạnh mẽ?
Lộc Huyền Cơ sắc mặt kinh ngạc nói.
Liêu Tầm Đạo mặc dù không nói lời nào, trong lòng cũng là kinh ngạc vô cùng.
Hắn cùng Thẩm Bích Du thời gian trung đụng không ngắn, người này có bao nhiêu cân lượng, hắn là lại biết rõ rành rành.
Trước mắt người này, mặc dù cùng Thẩm Bích Du giống nhau như lúc, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt, pháp lực càng là thắng được gấp 3 không chỉ.
Chẳng lẽ hắn cũng che giấu thực lực?
Ý nghĩ này vừa mới toát ra, Liêu Tầm Đạo liền lắc đầu, phủ định mình phỏng đoán.
Thẩm Bích Du người này tâm cơ không sâu, mà lại trước đó tại mộ địa đối phó trăm hiệu cư sĩ thời điểm, cơ hồ bị đẩy vào tuyệt cảnh, không có lý do lại ẩn giấu thực lực.
Nhất định cùng nhập ma có quan hệ.
Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại. Liêu Tầm Đạo cũng tán thành cái quan điểm này, âm thầm truyền âm nói, có lẽ đây là Thẩm Bích Du nguyên vốn là có tiềm lực, chỉ bất quá hắn ý thức lúc thanh tỉnh không phát huy ra được, nhập ma về sau đã mất đi lý trí, ngược lại đem cái này lặn có thể mở mang ra. Có khả năng này. Lục Huyền Cơ nhẹ gật đầu, thế nhưng là, em đẹp một người, làm sao lại nhập ma đây? Liêu Tầm Đạo ngắm nhìn bốn phía, một lát sau trầm giọng nói, ngươi phát hiện không? Nơi này có Phương Đông Quả đánh nhau vết tích, nhưng bây giờ nhưng không có khí tức của nàng. Ừm, ý của ngươi là, Phương Đông Quả đã chết, Thẩm Bích Du cũng là bởi vì này mà nhập ma. Không chỉ như vậy đơn giản. Liêu Tầm Đạo trong mắt tinh mang lưu chuyển, âm thầm truyền âm nói, Phương Đông Quả chết chỉ là một cái nguyên nhân dẫn đến, căn bản còn tại ở nguyên nhân bên trong. Nguyên nhân bên trong. Lục Huyền Cơ lông mày cau lại, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Ngươi quên 10 năm trước, tại Huyền Cơ đạo phát sinh sự tình sao? Liêu Tầm Đạo đống nhiên nói. Lời vừa nói ra, Lục Huyền Cơ lập tức kịp phản ứng, ừm. Ngươi nói là kia đóa màu trắng hoa sen. Không tệ. Liêu Tầm Đạo nhẹ gật đầu, 10 năm trước, bản tôn đi Huyền Cơ đạo tìm kiếm phá kiếp chi pháp, tại tàng kinh các ngoại ý muốn gặp được Thẩm Bích Du, mắt thấy hắn trộm lấy linh nguyên tuyết liên toàn bộ quá trình. Bây giờ xem ra, đó cũng là Đông Quách Nhạc bố cục một vòng. Lục Huyền Cơ nghe xong, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ. Rất rõ ràng, Trăm Hiểu cư sĩ đã sớm biết Thẩm Bích Du cần dùng vật này tiêu trừ nhân quả, cho nên sớm thả ra phong thanh, để số người cực ít biết Huyền Cơ đảo có dấu linh nguyên tuyết liên món bảo vật này. Mục đích làm như vậy, chính là vì đem Thẩm Bích Du hấp dẫn tới, để hắn cam tâm tình nguyện ăn vào linh nguyên tuyết liên. Về phần Ngọc Hoa Nương Nương, Hồ Toàn Đấu hai người, xem như Huyền Cơ đảo khách không mời mà đến đi. Đã đem tin tức tung ra ngoài, kia liền không khả năng chỉ có Thẩm Bích Du một người đạt được. Có lẽ, coi như ngày đó Lương Luân không xuất thủ, Trăm Hiểu cư sĩ cũng có sắp xếp của nó, cuối cùng nhất định sẽ làm cho linh nguyên tuyết liên rơi vào Thẩm Bích Du trong tay. Cái này Đông Quách Nhạc bản tôn đến cùng là thần thánh phương nào? Bố cục sâu xa như vậy, mà lại vòng vòng đan xen. Vì đạt được cái này phế tích bên trong cơ duyên, cũng không biết hắn đến tuột cùng chuẩn bị bao nhiêu năm. Liêu Tầm Đạo âm thầm cảm khái nói. Lục Huyền Cơ cười lạnh một tiếng, vô luận hắn mưu đồ bao lâu, hôm nay tất để hắn tay không mà quay về. Nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, không màu kiếm khí bắn ra, trực chỉ Thẩm Bích Du. Thẩm Bích Du trên người bạo ngược chi khí đã nhảy lên tới cực điểm, mắt thấy kiếm khí đánh tới, hắn thế mà không tránh không né, hai tay cách không vỗ. Pháp lực chân nguyên hóa thành hai bàn tay to, gắt gao bắt lấy chạm mặt tới kiếm khí. Hà khắc hà khắc. Thẩm Bích Du miệng bên trong phát ra như dã thu gào thét, sau đó thả người nhảy lên, đem sát khí ngưng tụ thành một cây trường thương, bị hắn trộm trong tay, hướng Lục Huyền Cơ mánh đâm đi qua. Cẩn thận. Liêu Tầm Đạo thôi động hỏa kiếm ở giữa không trung chém ra một đạo thái cực vòng tròn, ý đồ giúp Lục Huyền Cơ hóa giải cái này song thế công. Nhưng này sát khí trường thương cực kỳ bá đạo, ở giữa không trung chỉ là nhẹ nhàng lắp một cái, liền đem Liêu Tầm Đạo kiếm hoàn bắn ra. Ngay sau đó, trường thương khí thế như hồng, xuyên thấu tầng tầng kiếm khí, trực chỉ Lục Huyền Cơ mi tâm. Hừ. Lục Huyền Cơ sắc mặt không thay đổi, kiếm tịch tâm pháp vận chuyển, cả người tiến vào không linh trạng thái. Hắn hai chân như mọc rễ đóng chặt tại nguyên chỗ, tay áo phồng lên ở giữa, trung quanh lại hiện ra tinh mịn như mạng nhện vô hình kiếm văn. Đang, chỉ nghe một tiếng vang dọn, sát khí trường thương đâm vào kia vô hình kiếm văn mặt ngoài, trong chốc lát hỏa tinh vẩy ra, liên miên vô tận pháp lực song cả hóa thành sáng chói ánh sáng choáng, hướng bốn phía cấp tốc quyết tán. Vầng sáng những nơi đi qua, trung quanh cung điện tường vây vỡ vụn thành từng mảnh, hết thảy tất cả đều biến thành tro bụi. Mắt nhìn thế công của mình bị ngăn trở, Thẩm Bích Du ở giữa không trung liên tục gào thét, cầm súng hai tay gân xanh lộ ra, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Tại pháp lực của hắn quan chú, mũi thương lóe ra lăng lệ hàn mang, một chút xíu hướng về phía trước, đột nhập đến vô hình kiếm văn nội bộ. Một lát sau, sát khí trường thương đột tiến đến khoảng cách Lục Huyền Cơ mi tâm ba tấc vị trí, mũi thương rung động không ngớt, phảng phất giã thu đang gào thét, muốn xé mở đối thủ sau cùng bình chướng. Lục Huyền Cơ tay áo bị kình gió thổi bay phất phới, gắt gao nhìn chằm chằm chống đỡ tại chỗ mi tâm mũi thương, ánh mắt lại là không sợ chút nào, ngược lại lộ ra một cỗ lạnh lẽo sát ý sau một khắc, hắn mạnh quát một tiếng, nguyên thân kiếm ý tăng gọn. Một cỗ lực lượng cường đại từ trong cơ thể hắn tuôn ra, thế mà đem cái này sát khí trường thương liên quan Thẩm Bích Du cùng một chỗ hướng về sau bắn ra ngoài. Nhập ma lại như thế nào? Ta ngược lại muốn thử một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Lục Huyền Cơ hét lớn một tiếng, không lùi mà tiến tới, hai tay co ngón tay bắn liền, nhưng gặp không màu kiếm khí liên miên bất tận, hướng kia Thẩm Bích Du quét sạch mà đi. Thẩm Bích Du bị tung bay về sau, ở giữa không trung liên tục lật ra lăn lộn mấy vòng, sắc mặt lại là một mảnh chết lặng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Hắn giống như là một cái không có tình cảm khối lỗi, trở tay nắm qua sát khí trường thương, lại lần nữa lấn người mà lên, trường thương quét liên tục, lại đem chạm mặt tới không màu kiếm khí từng cái đánh nát. Lục Huyền Cơ cũng không lùi bước, kiếm trong tay quyết biến hóa, cùng hắn ở giữa không trung triển khai kịch liệt chém giết. Trong lúc nhất thời, kiếm khí tung hành, sát khí cuồn vũ, thân hình của hai người nhanh như thiểm điện, thẳng đánh cho khó phân thắng bại. Ra hiệu thực lực trên ta xa. Liêu Tầm Đạo tại trong lòng thầm nghĩ nhất thanh, sau đó xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía cách đó không xa Đông Bách Nhạc. Đông Bách Nhạc ánh mắt cũng đồng dạng quét tới, cùng hắn cách không đối mặt, đột nhiên mỉm cười, làm sao? Còn muốn tiếp tục đấu nữa sao? Vẹn vẹn là một cái ma hóa sau Thẩm Bích Du các ngươi đều không đối phó được, nếu như bản tọa xuất thủ, các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Vậy ngươi vì cái gì còn không xuất thủ? Liêu Tầm Đạo thản nhiên nói, ta không biết ngươi bản tôn là ai, đến tuột cùng đến từ đại lục nào, nhưng ta hy vọng ngươi không nhúng tay vào chuyện nơi đây, dạng này ta còn có thể cho ngươi một lần cuối cùng thoát thân cơ hội. Đông Quách Nhạc sắc mặt nghiêm túc nói, không cần. Liêu Tầm Đạo trả lời không có một chút do dự. Hảo tiểu tử, ngươi là muốn cùng bản tọa đấu đến cùng? Đông Quách Nhạc hai mắt nhắm lại, phảng phất như rắn độc nhìn chăm chú Liêu Tầm Đạo. Một lát sau, hắn bỗng nhiên cười nói, để ta đoán một chút, đến cùng là ai cho ngươi lực lượng? Chẳng lẽ tên ngu xuẩn kia sau lưng có hộp đá? Liêu Tầm Đạo nghe xong, trong lòng giật mình. Hắn vô ý thức nhìn lướt qua Độc Cô Tu, phát hiện này người đã từ vừa rồi trong hôn mê thanh tỉnh lại, về phần chiếc kia hộp đá cũng bị hắn từ phía sau gỡ xuống. Nguy rồi. Liêu Tầm Đạo tâm niệm vừa động, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, thân hình chớp liên tục, hướng Độc Cô Tu vị trí bay đi. Nhưng cũng tiếc, Đông Quách Nhạc còn nhanh hơn hắn, chỉ một nháy mắt đã đến Độc Cô Tu đỉnh đầu. Ha ha, bản tọa sao lại cho các ngươi cơ hội làm hỏng đại sự của ta? Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Đông Quách Nhạc lòng bàn tay pháp lực ngưng tụ, hướng phía Độc Cô Tu đỉnh đầu một trường vỗ hạ. Chương 2344, Hồn Châu chương 2344, Hồn Châu một trường này lăng lệ đến cực điểm, còn chưa rơi xuống, trường phong liền đã bóp méo hư không, phương viên trăm trượng bỗng nhiên hiện ra giống mạng nhện không gian kẽ nứt. Độc Cô Tu, mau lui lại. Liêu Tầm Đạo hét lớn một tiếng, hai tay pháp quyết gấp bóp, hỏi kiếm hóa thành âm dương côn bằng, hướng kia Đông Quách Nhạc chém vụt mà đi. Nhưng mà, tốc độ của hắn chung quy là so Đông Quách Nhạc chậm một nhịp. Kiếm quang còn chưa tới gần, Đông Quách Nhạc trưởng kình đã đến Độc Cô Tu đỉnh đầu. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Độc Cô Tu đông nhiên đem trong tay hộp đá cao giờ cao khỏi đỉnh đầu. Ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Đông Quách Nhạc kia thế đại lực chầm một trưởng đánh vào Độc Cô Tu hộp đá bên trên. Làm cho người kinh ngạc một màn xuất hiện. Chỉ gặp Đông Quách Nhạc pháp lực giống như kinh đảo hải lãng, lại không có cách nào phá hủy cái này nho nhỏ hộp đá, liền tựa như châu đất xuống biển, một đi không trở lại. Ừm. Đông Quách Nhạc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, cái này hộp đá phảng phất một cái vực sâu không đáy, chính đang điên cuồng thôn vệ pháp lực của mình. Sau một khắc, hắn đột nhiên bừng tỉnh, miệng quát, thì ra là thế. Khá lắm hèn hạ đã mình, ở chỗ này chờ ta đây. Nói chuyện đồng thời, hắn muốn rút về tay phải của mình, lại phát hiện từ kia hộp đá bên trong đã tuôn ra kỳ dị lực lượng, đem bàn tay của mình một mực hấp thụ, đúng là không cách nào thu hồi. Đối mặt tình cảnh quái dị như vậy, Đông Quách Nhạc mặc dù trong lòng kinh ngạc, nhưng lại gặp nguy không loạn, rất nhanh liền khôi phục trấn định. Chỉ gặp hắn lạnh hừ một tiếng, tay trái ngón giữa và ngón trỏ chập ngón tay như kiếm, nhanh như tia chớp đâm về Độc Cô Tu ngực. Phốc. Nương theo lấy rất nhỏ tiếng vang, Đông Quách Nhạc ngón tay phá vỡ Độc Cô Tu hộ thể linh quang, sau đó xuyên thủng trái tim của hắn. Nhưng dù vậy, Độc Cô Tu vẫn cũng không lui lại dự định. Hai tay của hắn gắt gao ôm lấy hộp đá, cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết phun tại hộp đá mặt ngoài. Lập tức, nguyên bản rơi đầy cho bụi hộp đá tách ra sáng chói kim quang. Một cái huyền diệu phù văn xuất hiện tại hộp đá mặt ngoài, rất nhanh liền hóa thành hai đầu kim sắc cá bơi, đầu đuôi tướng ngậm, lưu chuyển không thôi. Thấy cảnh này, Đông Quách Nhạc rõ ràng chính mình trúng kế, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nguyên lai ngươi đã sớm ôm lòng quyết muốn chết. Hắn đoán hờn nói, không hổ là đạo minh tác phong, lấy người trong thiên hạ vì chó rơm, liền xem như môn hạ của mình đệ tử cũng không ngoại lệ. Khó trách bọn hắn sẽ đem nhiệm vụ này giao cho ngươi, ngươi người này phổ thông đến không thể lại phổ thông, lại có một cấu ngu trùng, chính là dẫn dụ ta mắc câu tốt nhất con mồi. Phi, chẳng yêu trừ ma, chúng ta đạo minh đệ tử nghĩa bất dung tử, há có thể để ngươi nói xấu sư môn ta. Độc Cô Tu đem một miếng nước bọt liên quan huyết thủy đều nôn tại Đông Quách Nhạc trên mặt. Đông Quách Nhạc đưa tay đem dòng máu trên mặt xóa đi, trong mắt hàn mang lộ ra, ngu xuẩn. Sắp chết đến nơi còn không biết mình bị lợi dụng giống như ngươi heo chó nên bị chém thành muôn mảnh. Nói chuyện đồng thời, tay trái lần nữa ngưng tụ pháp lực, một đạo hắc quang tại hắn trong lòng bàn tay lưu chuyển không chừng. Dừng tay. Sau lưng vang lên hét lớn một tiếng. Hỏi kiếm chém bụt mà đến, lại tại Đông Quách Nhạc sau lưng ba trượng chỗ ngưng trệ bất động, phảng phất bị bàn tay vô hình gắt gao bắt lấy. Kiếm quang không ngừng rung động, ở giữa không trung phát ra trận trận rên rỉ. Liêu Tầm Đạo xa xa trông thấy một màn này, không khỏi sắc mặt nghiêm túc. Người này thực lực quá mạnh, muốn cứu Độc Cô Tu, cũng chỉ có vận dụng Hỗn Độn kiếm khí. Thế nhưng là, nội tâm của hắn do dự. Phải biết, Hỗn Độn kiếm khí đủ để quét ngang đạo, nho hai phái á thánh tu sĩ, nhưng mặt đối với người này lúc, lại không cách nào làm được nhất kích tất sát. Hỗn Độn kiếm khí không phá được Huyền Tấn môn, mạo muội sử dụng, sẽ chỉ lãng phí cuối cùng này một lá bài tẩy. Dựa theo Liêu Tầm Đạo nguyên bản suy nghĩ, trước hết đem Đông Quách Nhạc đẩy vào tuyệt cảnh, tại thời khắc mấu chốt sử dụng Hỗn Độn kiếm khí, dạng này mới có thể khóa chặt thắng cục. Hiện ở loại tình huống này, hiển nhiên không phải vận dụng Hỗn Độn kiếm khí thời cơ tốt nhất. Đang do dự ở giữa, hộp đá nội bộ đột nhiên chuyển đến một tiếng vang trầm. Giống như có lẽ đã hút đủ pháp lực, hộp đá mặt ngoài phủ văn cấp tốc chốc ra, thạch đóng cũng từ từ mở ra. Xoát, chỉ gặp một thanh một kim hai đạo hào quang từ hộp bên trong bay ra. Trong đó, kim sắc hào quang hóa thành dài khoảng 7 thước dây nhỏ, trong nháy mắt liền trói lại Đông Quách Nhạc. Mà kia màu xanh hào quang thì vượt qua Đông Quách Nhạc đỉnh đầu, hướng Thẩm Bích Du vị trí bay đi. Trói tiên dây thừng. Đông Quách Nhạc sắc mặt đại biến, nhưng hắn thần thức quét qua, rất nhanh liền phản ứng lại, cười ha ha nói, bất quá là cái hàng nhái mà thôi. Chân chính chói tiên dây thường lại há có thể đưa vào họa thế hư cảnh. Trong tiếng cười lớn, pháp lực đột nhiên xuất hiện, rất nhanh liền đem cuốn lấy thân thể kim sắc dây nhỏ cưỡng ép xé mở. Bất quá cứ như vậy, thế công của hắn cũng bị chậm trễ một cái chớp mắt. Liêu Tầm Đạo nhân cơ hội này, trong tay pháp quyết gấp bóp, đem Độc Cô Tu từ bên cạnh hắn kéo lại. Người không sao chứ? Ta. Độc Cô Tu nói còn không ra khỏi miệng, đột nhiên kịch liệt ho khan, phun ra mảng lớn máu tươi, sau đó liền hôn mê đi. Liêu Tầm Đạo lông mày cau lại, nhanh chóng kiểm tra một chút thương thế của hắn, phát hiện người này tâm mạch đã đứt, đan điền cũng bị suy thủng. Coi như hắn lần này may mắn không chết, sau này cũng triệt để vô duyên đại đạo. Thật ác độc thủ đoạn. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác. Đông Bách Nhạc người này quan sát nhập vi, bố cục sâu xa, ra tay càng là tàn nhẫn vô cùng. Cùng người này là địch, nhất định phải thời khắc cẩn thận, không thể có nửa điểm sơ sẩy. Đang suy nghĩ ở giữa, từ hộp đá bên trong bay ra màu xanh hào quang đã đến Thẩm Bích Du sau lưng. Ma hóa sau Thẩm Bích Du đang cùng Lộc Huyền Cơ kịch liệt giao thủ. Hắn đã mất đi tâm trí, trong mắt chỉ có đối với giết chóc khát vọng, đối đạo này không đáng chú ý màu xanh hào quang không có chút nào để phòng. Hào quang sau lưng hắn lưu chuyển không chừng, một lát sau thế mà hóa thành một quả lớn chừng cái trứng gà viên châu. Đông Quách Nhạc cũng đang quan sát tình huống bên này, xa xa trông thấy cái này mai viên châu, con ngươi đột nhiên co lại. Nguy rồi, là tiểu tử kia bản mệnh hồn châu. Hắn tựa hồ minh bạch cái gì, đối sau lưng Liễu Tầm Đạo không quan tâm, thân hình hóa thành đột quang, hướng Thẩm Bích Du vị trí mau chóng đuổi theo. Còn không có tới gần, hắn liền đưa tay cách không khẽ bổ, pháp lực mạnh mẽ hóa thành năm cái màu đen sợi tơ, từ hắn trong lòng bàn tay bắn ra liên tiếp đến xa xa Thẩm Bích Du trên thân. Trở lại cho ta. Đông Quách Nhạc hét lớn một tiếng, níu lại trong tay sợi tơ hướng về sau kéo mạnh, ý đồ đem Thẩm Bích Du kéo về bên người. Nhưng kia màu xanh viên châu động tác cũng là cực nhanh, chỉ một nháy mắt liền đi tới Thẩm Bích Du trước mặt. Ma hóa sau Thẩm Bích Du vô ý thức gào thét, viên kia châu lại nhận cơ hội này chui vào trong miệng của hắn, chỉ nghe lộc cộc nhất thanh, viên châu bị hắn nuốt vào trong bụng. Đáng chết. Đông Quách Nhạc sắc mặt tâm trầm, hai tay pháp quyết gấp bóp, ý đồ thông qua bí thuật tiếp tục điều khiển Thẩm Bích Du. Nhưng Thẩm Bích Du khí tức lại đang nhanh chóng cải biến, ánh mắt một chút xíu thanh tỉnh, sát khí cũng dần dần tan đi. Nơi xa, Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tâm Đạo đều nhìn thấy màn này, hai người xa xa liếc nhau, trên mặt đều lộ ra vui mừng. Rất hiển nhiên, Đạo Minh Thánh Nhân tôi diễn, sớm tính tới một màn này, biết Thẩm Bích Du nhất định sẽ nhập ma, cho nên chuẩn bị hiểu rõ cứu chi vật. Bây giờ Thẩm Bích Du thực lực đại trướng, chỉ cần hắn có thể khôi phục thanh tỉnh, hợp ba người chi lực, lại thêm hỗn độn kiếm khí, đầy đủ đối phó Đông Quách Nhạc. Mắt thấy thế cục hướng có lợi cho mình bên này phương hướng phát triển, hiệu Liễu Nhị người cũng không nhàn rỗi, riêng phần mình thi triển thần thông, hướng Đông Quách Nhạc phát khởi tấn công mạnh. Đừng đến vướng bận. Đông Quách Nhạc phất ống tay áo một cái, đỉnh đầu màu đen bắt quái phi tốc xoay tròn, đạo đạo hắc quang bắn ra, đồng thời công về phía hiệu Liễu Nhị người. Pháp lực của hắn không phải người bình thường có thể ngăn cản, nhưng Lộc Huyền Cơ lại không sợ chút nào, không màu kiếm khí phóng lên tận trời, cùng hắn bắt quái hắc quang ở giữa không trung lẫn nhau chém giết, trong thời gian ngắn đúng là bất phân thắng bại. Ngươi liền chút bản lãnh này sao? Tại sao ta cảm giác ngươi trở nên yếu đi? Lộc Huyền Cơ một bên điên cuồng tấn công, còn vừa mở miệng khiêu khích. Đông Quách Nhạc nghe xong sắc mặt tái xanh, nhưng trong lòng của hắn minh bạch, Lộc Huyền Cơ là đang cố ý chọc giận mình, vì chính là cho Thẩm Bích Du tranh thủ thời gian, để cho triệt để khôi phục thanh tỉnh. Hừ, liền ngươi cái này điểm tâm cơ cũng dám ở trước mặt ta khoe khoang. Đông Quách Nhạc lạnh hừ một tiếng, pháp lực mạnh mẽ từ thể nội trào lên mà ra. Một cái mắt, hắn bay dài phồng lên như đám mây che trời, gió tuyết đầy trời lại tại sau lưng ngưng tụ thành cựu trọng mặt trăng băng luân. Không sợ chết, liền đến thử xem. Lời còn chưa dứt, hàn quang đã chiếu triệt thiên địa, sương băng dọc theo hư không mạch lạc điên cuồng lan tràn, chỉ một nháy mắt liền đem hai người kiếm khí băng phong giữa không trung. Không ổn. Hiệu, Liễu Nhị người đều là trong lòng giật mình. Cái này Bắc Minh Sương lạnh uy lực bọn hắn đã linh giáo qua, mặc dù nói lần này không có trận pháp chi lực gia trì, nhưng uy lực cường đại như trước, trong thời gian ngắn khó mà phá giải. Bởi vì tiên kỵ Sương lạnh nhập thể, hai người cũng không dám xâm nhập quá sâu, chỉ có thể thôi động hộ thân kiếm khí, gắt gao giữ vững phương viên 10 trượng phạm vi. Đông Quách Nhạc cười lạnh một tiếng, nhân cơ hội này thân hình chớp liên tục, rất nhanh liền xuất hiện sau lưng Thẩm Bích Du. Chỉ bằng mấy người các ngươi cũng nghĩ ngăn cản kế hoạch của ta? Nam mơ. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy hắn rút ra hai cây kim châm, từ hai bên trái phải đồng thời đâm vào Thẩm Bích Du trong huyệt thái dương. A! Thẩm Bích Du phát ra nhất thanh kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, nguyên bản dần dần khôi phục ý thức lại trở nên hỗn độn, trong mắt tà quang chớp động, sau lưng sát khí tuôn ra. Ha ha, cùng làm đạo minh chó săn, không bằng làm ta khôi lỗi, giúp ta cũng là đang giúp ngươi, làm gì chấp mê bất ngộ đầu. Đông Quách Nhạc thanh âm cực kỳ quỷ dị, càng không ngừng mê hoặc Thẩm Bích Du tâm trí. Cái sau khí tức vì vậy mà hỗn loạn, sợi tóc bay lên, con ngươi đều co lại thành một tuyến. Loại trạng thái này kéo dài một lát. Đông nhiên, Thẩm Bích Du ngửa mặt lên trời gào thét, vô biên lệ khí từ trong cơ thể hắn phát ra, hai mắt đều trở nên xích hồng như máu. Sau một khắc, hắn xoay người lại, song trưởng kế xuất, hung hăng đánh về phía Đông Quách Nhạc. Một màn này để Đông Quách Nhạc bất ngờ. Hắn vốn cho là mình đã dần dần nắm trong tay Thẩm Bích Du, lại không nghĩ rằng đối phương tại thời khắc cuối cùng thoát ly ràng buộc rồi, đồng thời quay người công hướng mình. Mắt thấy trưởng phong đánh tới, hắn không dám chậm trễ chút nào, đồng dạng vận đủ pháp lực, hô hô đánh ra hai trưởng. Ầm. Chỉ nghe nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, hai người song trưởng chống đỡ, trung quanh hư không vỡ vụn thành từng mảnh, hai loại khác biệt pháp lực va chạm nhau, giống như nộ hải sóng lớn hướng bốn phía quét sạch mà đi. Cẩn thận. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tâm Đạo đã sớm ngưng thần đề phòng, mắt thấy cái này pháp lực song cả mãnh liệt mà đến, gần như đồng thời bấm niệm pháp quyết, hướng về phía trước chém ra một kiếm. Hai người kiếm quang sát nhập tại một chỗ, đem pháp lực triều tịch cưỡng ép xé mở một cái lỗ hổng. Cơ hội tốt. Liêu Tầm Đạo nhìn thoáng qua Lộc Huyền Cơ. Cái sau ngầm hiểu, không màu kiếm khí phóng lên tận trời, phân biệt đâm về phía treo ở trên không chín cái mặt trăng băng luân. Kiếm khí của hắn linh hoạt kỳ ảo trong suốt, không nhận ngoại vật ảnh hưởng, cho dù tại Bắc Minh Sương lạnh ảnh hưởng dưới cũng có thể phát huy ra bảy thành uy lực. Mặt trăng băng luân như lâm đại địch, ở giữa không trung xoay tròn cấp tốc, lạnh lẽo xương lạnh cấp tốc ngưng kết, ý đồ đồng cứng không màu kiếm khí. Nhưng cái sau lại như xuất chuồn mãnh hổ, tại xương lạnh bên trong tà xung lũ đột, thế không thể đỡ. Đột nhiên, một bóng người xông lên không trung, lại là Liêu Tầm Đạo nhân cơ hội này thoát ly Bắc Minh Sương lạnh trói buộc, hướng lớn nhất viên kia mặt trăng băng luân nhanh chóng tới gần. Âm dương kiếm khí vờn quanh ở trung quanh, hắn tự thân tựa như là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Trên bầu trời mặt trăng băng luân cảm ứng được nguy hiểm, lập tức phóng xuất ra đại lượng Bắc Minh Sương lạnh, ý đồ vây quét Liêu Tầm Đạo. nhưng cũng tiếc, Lộc Huyền Cơ không màu kiếm khí cực kỳ bá đạo, tại Liêu Tầm Đạo chúng quanh tung hoành ngăn dọc, thay hắn tạo trừ tất cả chướng ngại. Xoát, đột quang phá không, Liêu Tầm Đạo lấy thân là kiếm, giống như một viên sao băng vạch phá bầu trời, cuối cùng vọt vào lớn nhất viên kia mặt trăng băng luân bên trong. Trong ngay mắt, lạnh lẽo thấu xương tràn ngập mà đến. Nhưng Liêu Tầm Đạo không có lùi bước, âm dương côn bằng vờn quanh ở trung quanh, đem những này xương lạnh từng cái xoắn nát. Ầm. Giữa không trung truyền đến một tiếng vang dọn. Mặt trăng băng luân mặt ngoài xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, chốc lát sau, mặt trăng băng luân vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành vô số vụn băng từ giữa không trung rơi xuống. Đã mất đi cái này mai lớn nhất mặt trăng băng luân, Bắc Minh xương lạnh uy lực giảm nhiều, căn bản là ngăn không được không màu kiếm khí tiến công. Trong chốc lát, giữa không trung kiếm khí bay lên, tung hoành quái động. Chỉ dùng một lát thời gian, còn lại 8 cái mặt trăng băng luân liền bị từng cái xuyên thủng. Đến tận đây, Bắc Minh xương lạnh đều tiêu tán, hai người pháp lực cũng lần nữa khôi phục. Lại phá hắn đồng dạng thần thông, người này át chủ bài càng ngày càng ít. Lộc Huyền Cơ sắc mặt hưng phấn nói, không thể phớt lờ. Liêu Tầm Đạo sắc mặt như thường, nói chuyện đồng thời cũng tại ngưng thần nhìn ra xa xa chiến đấu. Chỉ gặp Đông Quách Nhạc cùng Thẩm Bích Du chính ở giữa không trung kịch đấu, thân hình như điện, tới lui như gió. Hai người trong pháp thuật đều ẩn chứa cường đại sát khí, lẫn nhau khuấy động, tách ra vô số màu đen vầng sáng, từ xa nhìn lại, thật giống như đầu nghiên mực, đem thương khung nhuộm thành màu mực. Thẩm Bích Du lợi hại à, thế mà có thể lấy sức một mình cùng Đông Quách Nhạc đánh cho có đến có về. Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, dừng một chút, lại nói, ngươi nhìn cái này Thẩm Bích Du, hắn giống như là triệt để khôi phục sao? Chúng ta muốn đừng xuất thủ. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, trầm ngâm một lát, chậm rãi nói, khó mà nói. Ta nhìn Thẩm Bích Du hiện tại trạng thái có chút quỷ dị, chúng ta khẳng định phải xuất thủ, nhưng cũng phải lưu cái tâm nhãn. Minh Bạch. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu. Ngươi đến chủ công, phối hợp Thẩm Bích Du đem người này bảo mệnh pháp thuật bước ra, ta tìm cơ hội dùng Hỗn Độn kiếm khí một kích chém giết người này. Liêu Tầm Đạo bí mật truyền âm nói. Lộc Huyền Cơ nghe xong, không chần chờ, lập tức thôi động đội quang, hướng xa xa chiến trường mau chóng đuổi theo. Đông Bách Lao Tặc, ngươi cái này phân thân hôm nay liền chết ở chỗ này đi. Trong tiếng cười lớn, không màu kiếm khí lưu loát, đâm về phía Đông Quách Nhạc sau lưng. Chương 2345, Tàn Tường chương 2345, Tàn Tường lại nói Đông Quách Nhạc cùng Thẩm Bích Du chém giết say sưa, sau lưng lại chuyển đến kiếm khí phá không thanh âm. Hắn lông mày cao lại, thầm nghĩ, kia hai cái phân thân thật đúng là phiền phức, thế mà ngay cả Bắc Minh xương lạnh đều còn không được bọn hắn. Nghĩ như vậy, kiếm khí đã đến sau lưng. Đông Quách Nhạc không chần chờ, trở tay đánh ra một trường. Một cái mắt, pháp lực lao nhanh, huyền chỉ riêng tứ tán. Giữa không trung xuất hiện một cái trăm trượng dài vòng xoáy, mang theo Lộc Huyền Cơ không màu kiếm khí điên cuồng xoay tròn. Thấy tình cảnh này, Lộc Huyền Cơ sắc mặt ngưng lại. Hắn mặc dù khắp nơi khiêu khích Đông Quách Nhạc, nhưng chân chính mặt đối với người này thời điểm cũng không dám có chút chủ quan. Mắt nhìn đối phương đem kiếm khí toàn bộ cuốn đi, hắn lập tức biến hóa chiêu thức, thân hình giống như ngông trời lăng không, tại vô biên chỉ riêng sóng bên trong xuyên thẳng qua. Xoát. Vòng xoáy bên trong, một đạo vô hình kiếm quang vạch phá bầu trời, những nơi đi qua hư không vỡ vụn thành từng mảnh, ngay sau đó ra đời vô số cái huyền diệu kiếm văn. Đông Quách Nhạc nhướng mày, hắn biết đây là một loại đặc thù kiếm thế, một khi để kỳ thành thế, tự thân sẽ lâm vào thế yếu. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Đông Bách Nhạc đông nhiên vận đủ pháp lực, chật vỗ hai trường, tạm thời bước lui thần trí không rõ Thẩm Bích Du. Hắn đem độn quang thúc dục, thân hình chớp liên tục, từ trong tay nào rút ra một thanh màu đen đoản đao, hướng Lộc Huyền Cơ vào đầu bổ tới. Hừ. Lộc Huyền Cơ toàn vẹn không sợ, kiếm khí giống như quỷ mị, một bộ phận chống đỡ Đông Bách Nhạc đao quang, một bộ phận thì vây quanh phía sau hắn, từ không tưởng tượng được góc độ đối với hắn khởi xướng tấn công mạnh. Mắt thấy kiếm khí này quỷ dị, Đông Bách Nhạc phản ứng cũng là cực nhanh. Lúc này đem pháp quyết vừa bấm, chung quanh xuất hiện bốn cái bát quái bảo kính, phản phất hộ thuẫn cản ở bên cạnh. Kiếm khí chạm tại bảo kính phía trên, chỉ nghe ầm ầm liên thanh, chỉ riêng sóng nổ múa. Sau một khắc, hai người cùng nhau bay vút lên trời, ở trên không xoắn ốc nhanh quay ngược trở lại, trong khoảnh khắc lại lẫn nhau công mười mấy chiêu, đúng là bất phân thắng bại. Ha ha ha. Đông Bách Nhạc, kỹ rừng này thay. Lộc Huyền Cơ thét dài một tiếng, kiếm khí bắn ra, luồn cong nhưng có khí thế như rồng, tuôn trào như thác nước, càng đấu càng là huy sái tự nhiên. Đông Bách Nhạc sắc mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì âm thầm kinh ngạc. Tiểu tử này thực lực làm sao còn tại tăng lên? Hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lộc Huyền Cơ là tại Tam Sinh Bảo Thụ, lúc ấy hắn bí mật quan sát, phát hiện người này có kiếm khí màu xám làm át chủ bài, nhưng thực lực bản thân lại rất bình thường. Về sau gặp lại, Lộc Huyền Cơ thực lực đã có to lớn tăng lên, cơ hồ cùng Phương Đông Quả, Âu Dương Ngàn Lưỡi Đao dạng này đỉnh tiêm á thánh ngang hàng, cái này khiến hắn cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng cái này còn không phải đáng sợ nhất, càng đáng sợ chính là người này càng đánh càng mạnh, từ vừa mới bắt đầu tranh đấu đến bây giờ, thực lực của hắn thế mà lại tăng lên không ít. Đông Bách Nhạc càng đấu càng là kinh hãi, không khỏi thầm nghĩ, người này đến cùng là lai lịch gì? Chẳng lẽ hắn bản tôn là cựu tổ truyền nhân? Đang suy nghĩ ở giữa, Lộc Huyền Cơ thấy được một sơ hở, không màu kiếm khí đột nhiên bắn ra, thế mà sẽ rách Đông Quách Nhạc hộ thân bắt quái, hướng bộ ngực hắn chém vụt mà tới. Mắt thấy một chiêu này sát ý nghiêm nghị, Đông Quách Nhạc lập tức thu hồi suy nghĩ, trong mắt hàn mang lóe lên. Hừ, quả ngươi là thần thánh phương nào, chỉ cần ngăn cản con đường của ta, một mực giết không tha. Nghĩ tới đây, Đông Quách Nhạc không do dự, tay phải cầm đao chẻ dọc, tay trái nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Trong chốc lát, đao quang bùng lên, tung hoành cuộn cuộn, giống như một con cường hành bá đạo đại thủ, đem giữa không trung không màu kiếm khí đều cưỡng ép xóa đi. Cùng lúc đó, từ Đông Quách Nhạc sau lưng bay ra một đầu màu đen phượng hoàng. Cái này phượng hoàng ngửa mặt lên trời huýt dài, giận dương hai cánh, giống như một viên sao băng từ phía trên gấp rơi, hung hăng xông về Lộc Huyền Cơ. Còn chưa tới gần, liền có vô biên sát khí từ trong cơ thể nó phun ra ngoài. Từ xa nhìn lại, phản phất là một đầu đến từ thượng cổ hồng hoang hung thú, muốn thôn phệ nơi này hết thảy sinh linh. Lộc Huyền Cơ sắc mặt nghiêm túc, ở trong lòng thầm mắng nhất thanh, lão tặc này thủ đoạn cũng thật nhiều. Mắng thì mắng, đối mặt Đông Quách Nhạc pháp thuật, hắn là không dám xem thường, lập tức thi triển kiếm chỉ bí thuật, đem không màu kiếm khí đều ngưng tụ vào một điểm. Xoát, không màu kiếm quang phá toái hư không, đâm về phía chạm mặt tới Hắc Phượng Hoàng. Hai người thần thông ở giữa không trung va chạm, trong chốc lát khí lãng cuộn cuộn, huyễn chỉ riêng cuốn vũ, không gian xung quanh như gợn sóng thoải mái, chập trùng mấy trăm dặm. Xa xa quan sát, tựa như là một cái lỗ đen thật lớn xuất hiện tại hỏa thế hư cảnh. Nô, Lộc Huyền Cơ rên khẽ một tiếng. Pháp lực của hắn đến cùng là không bằng Đông Quách Nhạc, lần này đang đối mặt liệu bên trong ăn thịt ngầm. Thể nội khí huyết cuộn cuộn, nhưng hắn lại cắn răng cổ nén, đem trong cổ họng máu tươi lại nuốt trở vào. Gia hiệu, Liêu Tầm Đạo kinh hô nhất thanh. Hắn nhìn ra được Lộc Huyền Cơ đã thụ thương, mình không cách nào lại không đếm xỉa đến, nhất định phải lập tức xuất thủ. Lúc này đem pháp quyết vừa bấm, hỏi kiếm hóa thành âm dương côn bằng, từ hai bên trái phải đồng thời chém về phía Đông Quách Nhạc. Đông Quách Nhạc vốn định thừa thắng xông lên, nhưng gặp kiếm quang này đánh tới, không thể không phân ra một bộ phận pháp lực, ở giữa không trung hóa vì bàn tay lớn màu đen, muốn đồng thời bắt lấy âm dương côn bằng. Ai ngờ kia âm dương côn bằng chân trượt vô cùng, căn bản không cùng Đông Quách Nhạc liều mạng, một kích tức lui, sau đó ở giữa không trung vẽ ra huyền diệu đường cong. Cũng liền trong phiên khắc, một cái thái cực kiếm đồ xuất hiện giữa không trung. Hỗn độn sinh thái cực, bắt đầu có âm dương nhị khí, âm dương sinh ngũ hành, vũ trụ chính là thành. Dương cực sinh âm, âm cực sinh dương, này vì thiên địa chi pháp, không gì không phá, vô cực bất tận. Liêu Tầm Đạo trong lòng mặc niệm pháp quyết, kiếm quang lao nhanh, sinh ra vô tận biến hóa, đem Đông Quách Nhạc cản tại nguyên chỗ. Lộc Huyền Cơ nhân cơ hội này thở phào được một hơi, khí tức cấp tốc khôi phục, lúc này thôi động không màu kiếm khí, lại tiếp tục công tới. Hai người cùng là kiếm linh thân thể, phối hợp ăn ý, mặc dù thực lực tổng hợp như cũ hơi thua tại Đông Quách Nhạc, nhưng chênh lệch này đã không lớn, chí ít ở đây trên mặt bất phân thắng bại. Cứ như vậy đấu hơn 10 chiêu, đột nhiên có một bóng người xông lên không trung, lại là Thẩm Bích Du. Vừa rồi Đông Quách Nhạc đem hắn bước lui, Thẩm Bích Du trong nháy mắt đã mất đi mục tiêu, tựa như là một cái xác không hồn, trong hư không du đã ngồi lâu. Thẳng đến vừa mới, ba người đánh nhau triệt để đánh nát hư không, hắn mới từ hỗn loạn không gian loạn lưu bên trong thoát thân ra. Mà hắn thoát thân về sau, mục tiêu thứ nhất liền khóa chặt Đông Quách Nhạc. Chỉ nghe gầm lên giận dữ, Thẩm Bích Du trường thương trong tay của ngũ, thân súng quấn quanh lấy tím đen hồ quang điện, những nơi đi qua càng đem vỡ vụn hư không dung luyện thành hỗn độn tương lưu, phản phất thượng cổ thần ma ném ra diệt thế lôi đỉnh. Ầm ầm. Nương theo lấy nhất thanh kinh thiên động địa tiếng vang, Thẩm Bích Du xông đâm tới Đông Quách Nhạc sau lưng. Cảm ứng được trường thương đánh tới, Đông Quách Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, lúc này bỏ hiệu, liếu nhị người, quay người dùng hắc đao kê vào Thẩm Bích Du mũi thương. Hai người pháp lực lẫn nhau đối xông, tím đen hồ quang điện cùng huyền hắc đao mang dây dựa thành xoắn ốc khí trụ, hướng lên phóng lên tận trời, càng đem thương khung sinh sinh xé rách. Cơ hội tốt. Hiệu, liếu nhị trong lòng người vui mừng. Không nghĩ tới Thẩm Bích Du có mãnh liệt như vậy pháp lực, lại có thể bằng sức một mình ngăn chặn Đông Quách Nhạc. Giờ này khắc này, Đông Quách Nhạc sau lưng không môn mở rộng, hai người sao sẽ bỏ qua cái này cơ hội tuyệt hảo. Không có nửa điểm do dự, Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo lập tức vận chuyển pháp lực, điều khiển không màu kiếm khí cùng âm dương côn bằng đồng thời công tới. Một máy mắt, Đông Quách Nhạc hai mặt thủ địch. Nguy rồi. Đông Quách Nhạc sắc mặt tâm trầm. Hắn kế hoạch ban đầu cũng không phải là như thế, Thẩm Bích Du hẳn là hoàn toàn ở trong lòng bàn tay của mình mới đúng, không nghĩ tới Đạo Minh lại có chuẩn bị, phòng chính là mình chiêu này. Giờ này khắc này, hai bên công kích đồng thời đánh tới, hắn không thể làm gì, chỉ có thể đem pháp quyết vừa bấm, đem Huyền Tẫn môn lần nữa phát huy ra. Theo màu đen bắt quái điên cùng xoay tròn, một cái tạo hình cổ phát thanh đồng cửa lớn xuất hiện tại sau lưng. Ầm ầm. Chỉ nghe liên tiếp tiếng vang, theo, liếu nhị người thế công tất cả đều bị cái này thanh đồng cửa lớn ngăn trở, nửa điểm cũng thấu không đi qua. Bất quá, cái này pháp thuật mặc dù có thể xưng hoàn mỹ phòng ngự, nhưng đối tự thân tiêu hao cũng là cực lớn. Thi triển ra Huyền Tẫn môn về sau, Đông Bách Nhạc sắc mặt trở nên tái nhợt vô cùng, khóe miệng càng có một tia ân máu đỏ tươi chảy ra. Thẩm Bích Du mặc dù thần trí mơ hồ, nhưng chiến đấu khíu giác cực kỳ nhạy cảm, lúc này đem trường thương lắc một cái, hướng Đông Quách Nhạc phát khởi như mưa rông gió bao tấn công mạnh. Đông Quách Nhạc vừa đánh vừa lui, trong lòng dần dần có một tia nôn nóng. Nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ đến cái gì, trong mắt tinh mang lóe lên. Sau một khắc, thân hình hắn nhanh quay ngược trở lại, trung quanh hắc quang bắn ra, trong nháy mắt thổi lên một cỗ màu đen gió lốc, đem Thẩm Bích Du công kích tạm thời bắn ra. Thẩm Bích Du hướng về sau lật ngược lăn lộn mấy vòng, trên thân cũng vô hại thế, đem trường thương nắm chặt, lần nữa đánh tới. Nhưng khi hắn tới gần về sau, lại phát hiện trong gió lốc đã không có Đông Quách Nhạc thân ảnh. Chỉ trong khắc thời gian này, Đông Quách Nhạc liên quan hắn Huyền Tẫn môn cùng nhau biến mất, ngay cả nửa điểm khí tức đều không có để lại. Thẩm Bích Du ánh mắt lộ ra một tia mờ mịt, cầm súng trôi nổi tại không trung, nhìn qua không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tâm Đạo lại là liếc nhau một cái, âm thầm cười lạnh, lao tặc này muốn chạy trốn. Hai người bọn họ thần thức cực kỳ cường đại, Đông Quách Nhạc gạt được Thẩm Bích Du, lại lừa gạt không được bọn hắn. Ở nơi đó, vẹn vẹn chỉ dùng một lát, Lộc Huyền Cơ liền khóa chặt Đông Quách Nhạc đường chạy trốn. Hai người riêng phần mình thôi động đột băng, đang muốn đuổi theo Đông Quách Nhạc, chợt cảm thấy một luồng sát ý mạnh mẽ khóa chặt chính mình. A! Liêu Tầm Đạo sắc mặt biến hóa, còn không đợi hắn làm ra phản ứng, Thẩm Bích Du trong tay trường thương màu đen đã phá không mà đến, một thương đâm về phía lồng ngực của hắn. Cẩn thận! Lộc Huyền Cơ lập tức lấy tay chỉ một cái, không màu kiếm khí kích bắn đi, đem Thẩm Bích Du trường thương đẩy ra. Liêu Tầm Đạo thì mượn cơ hội này cấp tốc lui lại. Hắn ánh mắt kinh ngạc, một bên lui, một bên quát lớn, Thẩm Bích Du, ngươi làm cái gì? Đông Quách Nhạc rõ ràng ở bên kia. đối mặt hắn quát hỏi, Thẩm Bích Du lại là hờ hững, trường thương trong tay múa, hướng hắn truy kích mà tới. Đương, đương, đương. Hai người tại trong khoảnh khắc giao thủ mấy chiêu, chỉ gặp tia lửa tung tóe, kiếm khí cùng sát khí lẫn nhau khuấy động, tách ra hoa mỹ vầng sáng. Thẩm Bích Du thế công tấn mãnh, mũi thương những nơi đi qua, màu tím đen lôi đỉnh không ngừng nổ vang, đem Liêu Tầm Đạo chấn động đến ngực khó chịu. Liêu Tầm Đạo ở đâu là đối thủ của hắn, mấy chiêu về sau liền rơi hạ phong. Lộc Huyền Cơ vội vàng tới cứu, dùng không màu kiếm khí chặn Thẩm Bích Du thế công, đồng thời âm thầm truyền âm nói, "Lao Liêu, ta nhìn hắn là thật điên rồi, địch ta không phân." "Ừm." Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Theo lý mà nói, Đạo Minh Thánh Nhân đưa vào đồ vật, hẳn là có thể giúp Thẩm Bích Du khôi phục tâm trí. Thật không nghĩ đến cái này Đông Quách Nhạc thủ đoạn so Đạo Minh Thánh Nhân không hề yếu, lại có biện pháp ngăn cản Thẩm Bích Du thức tỉnh. Giờ này khắc này, Thẩm Bích Du mặc dù không tại Đông Quách Nhạc trong khống chế, nhưng cũng không có khôi phục thần trí, thật giống như một cái chỉ biết là giết chóc cái xác không hồn, phàm là tại hắn phạm vi công kích bên trong hết thể vật sống, đều sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Chắc không được tên kia muốn che giấu khí tức, nguyên lai là nghĩ họa thủy đồng dẫn. Lộc Huyền Cơ đoán hận nói, hắn hướng phế tích chỗ sâu đi. Liêu Tầm Đạo thần thức thả ra, nhạy cảm bắt được Đông Quách Nhạc hướng đi. Nhắc tới cũng là kỳ quái, bốn người đánh cho hôn thiên hấp địa, ngay cả không gian chung quanh đều sụp đổ, nhưng kia mảnh phế tích lại là hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất cùng bọn hắn không tại một cái không gian. Bảo vật tất tại cái này phế tích bên trong, tên kia muốn dùng Thẩm Bích Du ngăn chặn chúng ta, mình đi đoạt lấy bảo vật. Lộc Huyền Cơ cả giận nói, cơ duyên quan trọng, không cần tới dây dưa. Liêu Tầm Đạo quyết định thật nhanh, đem độn quang thúc dục, hướng phế tích chỗ sâu mau chóng đuổi theo. Lộc Huyền Cơ đương nhiên theo sát phía sau, nhưng vấn đề là Thẩm Bích Du cũng cùng ở hậu phương. Nhập ma sau Thẩm Bích Du thực lực cực mạnh, tựa như là một con mãnh hổ, một mực khóa chặt hai người, đối bọn hắn đuổi đánh tới cùng. Hiệu, Liễu Nhị người không có bản tôn thủ đoạn, không sợ trường ẩn nấp, bởi vậy thoát khỏi không ra, chỉ có thể cùng Thẩm Bích Du vừa đi vừa đấu. Kể từ đó, tốc độ tất nhiên là chậm rất nhiều. Không thể còn như vậy rông dài, ta đến ngăn chặn Thẩm Bích Du, ngươi nhanh chóng đuổi kịp Đông Quách Nhạc, nhất định phải giúp bản tôn đoạt lấy cơ duyên này. Liêu Tầm Đạo trầm giọng nói. Lao Liễu, ngươi được sao? Lộc Huyền Cơ lông mày cau lại. Yên tâm, ta mặc dù đánh không lại hắn, nhưng cuốn lấy bản lãnh của hắn vẫn phải có, thời gian cấp bách, liền làm theo lời ta bảo. Tốt. Lộc Huyền Cơ không tiếp tục do dự, đem đoạn hậu sự tình giao cho Liễu Tầm Đạo, tự thân độn quang thúc dục lại thúc, hướng phía phế tích chỗ sâu hết tốc độ tiến về phía trước. Hắn vượt qua vô số đổ nát thê lương, một đường nhanh như điện chớp, không bao lâu liền đi tới phế tích trung ương. Từ xa nhìn lại, chỉ gặp một lần tàn tường đứng vững, cùng chung quanh phế tích không hợp nhau. Tựa hồ đã từng có cái gì lực lượng phá hủy qua nơi này, đem tất cả kiến trúc đều xóa đi, duy chỉ có mặt này vách tường ngật đứng không ngã. Đông Bách Nhạc lúc này liền đứng tại vách tường phía dưới. Hai tay của hắn chính nhẹ nhàng vuốt ve mặt này tàn tường, ánh mắt kích động không thôi. Cái đó là? Lộc Huyền Cơ ngưng thần nhìn ra xa, chỉ gặp vách tường kia toàn thân huyền hắc, mặt ngoài hiện đầy màu đỏ sẫm sợi tơ, những sợi tơ này phảng phất vật sống, ở trên vách tường bặm bẹo nhảy lên. Một cái mắt, hắn thế mà bị những sợi tơ này hấp dẫn. Phảng phất tiến vào một cái huyền diệu lĩnh vực, trước mắt xuất hiện từng cái lưu động nồng nọc, ở trên vách tường phân giải, dựng lại. Trình bày ra đại đạo huyền diệu. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lộc Huyền Cơ đột nhiên bừng tỉnh. Cái này, đây là lực lượng pháp tắc. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, trên vách tường đường vân rõ ràng là một loại đại đạo quy tắc, mà lại loại này quy tắc cực kỳ đặc thù, cùng mình trước đây gặp phải tất cả pháp tắc đều không giống nhau. Giờ khắc này, Lộc Huyền Cơ nội tâm vô cùng kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng nơi này cơ duyên là một loại nào đó nghịch thiên bảo vật, lại không nghĩ rằng là một loại lực lượng pháp tắc. Đạo Minh Thánh Nhân cùng cười cười sinh hao tổn tâm cơ nghĩ muốn có được đồ vật, thế mà lại là một loại pháp tắc. Chương 2346, hợp lực một kích. Chương 2346, hợp lực một kích. Lộc Huyền Cơ mặc dù trong lòng kinh ngạc, tốc độ bay nhưng không có giảm bớt, rất nhanh liền đi tới Đông Quách Nhạc sau lưng. Ngưng thần nhìn lại, chỉ gặp Đông Quách Nhạc hai tay đặt tại vách tường mặt ngoài, theo hắn thi pháp, chung quanh quỷ dị dây đỏ giống như con giun và mèo, hướng hắn lòng bàn tay dần dần tới gần. Hắn đang hấp thu trên tường lực lượng pháp tắc. Lộc Huyền Cơ liếc mắt liền nhìn ra Đông Quách Nhạc mục đích, không có nửa điểm do dự, lập tức đem pháp quyết vừa bấm, không màu kiếm khí phá không mà đi. Cảm ứng được sau lưng sát ý, Đông Quách Nhạc nhíu mày, không thể không dừng lại thi pháp, quay người bỗng nhiên đánh ra một trường. Ầm. Trong tiếng nổ, bát quái hắc quang cùng không màu kiếm khí lẫn nhau đối xung, hư không vỡ vụn thành từng mảnh, từng vòng gợn sóng hướng nơi xa khuyết tán mà đi. Gợn sóng những nơi đi qua, trung quanh đổ nát thê lương đều biến thành một mịn, nhưng duy chỉ có bức tường kia ngật đứng không ngã. Mặc cho kiếm khí cùng hắc quang không ngừng trùng sát, trên tường thậm chí ngay cả một tia vết rách đều không có. Sách, ngươi thật đúng là âm hồn bất tán a. Đông Quách Nhạc trên mặt tức giận nhếch lên, không còn có trước đó kia phong khinh vân đạm bộ dáng. Hiển nhiên, kế hoạch của hắn nhiều lần bị ngăn trở, đã thực sự tức giận. Ha ha. Lộc Huyền Cơ mỉm cười, trông thấy ngươi tức giận bộ dạng, so chính ta được cái gì còn vui vẻ hơn. Đông Quách Nhạc sắc mặt càng phát ra âm trầm, lạnh lùng nói, đã ngươi như vậy vội vã muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, cũng không thấy pháp lực của hắn như thế nào vận chuyển, chung quanh mặt đất bỗng nhiên vỡ ra, từ bên trong bay ra mấy trăm cây màu đen dây leo, hướng Lộc Huyền Cơ lan tràn mà tới. Lộc Huyền Cơ trong lòng giật mình, vội vàng thôi động độn quang hướng lên phóng lên tận trời. Nhưng những cái kia dây leo tốc độ còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt liền cuốn lấy hai chân của hắn, lực lượng quỷ dị từ dưới chân truyền đến, bắt đầu hấp thu trong cơ thể hắn pháp lực. Cùng lúc đó, từ đằng xa phế tích bên trong lại bay ra mấy chục đạo hư mang, giữa không trung cấp tốc bành trướng, hóa thành ngàn trượng dài đao quang, từ khác nhau góc độ chém về phía Lộc Huyền Cơ. Nguy rồi. nơi này thế mà còn có cấm chế. Lộc Huyền Cơ lập tức kịp phản ứng. Nơi này có một tòa cổ xưa trận pháp cấm chế, không thể nào là Đông Quách Nhạc sớm bố trí, nhưng hắn lại có thể điều khiển tự nhiên, điểm này đơn giản không thể tưởng tượng. Mắt thấy hồng mang phá không mà đến, Lộc Huyền Cơ tâm niệm thay đổi thật nhanh, đột nhiên nhắm hai mắt lại. Rất nhanh, một cỗ linh hoạt kỳ ảo tịch diệt khí tức từ trong cơ thể hắn tản ra, trung quanh hiện ra lít nha lít nhít không màu kiếm văn, phản phất có một tầm nhìn không thấy bình chướng, đem hắn hộ ở giữa. Ầm. Trong cấm chế sát chiêu kích xạ mà đến, lại bị tầng này không màu kiếm văn gắt gao ngăn trở. Hư không rung động không thôi, nhưng gặp hồng mang lấp lánh, khí lãng lan lộn, pháp lực mạnh mẽ sóng cả hướng bốn phía quét tán, cơ hồ có thể nghiền nát hết thể bình chướng, lại duy trì có công không phá được Lộc Huyền Cơ không màu kiếm văn. Thấy tình cảnh này, Đông Bách Nhạc tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. "Tốt, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu." Nói chuyện đồng thời, trong tay pháp quyết vừa bấm, màu đen vượng hoàng lại lần nữa xuất hiện, hướng Lộc Huyền Cơ mãnh vọt tới. Lộc Huyền Cơ biết lợi hại, đem pháp lực thúc dục lại thúc, rất nhanh liền tránh thoát dây leo trói buộc, hướng về sau cấp tốc kéo dài khoảng cách. Hắn tốc độ bay mặc dù nhanh, màu đen vượng hoàng lại còn nhanh hơn hắn, từ đầu đến cuối như bóng với hình. Kinh khủng sát khí tán phát ra, hóa thành vô số cây màu đen lông vũ, còn như mưa rông gió báo rơi vào Lộc Huyền Cơ đỉnh đầu. Lộc Huyền Cơ vội vàng lấy tay chỉ một cái, không màu kiếm khí hướng lên phóng lên tận trời, cùng những này màu đen lông vũ lẫn nhau chém giết, trong lúc nhất thời khí lãng lan lộn, hồ quang như điện, đánh đến khó phân thắng bại. Ngang, kia vượng hoàng đột nhiên phát ra một tiếng thanh minh, vượt qua trùng điệp kiếm khí, hướng phía dưới lao xuống, hung hăng đâm vào Lộc Huyền Cơ hộ thể linh quang bên trên. Trong chốc lát, Lộc Huyền Cơ mắt nổi đồng đóm, thần thức trở nên hoảng hốt, phảng phất đưa thân vào vô biên vô tận trong biển rộng, chung quanh đều là từ sát khí ngưng kết nước biển, không ngừng xung kích nhục thể của hắn. Trong cơ thể hắn khí huyết quay cuồng, ngực khó chịu, trung quy là nhịn không được, túi đầu phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng còn không đợi hắn chấn áp thương thế của mình, một bóng người đã vọt tới trước mặt. Chỉ gặp Đông Quách Nhạc sắc mặt hung ác, từ trong tay áo lấy ra màu đen đoản đao, hướng hắn một đao bổ tới. "Chết đi cho ta." Bên hai vang lên Đông Quách Nhạc gầm hét. Lộc Huyền Cơ trong nháy mắt liền bị khơi dậy mãnh liệt chiến ý, cũng không để ý thể nội sát khí ngay tại mạnh mẽ đâm tới, cắn chặt răng, đem pháp lực thôi động đến cực hạn. Không màu kiếm khí lao nhanh mà ra, hướng lên chống đỡ Đông Quách Nhạc đao quang. Ầm. Trong tiếng nổ, hai người các lùi về sau nửa bước. Lộc Huyền Cơ ngay cả nhìn cũng không nhìn tự thân thương thế, lập tức vận chuyển kiếm tịch tâm pháp, không màu kiếm khí đột nhiên xuất hiện, hướng Đông Quách Nhạc tấn công mạnh tới. Người ta đều là phân thân, hôm nay liền nhìn xem ai mệnh cứng hơn. Lộc Huyền Cơ cuồng tiếu không ngừng, trong mắt tơ máu dày đặc, chiến ý như lửa. Hắn chỉ công không phòng, không màu kiếm khí tung hoành quái động, ở giữa không trung vẽ ra huyền ảo quy tích, thời gian dần trôi qua thế mà ngưng tụ thành cửu cung kiếm đồ. Ngươi, Đông Quách Nhạc trong lòng giận mình. Hắn tại Nho Minh ẩn núp những năm này vì che giấu tung tích, một mực dốc lòng tu luyện kiếm đồ bí thuật, bởi vậy một chút liền nhận ra được. Lộc Huyền Cơ đây là đem kiếm đồ bí thuật cùng cửu cung nguyên lý đều dung nhập vào mình chiêu thức bên trong, lại phối hợp kiếm tịch tâm pháp, uy lực vô cùng lớn. Thế mà có thể đem tuệ kiếm sáu thức dung hội quan thông, chẳng lẽ ngươi là thư kiếm tiên phân thân không thành? Đông Quách Nhạc kinh ngạc nói. Lộc Huyền Cơ cười lạnh liên tục, cũng không trả lời, thế công lại càng phát ra mãnh liệt. Hừ, chẳng cần biết ngươi là ai, coi như thư kiếm tiên gặp được bản tọa cũng khó thoát khỏi cái chết. Đông Quách Nhạc trên mặt nổi gân xanh, Đông Dương cắn chốt lưỡi, đem một ngụm tinh huyết nôn trong tay hắc đao bên trên, thân đao lập tức hiện ra lít nha lít nhít huyết sắc chú văn. Diệt hồn chẳng phách. Nương theo lấy giống to một tiếng, đao quang chưa đến, gió tanh đã lên. Nhưng gặp Đông Quách Nhạc trong tay hắc nhận huyết phù du tẩu, u mang phun ra nuốt vào ở giữa giống như bách quỷ dạ hành. Vậy đao khí ngưng tụ thành một tuyến, những nơi đi qua hư không như xé bại, đỏ sậm đường vân giống như giống mạng nện lan tràn, trực chỉ Lộc Huyền Cơ mi tâm ba thước. Một cái mắt, Lộc Huyền Cơ trong con mắt phản chiếu ra yêu dị đao mang, nhưng hắn lại nửa điểm không sợ. Đến hay lắm. Lộc Huyền Cơ cười ha ha, song trưởng hư hợp, kiếm khí dường như vật sống du tẩu cùng cựu cung kẽ nước, trong chốc lát sinh ra trăm ngàn đạo huyền diệu kiếm khí. Những này kiếm khí cản ở trước mặt của hắn, đem Đông Quách Nhạc đao quang gắt gao chống đỡ. Song phương giằng co một lát, đột nhiên hướng lên phóng lên tận trời, trong nháy mắt liền tiến vào cựu cung kiếm đồ bên trong. Ầm ầm, chỉ nghe nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang, Đông Quách Nhạc đao quang chém vào cựu cung kiếm đồ, giống như huyết mãng va vào đèn lưu ly. Tinh hồng sát khí bị chiết xạ thành vô số mai nhỏ vụn bừng sáng, cựu cung kiếm đồ cũng bị chia thành tốc nhỏ, chia làm 9 cái xoay tròn cấp tốc kiếm khí vòng xoáy. Một cái mắt, vầng sáng tứ tán, chiếu rọi ra vô số cái tàn ảnh, lại là Đông Quách Nhạc cùng Lộc Huyền Cơ tại kiếm khí vòng xoáy bên trong tung hoành tới lui, đánh đến khó phân thắng bại. Cứ như vậy lấy nhanh đánh nhanh, đấu trọn vẹn trăm chiêu có thừa. Chợt nghe cong, một tiếng vang đòn, lại là Lộc Huyền Cơ như thiểm điện tới gần Đông Quách Nhạc, kiếm quang giận chém, cùng cái sau hắc đao đang đối mặt liều mạng một cái. Giờ này khắc này, khoảng cách giữa hai người đã không đủ 3 trượng. Song phương ai cũng không chịu lui ra phía sau, đều đem pháp lực thôi động đến cực hạn, nhưng gặp kiếm khí cùng hắc quang lẫn nhau dây dưa, ở chung quanh khuấy động ra vô số dị tượng, hoặc là sấm sét vang dội, hoặc là cuồng phong giận múa. Muôn phương đại đồng. Đông Bách Nhạc đống nhiên mãnh quát một tiếng, phải tay cầm đao không đồng, tay trái lại là cách không khẽ bổ. Không gian xung quanh dần dần bắt đầu bặm mẻo, vô số mai huyền ảo phù văn xuất hiện ở trên không, phản phất từng cái sụp đổ lỗ đen, đem Lộc Huyền Cơ kiếm khí đều hút vào trong đó. Sau một khắc, phù văn ầm vang vỡ vụn, lấy Đông Bách Nhạc làm trung tâm, phương viên trăm dặm không gian phản phất biến thành một cái cự đại lò luyện. Ầm, ầm, phanh. Chỉ nghe mấy tiếng trầm đục, Lộc Huyền Cơ 9 cái kiếm khí vòng xoáy dần dần vỡ vụn. Mà hắn cựu cung kiếm độ như thế nào tinh diệu, nhưng ở cái này phá hủy hết thảy trong lò luyện căn bản không phát huy ra tác dụng, đảo mắt liền biến thành cho bụi. Xem ra là ta càng hơn một bậc. Đông Quách Nhạc cười ha ha, cùng bạo pháp lực giống như sóng to gió lớn quét sạch mà ra. Lộc Huyền Cơ sắc mặt trắng bệnh, đem kiếm tịch tâm pháp thôi động đến cực hạn, nhưng vẫn là ngăn cản không nổi Đông Quách Nhạc thế công. Nương theo lấy một tiếng vang trầm, hắc đao chém vỡ hắn hộ thể linh quang. Mắt thấy một đao kia liền phải rơi vào đỉnh đầu, Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên đem pháp quyết vừa bấm, thân thể tựa như con quay xoay tròn. Không màu kiếm khí theo hắn cùng nhau xoay tròn, nguyên điệu thổi lên gió lốc, trong gió có huyền ảo kiếm văn giăng khắp nơi, đem Đông Quách Nhạc pháp lực hóa giải một bộ phận. Nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là một phần nhỏ mà thôi, còn lại pháp lực lôi cuốn lấy đao quang nghiêng mà xuống, hung hăng chém vào kiếm khí trong gió lốc. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, hắc đao xé rách Lộc Huyền Cơ hộ thân kiếm khí, một đao chém vào hắn vai trái. Lập tức, máu chảy ồ ạt. Lộc Huyền Cơ sắc mặt trắng bệnh, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc sử cái biến hóa, không màu kiếm khí giống như ngân xà xoay quanh bay múa, đem Đông Quách Nhạc công kích đã chuẩn bị toàn bộ bắn bay. Chính hắn thì thừa cơ hội này bay ngược về đằng sau. Ha ha, kéo dài hơi tàn thôi, một chiêu này liền lấy tính mạng ngươi. Đông Quách Nhạc trong mắt hung quang bắn ra, thân hình hóa thành đột quang, đuổi sát sau lưng Lộc Huyền Cơ. Trong tay hắn hắc đao cao cao giơ lên, cuồng bạo sát khí ngưng tụ tại lưỡi đao, nhắm ngay Lộc Huyền Cơ ngực lần nữa chém tới. Lộc Huyền Cơ lúc này căn bản bất lực ngăn cản, mắt thấy một đao kia liền muốn chém vỡ nhục thể của hắn, sau lưng bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Giả Hiệu, túi đầu." Lộc Huyền Cơ nghe được thanh âm này, không có một chút do dự, lập tức đem đầu co rụt lại, thân hình hướng phía dưới gấp chìm. Cùng lúc đó, một đạo kiếm quang từ phía sau đánh tới, cơ hồ sát ra đầu của hắn bay qua, chém về phía truy sát mà đến Đông Quách Nhạc. Cong. Kiếm quang cùng hắc đao ở giữa không trung đối bính một cái, vẹn vẹn chỉ giữ vững được một lát liền bị hắc đao bên trên sát khí tan rã, hóa thành vô số đen trắng kiếm khí hướng bốn phía phiêu tán. Nhưng Đông Quách Nhạc cũng vì vậy mà giảm bớt tốc độ, bỏ lỡ truy sát Lộc Huyền Cơ thời cơ tốt nhất. Hắn ánh mắt ngưng lại, ánh mắt quét qua, chỉ gặp một người nam tử từ đằng xa bay tới, chính là vừa rồi tại cung điện bên ngoài cùng mình đối nghịch Liêu Tâm Đạo. Người này độn quang cực nhanh, âm dương kiếm khí vẩn quanh ở bên cạnh, phản phất hắn tự thân chính là một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ. Mắt thấy cái này Liêu Tâm Đạo lấy thân là kiếm, hướng mình chạy nhanh đến, Đông Quách Nhạc không khỏi cười lạnh nhất thanh. Không biết lượng sức, Lộc Huyền Cơ đều đấu không lại ta, ngươi thì tính là cái gì? Nói xong, trong tay hắc quang lưu chuyển, hướng về phía trước cách không khẽ bổ, ý đồ dùng pháp lực khóa lại Liêu Tâm Đạo. Nhưng vào lúc này, Liêu Tâm Đạo quỷ dị cười một tiếng, độn quang đột nhiên cải biến phương hướng, hướng phía dưới gấp rơi mà đi. Ừm. Đông Quách Nhạc lông mày nhíu lại, ánh mắt quét tới, chỉ gặp Liêu Tâm Đạo sau lưng còn có một bóng người, chính là đã phát cuồng Thẩm Bích Du. Hà khắc hà khắc. Thẩm Bích Du trong miệng phát ra không rõ ý nghĩa quỷ dị gào thét, hai mắt xích hồng, trường thương trong tay hiện ra hào quang màu tím đen. Hắn liền tựa như một tia chớp xé rách hư không, trong nháy mắt liền bọn tới Đông Quách Nhạc trước mặt, trường thương hướng về phía trước đông nhiên đâm một cái. Ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Đông Quách Nhạc đội vàng không kịp chuẩn bị, bị hắn một thương này đánh bay, hướng về sau bay ngược mấy trăm trượng. Thẩm Bích Du đắc thế không tha người, trường thương trong tay lắc một cái, lấn người mà lên, cùng Đông Quách Nhạc tiếp tục chiến đấu cùng một chỗ. Thực lực của hắn không tại Đông Quách Nhạc phía dưới, chiếm thượng phong về sau, thế công như lửa, căn bản không cho Đông Quách Nhạc một chút cơ hội thở dốc, khắp nơi công yếu hại. Dù là Đông Quách Nhạc thủ đoạn chống chất, tại ngay cả lật kịch đấu phía dưới, cũng lộ ra vẻ mệt mỏi. Đột nhiên, Thẩm Bích Du trường thương đột phá phòng ngự của hắn, một thương thẳng đến hắn mặt. Đông Quách Nhạc sắc mặt biến hóa, tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc dùng hắc đao chống đỡ trường thương, hai người pháp lực mãnh liệt mà ra, ở giữa không trung va chạm nhau, khoé động ra vô số bừng sáng. Cơ hội tốt. Lộc Huyền Cơ chờ đúng thời cơ, dùng pháp lực tạm thời ngăn chặn thương thế bên trong cơ thể, lần nữa vận chuyển kiếm tịch tâm pháp. Không màu kiếm khí hướng phóng lên tận trời, từ phía sau chém về phía Đông Quách Nhạc. Lúc này Đông Quách Nhạc đang toàn lực đối kháng ma hóa sau Thẩm Bích Du, nơi nào còn có dư lực đi ứng đối Lộc Huyền Cơ kiếm khí. Tại loại này thời khắc nguy cấp, hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể lần nữa sử xuất Huyền Tân môn. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, thanh đồng cửa lớn chống rông xuất hiện, đem Lộc Huyền Cơ không màu kiếm khí gắt gao ngăn trở. Mặc dù thành công hóa giải Lộc Huyền Cơ thế công, nhưng đây đã là Đông Quách Nhạc lần thứ tư sử dụng Huyền Tân môn, sắc mặt của hắn tái nhợt tới cực điểm, khí tức cũng lộ ra lộn xộn vô cùng. Lần này, Huyền Tân môn mẹn mẹn chỉ duy trì một lát, rất nhanh liền hóa thành khói xanh tiêu tán giữa không trung. Liêu Tâm Đạo thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra tiêu dung. Xem ra, các hạ bảo mệnh át chủ bài cũng đều dùng hết. Nói chuyện đồng thời, hỗn độn kiếm khí từ hắn trên đan điền phủ, thông qua kinh mạch đi tới phải đầu ngón tay. Kỳ thật hắn đã sớm nhìn ra, cái này Huyền Tân môn không thể nào là Đông Quách Nhạc tự mình tu luyện thần thông, phải cùng hỗn độn kiếm khí đều là từ bản tôn ban cho. Đã hỗn độn kiếm khí có sử dụng số lần hạn chế, kia Huyền Tân môn cũng xác nhận như thế. Dựa theo Liêu Tâm Đạo dự đoán, cái này Huyền Tân môn sử dụng số lần đại khái tại 4 lần tả hữu, trước đó tại cung điện bên ngoài dùng một lần, Phương Đông Quả rất có thể cũng bước ra một lần, về sau lại liên tục sử dụng 2 lần. Đến giờ này khắc này, hắn cơ hồ có thể xác định, đối phương cũng không còn cách nào thi triển Huyền Tân môn. Lão tặc, bất luận ngươi bản tôn là ai, cơ duyên này ta chắc chắn phải có được. Liêu Tâm Đạo cười lạnh một tiếng, dùng tay cách không một chỉ. Hỗn độn kiếm khí từ đầu ngón tay hắn bắn ra, phá toái hư không, vô thanh vô tức, nhìn không ra một điểm khí thế. Toàn bộ thế giới phảng phất đều tại thời khắc này dừng lại. Đông Quách Nhạc con ngươi đột nhiên co lại, nhìn xem kia một đạo kiếm khí màu xám từ xa mà đến gần, thống khổ, phẫn nộ, mê mang. Các loại thần sắc trong mắt hắn chợt lóe lên. Sau một khắc, hỗn độn kiếm khí xuyên thủng lồng ngực của hắn. Hộ thân bắt quái, khát máu hắc đao, trước tiên cương che đậy. Chỗ có thần thông đều trong nháy mắt tan thành mây khói, biến thành nguyên thủy nhất âm dương nhị khí. Vừa tan tầm trở về liền thấy thêm ra một cái minh chủ. Như gặp từ. Cảm tạ minh chủ đại lao khen thưởng. Chúng ta Thanh Hồ Lâu cũng là thật lâu không có ra minh chủ cây trúc cao hứng a. cái gì cũng không nói cố gắng gõ chữ bên trong, ngày mai tăng thêm. Chương 2347, rời đi chương 2347, rời đi giữa không trung, Đông Quách Nhạc khuôn mặt vặn mèo, cùng Liêu Tầm Đạo cách không đối mặt, trong mắt là vô tận lửa giận. Hắn mặc dù bị hỗn độn kiếm khí xuyên thủng, nhưng ngoài ý liệu cũng không có lập tức hóa thành cho bụi. Khá lắm Liêu Tầm Đạo, khá lắm Lộc Huyền Cơ. Cường ta tính kế đạo, nho hai phái, lại không tính tới có các ngươi hai cái này biến số. Nói chuyện đồng thời, Đông Quách Nhạc thân thể cũng tại dần dần hòa tan. Hắn ngũ quan đều vặn mèo đến cùng một chỗ, nhưng cặp mắt kia nhưng không có biến mất, ánh mắt bên trong tràn đầy áp độc. Đột nhiên, từ cái kia bùn nhão đồng dạng thể sắc bên trong phát ra nhất thanh chấn thiên nộ hống, đây là bản tọa đồ vật, là bản tọa đồ vật. Đã bản tọa cầm không đi, vậy ai cũng đừng nghĩ đạt được. Vừa dứt lời, chỉ thấy nhục thể của hắn đột nhiên nổ tung, từ bên trong bay ra một cái dài khoảng 3 tấc người tí hon màu vàng. Tên tiểu nhân này toàn thân từ kim quang tạo thành, không có ngũ quan, cũng không có huyết nhục cùng tinh mạch, phản phất là một cái hư ảo hình chiếu. Hừ. Chỉ nghe hừ lạnh một tiếng, kim nhân ở giữa không trung hóa thành một đạo sáng chói hào quang, tốc độ cực nhanh, hướng kia mặt tản tưởng vị trí bay đi. Liêu Tầm Đạo sắc mặt biến hóa, vội vàng đem đội quang thúc dục, đồng thời quát lớn, ngăn lại hắn. Lộc Huyền Cơ cũng lập tức hành động, đem pháp quyết vừa bấm, không màu kiếm khí lưu loát, từ phía sau chém vụt mà đi. Phản ứng của hai người đều là cực nhanh, nhưng kia người tí hon màu vàng tốc độ lại càng nhanh, chỉ một nháy mắt đã đến tản trên tường không. Chỉ gặp hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, kết một cái cổ quái pháp ấn, một lát sau từ mi tâm bắn ra một đạo hờ mang, còn như là cỗ sao chổi đánh về phía vách tường. Ngay tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người bỗng nhiên mãnh xông lại. Người này chính là Thẩm Bích Du, chỉ gặp hắn đứng tại vách tường trước mặt, dùng lục thân của mình đỡ được một kích này. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, tàn tường phụ cận tách ra sáng chói ánh sáng choáng, vô số phù văn chống rông xuất hiện, mỗi một cái đều ẩn chứa cường đại ăn mòn chi lực, ý đồ ăn mòn trên vách tường đường vân. Thấy tình cảnh này, Thẩm Bích Du không chút do dự, há miệng hút mạnh, pháp lực cuốn ngược, một nháy mắt như là cá voi hút nước, thế mà đem những này quỷ dị phù văn tất cả đều nuốt vào trong bụng. Lục Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo xa xa thấy cảnh này, cũng không khỏi đến lộ ra vẻ kinh ngạc. Thẩm Bích Du hắn khôi phục ký ức rồi. Đây là hai người phản ứng đầu tiên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì Thẩm Bích Du khí tức vẫn như cũ cuồng bạo, ánh mắt bên trong cũng không có nửa điểm thanh minh chi sắc. Hắn đây là bản năng phản ứng bảo vệ bức tường kia. Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm lại, Lục Huyền Cơ thì là nhíu mày, âm thầm truyền âm nói, không phải là đạo minh nhiệm vụ đang điều khiển hắn? Không đúng. Liêu Tầm Đạo lắc đầu, trầm giọng nói, Thẩm Bích Du người này lớn có lai lịch, ta nhìn hắn cùng bức tường kia nhất định có cái gì nguồn gốc, trong lòng có lưu chấp niệm, không nguyện ý nhìn thấy người khác tổn hại bức tường kia. Cho nên, cho dù hắn đã nhập ma, cũng sẽ bản năng phản ứng bảo hộ vết tượng. Ngay tại hai người ngắn ngủi giao lưu đồng thời, Thẩm Bích Du bị kia bóng người màu vàng nóng đả thương, máu tươi từ vết thương chảy ra, nhỏ rơi chắp sau lưng trên vết tượng. Một cái mắt, tàn tường mặt ngoài tách ra yêu dị hùng mang. Kia từng cây màu đỏ sợi tơ như là dòng sông lưu động không thôi, khi thì hóa thành quỷ dị phù văn, khi thì lại biến thành chu thiên tinh đấu. Ngắn phút chốc liền có ngàn vạn loại biến hóa, phản phất tại trình bày một loại nào đó đại đạo chí lý. Lục Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo đều bị trên vách tường nội dung hấp dẫn, bất chi bất giác say mê trong đó, thần hồn phảng phất lâm vào vũng bùn, không cách nào tự kiềm chế. Vô danh pháp tắc, một cái kỳ diệu danh tự cứ như vậy trực tiếp xuất hiện tại hai người thức hải bên trong. Đây chính là pháp tắc danh tự, tên của nó chính là vô danh. Còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, vách tường chung quanh hồng quang nở rộ, giống như là cổ lao phong ấn bị giải khai, lực lượng cường đại giống như nước thủy triều tuôn ra hướng bốn phía. Giờ khắc này, vô luận là Thẩm Bích Du, Lục Huyền Cơ, Liêu Tầm Đạo vẫn là kia người tí hon màu vàng đều không thể ngăn cản. Bốn người đều bị cố lực lượng này bắn ra, hướng về sau bay ngược mấy ngàn trượng. Cùng lúc đó, tàn tường đột ngột từ mặt đất mọc lên, lơ lửng ở trên không, tản mát ra tia sáng yêu dị. Không gian xung quanh dần dần trở nên vặn vẹo mơ hồ. Liêu Tầm Đạo thật vất vả ổn định thân hình, trong lòng kinh ngạc không thôi. Hắn vô ý thức nhìn về phía Lộc Huyền Cơ, hai người cách xa nhau không hơn trăm trượng, lại như có thiên sơn và thủy. Không gian tại thời khắc này biến đến không cách nào tính toán. Chẳng lẽ đây chính là vô danh pháp tắc uy lực? Liêu Tầm Đạo nghĩ như vậy, xông Lộc Huyền Cơ hô lớn nhất thanh, lại thấy đối phương trong mắt tràn đầy mê mang, căn bản nghe không được thanh âm của mình. Hắn lại thử truyền âm giao lưu, đồng dạng cuối cùng đều là thất bại. Cái này còn không phải quỷ dị nhất địa phương, càng quỷ dị chính là theo không gian xung quanh dần dần vặn vẹo, Lộc Huyền Cơ, Thẩm Bích Du cùng kia bóng người màu vàng nóng cũng đang từ từ biến mất. Cũng không phải là phổ thông trên ý nghĩa biến mất. Tại Liêu Tầm Đạo trong ý thức đã bắt đầu quên lãng ba người này, vừa mới sinh tử chém giết, ân ân đoán đoán. Đông nhiên trở nên bắt đầu mơ hồ, phản phất bọn hắn nguyên vốn cũng không tồn tại. Nguy rồi. Liêu Tầm Đạo sắc mặt đại biến. Trong lòng của hắn rõ ràng, tiếp tục như vậy nữa, mình sợ rằng sẽ lãng quên tất cả, thậm chí ngay cả tự thân tồn tại đều sẽ lãng quên. Trong chốc ngắn này, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, gấp nghĩ phương pháp phá giải. Đông nhiên, hắn đông nhiên ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía lơ lửng ở trên không tàn tường. Chỉ cần có thể đạt được cái này pháp tắc, ta liền sẽ không bị nó ảnh hưởng tới. Nghĩ tới đây, Liêu Tầm Đạo không có nửa điểm do dự, thân hình hóa thành độn quang phóng lên tận trời, trong nháy mắt đã đến tàn tường trước mặt. Hắn học Đông Quách Nhạc bộ dáng, đem hai tay nhẹ nhàng đặt tại vách tường mặt ngoài. Đương bàn tay chạm đến pha tạp vách tường sát na, cả mặt tàn tường đột nhiên trở nên trong suốt, hắn nhìn gặp bàn tay của mình tại tiếp xúc điểm tràn ra gợn sóng, như là đưa tay vươn vào tuyên cổ đêm dài. Trong bầu trời đêm, từng cái huyền diệu phù văn như là sao trời lấp lánh. Liêu Tầm Đạo minh mạch, kia là lực lượng pháp tắc, nếu như dựa vào tự thân tu luyện, cần mấy chục năm thậm chí trên trăm năm khổ công mới có thể kết xuất một viên phù văn. Nhưng ở chỗ này, hắn có thể trực tiếp cướp lấy, đem hút nhập thể nội. Mặc dù còn không biết cái này vô danh pháp tắc đến cùng có tác dụng gì, nhưng hắn rõ ràng một điểm, đây là cười cười sinh cùng đạo minh thánh nhân tranh đoạt pháp tắc, tuyệt không phải phổ thông pháp tắc. Không có nửa điểm do dự, Liêu Tầm Đạo lập tức vận chuyển pháp lực, bắt đầu hái phụ cận sao trời. Cùng lúc đó, hắn cảm ứng được trong bầu trời đêm cực kỳ nơi xa xôi tồn tại ba cái lô đen, cũng giống như mình, cũng đang điên cuồng thôn phệ chung quanh sao trời. Liêu Tầm Đạo tâm niệm vừa động, biết là ba người khác cũng đang hành động. Giờ này khắc này, bốn người đều đang hấp thu trên vách tường lực lượng pháp tắc, mình mỗi hấp thụ nhiều một phần, người khác liền thiếu đi đến một phần, trái lại cũng giống vậy. Đây là một trận đua tốc độ, liền xem ai hấp thu lực lượng pháp tắc tốc độ càng nhanh. Liêu Tầm Đạo hai mắt khép hờ, gạt bỏ tạp niệm, hóa thân thành không đáy lô đen, lấy tốc độ nhanh nhất thôn phệ trùng quanh sao trời. Hắn căn bản không cần lĩnh ngộ những này lực lượng pháp tắc, kia là bản tôn nhiệm vụ, hắn hiện tại cần phải làm là tận khả năng nhiều cướp đoạt mặt này trên vách tường lực lượng pháp tắc. Trong hiện thực, Liêu Tầm Đạo hai mắt nhắm nghiền, bàn tay chống đỡ ở trên tường. Những cái kia màu đỏ sậm đường vân còn như bách xuyên quý hải, từ bốn phương tám hướng chạy xuôi mà đến, cuối cùng đều chui vào trong cơ thể của hắn. Loại trạng thái này cũng không biết kéo dài bao lâu, thẳng đến trên vách tường màu đỏ sậm đường vân toàn bộ biến mất, tàn tường rất nhanh liền đã mất đi hào quang, biến thành phổ thông tường đất. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, vách tường chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số bùn khối từ trên cao rơi xuống. Trung quanh vặn vẹo không gian dần dần khôi phục bình thường, Lộc Viên Cơ, Thẩm Bích Du cùng kia người tí hon màu vàng cũng lại lần nữa xuất hiện, tất cả mọi người đứng tại vách tường phụ cận, lẫn nhau ở giữa khoảng cách cũng không xa xôi. Đến tận đây, trên vách tường lực lượng pháp tắc đã bị bốn người chia cắt. Hiệu, Liễu Nhị người lẫn nhau, gần như đồng thời bấm một cái pháp quyết, chuẩn bị đối người tí hon màu vàng xuất thủ. Nhưng kia người tí hon màu vàng thân thể nhưng dần dần trở nên trong suốt, tựa hồ nhận phiến thiên địa này bài xích, đang bị trục xuất. Hắn mặc dù không có ngũ quan, không nhìn thấy biểu lộ, nhưng Hiệu, Liễu Nhị người có thể rõ ràng cảm ứng được trong lòng của hắn không cam lòng. Quả nhiên, liền nghe người tí hon màu vàng dùng hận hận thanh âm nói ra, rõ ràng là ta đồ vật, lại bị các ngươi chia cắt hơn phân nửa. Tiểu Tặc, ta nhớ kỹ khí tức của các ngươi. Đừng nghĩ đến đám các ngươi bản tôn có thể bình an vô sự, coi như hắn trốn đến chân trời góc biển, ta cũng giống vậy sẽ đem hắn bắt tới. Nói xong lời cuối cùng, thân thể đã triệt để trong suốt, thanh âm cũng thấp không thể nghe thấy, phảng phất đến từ xa xôi dị vực không gian. Sau một khắc, kim quang ầm vang tiêu tán, người tí hon màu vàng biến thành một sợi khói xanh, hoàn toàn biến mất tại hỏa thế hư cảnh. Đi rồi. Lộc Huyền Cơ hai mắt nhắm lại, xem bộ dáng là kia là hắn bản tôn một bộ phận nguyên thần, nhận giới này bài xích, cho nên không cách nào thi triển thánh nhân thủ đoạn, cuối cùng còn bị trục xuất. Liêu Tầm Đạo thản nhiên nói, bị hắn mang đi một bộ phận vô danh pháp tắc tiện nghi lão tặc này. Lộc Huyền Cơ đoán hận nói, không sao, hai người chúng ta chung vào một chỗ, đạt được lực lượng pháp tắc đã vượt qua một nửa. Liêu Tầm Đạo nói xong, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa Thẩm Bích Du. Lúc này Thẩm Bích Du đã lâm vào hôn mê, ngồi sập xuống đất, nguyên bản vờn quanh thân sát khí cũng biến mất không thấy gì nữa. Hắn làm sao bây giờ? Lộc Huyền Cơ hỏi. Thẩm Bích Du thân phận đặc thù, cùng ta cũng có chút giao tình, chúng ta vẫn là đừng núp đích hắn. Cái kia phần lực lượng pháp tắc cũng không cần. Không phải ta không muốn, mà là không thể muốn. Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, minh bạch. Sau một khắc, hắn điềm độn quang xuống, đi vào Thẩm Bích Du bên cạnh, cẩn thận kiểm tra cái sau tình trạng cơ thể. Thẩm Bích Du mặc dù cũng thụ thương, nhưng cũng không lo ngại, mà lại hắn hiện tại khí tức bình ổn, sát khí hoàn toàn không có, xem ra đã giải trừ nhập ma trạng thái. Lộc Huyền Cơ trầm ngâm nói, vậy là tốt rồi. Liêu Tầm Đạo mỉm cười, đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Nơi xa, từ Đông Quách Nhạc toái thi bên trong bay ra một viên kim quang dạng rỡ tảng đá, phá không mà đến, rất nhanh liền bị hắn nhiếp tới trong tay. Khối thứ ba Thái Hư tinh thạch. Đây chính là bảo bối a, ba khối Thái Hư tinh thạch, bây giờ đều tại trong tay chúng ta đầy đủ bản tôn thành thánh cần thiết. Liêu Tầm Đạo thưởng thức chỉ chốc lát, đột nhiên dùng sức một tách ra, đem trong tay Thái Hư tinh thạch bẻ một phần nhỏ. Sau một khắc, hắn đi vào Thẩm Bích Du bên cạnh, đem cái này một khối nhỏ Thái Hư tinh thạch nhét vào cái sau trong vạt áo. Đây là ta lúc đầu hứa hẹn đưa cho ngươi, bây giờ cũng thực hiện lời hứa. Liêu Tầm Đạo lẩm bẩm nói. Lộc Huyền Cơ đối với cái này cũng không dị nghị, trầm ngâm một lát, đột nhiên nói, "Lão Liêu, lần này họa thế hư cảnh chết quá nhiều người, chúng ta sau khi đi ra ngoài chỉ sợ còn có phiền phức." "Ừm." Liêu Tầm Đạo nhẹ gật đầu, "Nho Minh bên kia ta không biết, Đạo Minh nhất định sẽ không dễ dàng thả ta đi." "Vậy làm sao bây giờ?" Lộc Huyền Cơ cau mày nói, "Không có bất kỳ biện pháp nào, muốn rời khỏi họa thế hư cảnh, nhất định phải dựa vào đạo, Nho hai phái thánh nhân tiếp dẫn, mà một khi từ nơi này ra ngoài, Đạo Minh thánh nhân chắc chắn tìm lý do chủ xuống ta." Nói đến đây, Liêu Tầm Đạo cúi đầu nhìn thoáng qua nằm dưới đất Thẩm Bích Du, chậm rãi nói, có lẽ tiếp xuống chỉ có thể dựa vào hắn. Nửa tháng sau, họa thế hư cảnh nào đó ngọn núi đỉnh núi, bảy tên tu sĩ chính ngồi xếp bằng. Bảy người này theo thứ tự là Gia Cát Vũ Liệt, Trương Thủ Chính, Lạc Tình, Liêu Như Thị, A Phi, chớ không nói gì cùng Trung Linh. Trải qua nửa tháng này tĩnh dưỡng, chớ không nói gì cùng Gia Cát Vũ Liệt thương thế đều bị áp chế, tu vi cũng khôi phục không ít. Trung Linh mặc dù là đạo minh tu sĩ, cùng những người còn lại cũng không phải là cùng một trận doanh, nhưng cái này không khí nhìn lại hết sức hài hòa, không có nửa điểm mâu thuẫn. Tất cả mọi người đang nhắm mắt ngồi xuống, ngưng thần điều tức, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Đột nhiên, nơi xa truyền đến nhất thanh chấn thiên động địa tiếng vang. Đám người lập tức mở hai mắt ra, hướng nơi xa nhìn ra xa mà đi. Chỉ gặp nơi xa thương khung bị một cỗ lực lượng vô hình xé rách, vết rách bên trong dũng động hào quang màu u lam, giống như là đem toàn bộ màn trời đều ngâm tại biển sâu ánh trăng bên trong. Ngay sau đó, một đạo cầu vồng bảy sắc phá vỡ hỗn độn, như là thiên nữ dệt thành gấm vóc rủ xuống nhân gian. Phương biên trăm dặm không gian bắt đầu vỡ vụn, vô số mặt kính mảnh vỡ trôi nổi tại giữa không trung, hào quang những nơi đi qua, thế mà ngưng tụ ra một đầu thải sắc cầu vồng. Đầu này cầu vồng không nhìn thấy cuối cùng, tựa hồ là từ một không gian khác kéo dài tiến đến, trao đổi hai cái thế giới hoàn toàn khác biệt. Thấy tình cảnh này, A Phi sắc mặt vui mừng, đứng dậy, cười nói, trăm ngày kỳ hạn đã đến, đây là sư thúc tiếp dẫn cầu vồng. Không tệ, ngày đó sư thúc có mây, nhìn thấy có cầu vồng phương hướng, chính là trở về con đường. Trương thủ chính mỉm cười gật đầu. Rốt cục có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Gia Cát Vũ liền nói, đồng nhiên lại thở dài, sắc mặt sầu khổ nói, chỉ tiếc, ta không có thực hiện lời hứa của mình. Ngày đó rõ ràng đáp ứng sư thúc, muốn đem đồng môn hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang về, nhưng hôm nay lại chỉ còn lại một mình ta. Lời vừa nói ra, đám người liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra âu sầu trong lòng biểu lộ. Lần này hư cảnh luận đạo, có nhiều ít thiên tiêu vĩnh chôn ở này. Nho Minh bốn lớn trong thư viện, Dấu Kiếm, Vạn Pháp, Thanh Phong cái này ba cái thư viện đều chỉ còn lại sau cùng dòng độc đinh, Thánh Linh thư viện tốt hơn một chút, nhưng cũng tử trận một người. Về phần Đạo Minh, càng thêm thế thảm. 20 vị thiên tiêu, bây giờ chỉ còn lại Trung Linh còn ngồi ở chỗ này. Này không phải lực lượng một người có thể vãn hồi, Gia Cát sư huynh không nên tự trách. Lạc Tình nói khẽ. Ai? Gia Cát Vũ Liệt thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước đi. Trương Thủ đang nói, đem pháp quyết vừa bấm, hướng lên đằng không mà lên. Đám người cũng đều theo sát phía sau, hướng cầu vồng vị trí bay đi. Ước chừng sau nửa canh giờ, đám người đã tới cầu vồng. Các ngươi nhìn. Mọi người ở đây đạp vào cầu vồng một mấy mắt, Trung Linh bỗng nhiên chỉ hướng nơi xa. Tất cả mọi người thuận nàng chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ gặp nơi chân trời xa, xuất hiện hai cái mơ hồ bóng người. Tối nay còn có một canh. Chương 2348, Đạo Minh Tổng Đàn, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Chương 2348, Đạo Minh Tổng Đàn, chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Cũng liền trong phiến khắc, hai vệt độn quang từ xa mà đến gần, đi tới trước mặt mọi người. Lộc Huyền Cơ, ngươi còn chưa có chết à? A Phi sắc mặt kinh hỉ, bật thốt lên. Lộc Huyền Cơ nhìn hắn một cái, cười nói, ta mệnh cứng rắn, không dễ dàng như vậy chết. Gia Cát Vũ Liệt đưa tay tại A Phi trên bờ vai nhẹ nhàng gỗ, cười mắng, ngươi tiểu tử này, miệng bên trong nhà không ra nửa câu lời hữu ích. Hắc hắc. A Phi cũng biết mình thất ngôn, xấu hổ cười một tiếng, sau đó lại nói, ta liền biết Lộc huynh khẳng định không dễ dàng như vậy chết, ban đầu ở Tam Sinh Bảo Thụ nguy hiểm như vậy, nếu không phải Lộc huynh ngăn cơn sóng dữ, chúng ta sớm liền biến thành cho bụi. Chỉ là chúng ta lục soát khắp lượng giới sơn đều không có tìm được Lộc huynh, trong lòng khó tránh khỏi có chút không tốt suy đoán. Đúng vậy a. Gia Cát Vũ Liệt cũng nhẹ gật đầu, chúng ta phá vỡ kết giới về sau, trước tiên liền đi tìm các ngươi, đáng tiếc lục soát khắp lượng giới sơn, chỉ ở đỉnh núi phát hiện đánh nhau vết tích, lại không biết hai vị đi nơi nào. Liêu Tầm Đạo hồi đáp, chúng ta cùng kia người giật dây một phen đại chiến, từ lượng giới sơn đánh tới ngoài núi, cuối cùng lưỡng bại câu thương, kia người giật dây cuối cùng lựa chọn trốn chạy, chúng ta đành phải tìm một chỗ dưỡng thương, trước đó không lâu mới vừa bạn khôi phục. Kia Đông Phương sư tỷ cùng Thẩm sư huynh đâu? Trung Linh đột nhiên hỏi. Lộc Huyền Cơ thở dài, Đông Phương đạo hữu vì bảo hộ Thẩm Bích Du đã thân tử đạo tiêu, chúng ta không có thể cứu về nàng. Bất quá Thẩm Bích Du cũng không lo ngại. Nói, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem Thiên Hương Lô triển khai mặc cho đám người dùng thần thức xem xét. Trung Linh ngưng thần xem xét, chỉ gặp Thẩm Bích Du cùng Độc Cô Tu đều tại pháp bảo này bên trong, bất quá đã lâm vào chiều sâu hôn mê, trong thời gian ngắn không cách nào thức tỉnh. Không nghĩ tới Đông Phương sư tỷ hồng nhan bạc mệnh. Trung Linh khe khẽ thở dài. Lần này hư cảnh luận đạo, đạo minh tổn thất càng thảm trọng, 20 vị thiên tiêu bây giờ chỉ còn lại Trung Linh, Thẩm Bích Du, Độc Cô Tu cùng Liễu Tầm Đạo bốn người, còn lại 16 người đều vĩnh viễn lưu tại nơi này. Cho dù là Trung Linh như vậy ý chí sắt đá, cũng không khỏi có một tia phiền muộn. Thôi, việc đã đến nước này, chỉ có trở về đem việc này bẩm báo cho sư môn trưởng bối. Chúng ta đi thôi. Trương Thủ Chính nói xong, quay người bước lên cầu vồng. Những người còn lại thấy thế, cũng không nói thêm gì nữa, nhao nhao cùng sau lưng hắn, hướng cầu vồng bến bờ đi đến. Chốc lát sau, đám người thông qua cầu vồng tiếp dẫn tiến vào hư không, chung quanh một mảnh hỗn độn, đúng như vũng bùn lan lộn. Lực lượng quỷ dị từ phía sau vào tới, cuốn lấy thân thể của mọi người, tựa hồ không nguyện ý thả bọn họ đi. Cũng may, có cầu vồng chèo chống, sẽ không ngã vào vực sâu. Cứ như vậy gian nan cưỡng ép, cũng không biết trải qua bao lâu, dưới chân cầu vồng đột nhiên nổ nát vụn, chung quanh huyễn quang tràn ngập, phảng phất tiến vào một cái vòng xoáy bên trong. Đám người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, lại không biết qua bao lâu, không gian xung quanh dần dần ổn định, một cỗ tươi mát khí tức tràn vào phế phủ. Liêu Tầm Đạo hai chân rơi xuống đất, lập tức hít sâu một hơi, cảm giác được đã lâu thư thái. Nhưng hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp giữa không trung nổi lơ lửng bốn cái cường đại thân ảnh, chính là đạo Nho hai phái thánh nhân. A. Nho Minh Tuân Khanh nhíu mày, hỏi, làm sao chỉ có mấy người các ngươi, những người khác đâu? Hồi bẩm sư thúc. Trương Thủ Chính cung kính thi lễ một cái, sau đó nói, lần này hư cảnh luận đạo có gian nhân châm ngoài đạo, Nho phái quan hệ, đồng thời còn có cường giả tiềm phục tại bên trong, muốn đem chúng ta một mẹ hốt gọn. Rất nhiều đồng môn đều hy sinh, chỉ có chúng ta mấy cái may mắn chạy ra. Lời vừa nói ra đạo, Nho hai phái thánh nhân tất cả giật mình. Ngươi nói cái gì? Tuân Khanh sắc mặt biến hóa, trầm giọng hỏi, đến tột cùng là ai to gan như vậy, dám đồng thời đắc tội đạo Nho hai phái? Trương Thủ Chính lắc đầu nói, kia người thân phận thành mê, mai cho đến cuối cùng chúng ta cũng không biết hắn là thần thánh phương nào, bất quá có một chút có thể khẳng định, hắn bản tôn nhất định là thánh nhân không thể nghi ngờ. Thánh nhân a? Tuân Khanh mi đầu cao lại, nhìn thoáng qua nơi xa trong mây mù hai vị đạo nhân, hỏi, hai vị đạo hữu thấy thế nào? Không có chúng ta tiếp dẫn cầu đồng, cho dù có thông thiên thủ đoạn, cũng không có khả năng tiến vào hỏa thế hư cảnh. Trong đó một vị đạo nhân chém đinh chặt sắt nói,
không tệ.
Một vị khác đạo nhân cũng phụ hòa nói, chúng ta đã sớm phong ấn hỏa thế hư cảnh, từ mở ra đến bây giờ một mực canh giữ ở cửa vào, ngay cả một con ruồi cũng bay không đi vào, những cái được gọi là cao thủ lại như thế nào đi vào. Tuân Khanh nghe xong, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, hai vị đạo hữu có ý tứ gì? Chẳng lẽ hoài nghi ta Nho Minh đệ tử nói dối? Tuân đạo hữu không cần tức giận. Trong mây mù, cái kia đạo thanh âm của người không mang theo một chút tình cảm, thật không thể giả, giả thật không được, bên trong đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta đạo minh tự sẽ điều tra rõ ràng.
Hừ.
Tuân Khanh hừ lạnh một tiếng, không tiếp tục để ý hai người này. Hắn đem pháp quyết vừa bấm, từ ống tay áo rủ xuống một đạo hào quang, ở giữa không trung hóa thành cự hình phi thuyền, đem Nho Minh các đệ tử đều nhận được trên thuyền. Chúng ta đi, có chuyện gì trở về rồi hãy nói. Vừa dứt lời, chỉ thấy phi thuyền này nhẹ nhàng nhoáng một cái, Trở Dịch kiếm tiên, Tuân Khanh cùng tất cả Nho Minh đệ tử, đảo mắt liền biến mất ở chân trời. Một cái mắt, nơi này liền chỉ còn lại bốn người, Trung Linh, Liễu Tầm Đạo cùng hôn mê bất tỉnh Thẩm Bích Du cùng Độc Cô Tu. Trong mây mù, hai vị đạo nhân trầm mặc một lát, giống như tại truyền âm giao lưu. Đột nhiên, trong đó một vị đạo nhân mở miệng nói, "Trung Linh, ngươi đến trả lời vấn đề của ta." Sư thúc xin hỏi, "Đạo Minh liền chỉ còn lại bốn người các ngươi sao? Những người khác đâu?"
"Đều đã chết."
Vừa rồi tấm kia thủ chính lời nói, thế nhưng là sự thật.
"Vâng."
Nghe Trung Linh trả lời, Đạo Minh hai thánh lần nữa lâm vào trầm mặc. Chốc lát sau, đạo nhân kia thở dài một hơi, kiếp số a." Trong ngôn ngữ rất là cô đơn. Một vị khác đạo nhân lại nhìn về phía Liêu Tầm Đạo, thản nhiên nói, "Ngươi làm tốt lắm, tối thiểu nhất bảo vệ Thẩm Bích Du tính mệnh, bất quá chúng ta còn có một ít chuyện muốn điều tra rõ ràng, cùng chúng ta trả lời Minh đi." Liêu Tầm Đạo đối với cái này sớm có đoán trước. Tại thánh nhân trước mặt, hắn không có khả năng đào thoát, chỉ có thể gật đầu nói, toàn nghe tiền bối an bài.
"Đi thôi."
Đạo Minh hai thánh đem ống tay áo vung lên, trong nháy mắt mây mù lan lộn, cuốn Liêu Tầm Đạo bọn bốn người, đảo mắt liền biến mất tại nguyên chỗ. Sau mấy tháng, Đạo Minh tổng đàn. Một tòa tĩnh mịch đình viện vượt ngang qua hai ngọn núi mây mù ở giữa, nhưng gặp cầu nhỏ nước chảy, cây tùng già rủ xuống cần, hành lang cựu khúc, ngọc khánh tinh hoa. Mặc dù không thế nào xa hoa, lại có một cỗ xuất trần tiên khí. Hành lang dài dằng dặc bên trên, hai cái trẻ tuổi nữ tu tay nâng khay, một đường đi đến cuối con đường. Nơi này có một gian nhà gỗ, phòng cửa đóng kín, lại từ bên trong truyền đến đọc thanh âm. Hai nữ liếc nhau một cái, một người trong đó gõ gõ cửa gỗ, dùng thanh âm êm ái nói ra, "Tiền bối, vì cảm tạ ngài lần này hư cảnh luận đạo bên trong làm ra công hiến, ta đạo minh đặc biệt tặng tử cực đan một viên, còn xin tiền bối vui vẻ nhận." Vừa dứt lời, liền nghe trong phòng truyền tới một lưỡi biếng thanh âm, biết thả tại cửa ra vào, "Các ngươi đi xuống đi."
"Vâng."
Hai vị nữ tu không người thi lễ một cái, chậm rãi lui lại, đến hành lang một chỗ khác mới đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang rời đi đình viện. Ngay tại các nàng rời đi không lâu sau, cửa gỗ kẹt kẹt nhất thanh từ từ mở ra. Một cỗ nhu hòa lực lượng từ trong nhà tuôn ra, đem cái kia lơ lửng tại cửa ra vào khay mang theo đi vào. Trong phòng, một nam tử trẻ tuổi tay nâng kinh thư, đang chuyên tâm toàn tâm toàn ý đọc. Kia khay rơi vào bên cạnh hắn trên bàn đá, có một viên thuốc, toàn thân tử văn, tản mát ra mùi thuốc nồng nặc. Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử đem trong tay kinh thư buông xuống, lại liếc mắt nhìn trên bàn đá đang dược, thở dài thườn thượt một hơi. Ngay cả tử cực đan loại này tiên giai thượng phẩm đan dược đều đưa tới, Đạo Minh thật là rất xa hoa. Nam tử trẻ tuổi chính là Liêu Tâm Đạo. Từ khi hắn bị mang về Đạo Minh, vẫn không hề rời đi qua căn này đình viện, mặc dù những cái kia Đạo Minh tu sĩ luôn miệng nói là vì cho hắn chữa khỏi vết thương thế, nhưng hắn trong lòng mình rõ ràng, đây chính là giam lỏng. Cũng may, Đạo Minh còn không có triệt để bị mặn. Tại cái này quá khứ trong 2 tháng, trừ không cách nào tự do hoạt động bên ngoài, Đạo Minh cũng không có bạc đãi hắn. Cách mỗi 7-8 ngày liền có các loại thiên tài địa bảo đưa đến trụ sở của hắn, liền như hôm nay tử cực đan, thế nhưng là thiên giai thượng phẩm đan dược, có giá trị không nhỏ. Liêu Tầm Đạo đem đan dược cầm ở trong tay, thưởng thức chỉ chốc lát, thầm nghĩ, cái này đều 2 tháng trôi qua Đạo Minh làm sao còn không có động tĩnh. Chẳng lẽ nói, những cái kia thánh nhân ý kiến không đồng nhất, tạm thời không biết nên xử trí như thế nào ta. Suy đi nghĩ lại, tựa hồ chỉ có loại khả năng này. Hư cảnh luận đạo, là cái nào đó thánh nhân cùng cười cười sinh đánh cờ, nhưng cũng không phải là tất cả Đạo Minh thánh nhân cũng cảm kích. Đạo Minh dù sao cũng là danh môn đại phái, nhiều ít cũng muốn chút mặt, mình làm vì một người ngoài cuộc tham gia hư cảnh luận đạo, đã dùng hết chức trách của mình, thậm chí có thể nói là có công với Đạo Minh. Coi như vị thánh nhân kia trong lòng có cái gì tính toán, đoán chừng cũng không dám trắng trợn xuống tay với mình. Đương nhiên, những này đều chỉ là suy đoán của hắn, đến cùng kết quả như thế nào, hiện tại đã không phải là Liêu Tâm Đạo có thể khống chế, chỉ có kiên nhẫn chờ đợi.
Ai, loại này chờ đợi tư vị thật là không dễ chịu a.
Liêu Tâm Đạo nhẹ nhàng thở dài, tiện tay đem tử cực đan thu nhập trong nhận chứa đồ. Cùng lúc đó, khoảng cách cái này đỉnh viện mấy ngàn dặm có hơn, tổng đàn tòa nào đó đạo quán bên trong. Một dung mạo tuấn lãng tuổi trẻ đạo nhân ngay tại quanh chân ngồi tĩnh tọa. Trước mặt hắn đốt lên một chiếc màu xanh ngọn đèn, đèn đuốc rã rời chỗ, mơ hồ có thể trông thấy từng cái huyền diệu phù văn, phảng phất khiêu động hỏa tinh, ẩn chứa một loại nào đó đạo môn pháp tắc. Cũng không biết trải qua bao lâu, tiến tĩnh đạo quan bên trong, đột nhiên vang lên một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, "Bách Du Lịch sư huynh, nếu như ta nói, Phương Đông quả chết không tại ta thôi diễn bên trong, ngươi tin không?" Vừa dứt lời, đạo quán cổng hư không xé rách, một người trung niên đạo nhân chậm rãi hiện thân. Người này người mặc trắng thuần đạo bào, mũ miệng tam trọng ngọc quan, chỗ mi tâm có một đạo tinh ấn, tại bầu trời đêm yên tĩnh hạ chiếu sáng rạng rỡ, phảng phất là ở trên bầu trời ngân hà rơi vào vầng trán của hắn ở giữa. Trong đạo quan, Thẩm Bích Du chậm rãi mở hai mắt ra. Sắc mặt hắn lạnh lùng, ánh mắt bên trong không có một chút tình cảm, thản nhiên nói, việc đã đến nước này, ta tin hay không, còn khác nhau ở chỗ nào sao? Trung niên đạo nhân nghe xong, nhíu mày, thở dài nói, Trung Quy là người kia cao hơn một bậc, ta cũng không phải là đối thủ, nếu như đạo khôi ở đây, có lẽ, không có có lẽ. Thẩm Bích Du trực tiếp đánh gây hắn, lạnh lùng nói, ai đến đều như thế, ta kia đổ nhi vận mệnh đã được quyết định từ lâu, ở kiếp trước ta liền nhìn thấu, trước khi chết chấp niệm lưu đến một thế này, lại vẫn không thể nào ngăn cản vận mệnh này bước chân. Nói đến đây, lần nữa nhắm hai mắt lại, tựa hồ vì che giấu mình ánh mắt bên trong vẻ thống khổ. Trung niên đạo nhân trầm mặc một lát, chậm rãi nói, người chết không có thể sống lại. Ta biết ngươi cùng Phương Đông Quả có rất sâu tình thầy trò, nhưng nàng dù sao chỉ là ngươi sinh mệnh một cái khách qua đường, đừng quên ngươi thế nhưng là cựu đăng một trong, năm đó phát qua đại hoài nguyện, muốn chữa trị thiên đạo bỏ sót, đền bù luân hồi không đủ. Ha ha. Thẩm Bích Du cười lạnh nhất thanh, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trâm trọng. Trung niên đạo nhân nhíu mày, một lát sau hỏi, sư minh, chẳng lẽ ngươi cải biến sơ tâm? Ta mới bắt đầu tâm chưa hề cải biến, chỉ bất quá cảnh còn người mất. Cái này lục thế luân hồi, để cho ta thấy rõ rất nhiều chuyện, cũng minh bạch trước đó không hiểu đạo lý. Nghe câu trả lời của hắn, Trung niên đạo nhân mày nhíu lại đến sâu hơn, sư minh, ngươi chẳng lẽ nghe kia gian nhân châm ngòi? Hắn là thằng điên, sẽ mang ngươi đi hướng vạn kiếp bất phục vực sâu. Có lẽ vậy. Thẩm Bích Du chỉ trả lời ba chữ, ngay cả con mắt đều không có mở ra. Trung niên đạo nhân thấy tình cảnh này, chỉ có thể thở dài, lo lắng nói, Bích Du lịch sư minh vừa mới tìm về bản ngã, lại kinh lịch sinh ly tử biệt, nỗi lòng có chút chập trùng cũng là không thể tránh được. Làm sư đệ liền không ở nơi này quấy rầy, hy vọng sư minh có thể mau chóng khôi phục, không nên bị yêu nhân chỗ lầm. Nói xong, hướng Thẩm Bích Du đánh cái chắp tay, liền muốn quay người rời đi đạo quán. Chậm rãi, Thẩm Bích Du đông nhiên gọi hắn lại. Sư minh còn có cái gì phân phó? Trung niên đạo nhân dừng bước lại, ánh mắt lộ ra một tia nghi hoặc. Liêu Tầm đạo hiện tại như thế nào? Trung niên đạo nhân hơi sững sờ. Hắn không nghĩ tới Thẩm Bích Du là bởi vì cái này sự tình gọi lại mình, trầm ngâm một lát, hồi đáp, ta đem hắn an bài tại Thanh Phong cư tính dưỡng thương thế, sư minh hỏi cái này làm cái gì? Tính dưỡng thương thế? Thẩm Bích Du cười lạnh nhất thanh, nói dễ nghe, ta nhìn ngươi chính là tại giam lòng hắn a. Xem như thế đi. Trung niên đạo nhân cũng không có phủ nhận, nói thẳng, ta còn không có nghĩ kỹ nên làm gì xử trí hắn, trên người người này có quá nhiều bí mật, có lẽ phía sau còn có nhân tổ tính toán. Quên đi thôi, ngươi đã lợi dụng người ta, còn không có ý định buông tha hắn sao? Thẩm Bích Du mặc dù không có quay đầu, nhưng thanh âm bên trong rõ ràng có vẻ tức giận, trước đó là ngươi cho hắn hạ đạt nhiệm vụ, để hắn vô luận như thế nào đều bảo vệ ta đi. Người ta không chỉ hoàn thành nhiệm vụ, còn cứu ra Trung Linh cùng Độc Cô Tu, đối đạo mình có thể nói là có công không tội, ngươi sao có ý tốt ra tay? Lời tuy như thế, nhưng cựu tổ Tranh Phong đều có tính toán, bất kỳ cái gì một điểm bỏ sót cũng có thể ủ thành đại họa, ta biết rõ người này có vấn đề, lại sao có thể ngồi nhìn mặc kệ đâu. Đủ rồi. Thẩm Bích Du đông nhiên mở hai mắt ra, cả giận nói, người này ta chắc chắn bảo vệ. Người thả cũng phải tha, không thả cũng phải tha, nếu như dám đùa cái gì chuyện ẩn ở bên trong, đừng trách ta trở mặt vô tình. Trung niên đạo nhân nghe vậy giật mình. Hắn không nghĩ tới, Thẩm Bích Du sẽ kiên định như vậy bảo vệ Liêu Tầm đạo. Trầm mặc một lát sau, trung niên đạo nhân chậm rãi gật đầu, tốt à, đã sư minh nói như vậy, vậy ta vô luận như thế nào đều phải cho ngươi mặt mũi này, ngày mai ta liền sẽ thả hắn rời đi. Đừng quên trước đó hứa hẹn cho phần thưởng của hắn, ta đạo minh cũng không phải nói không giữ lời địa phương. Sư minh yên tâm. Trung niên đạo nhân nói xong, thân hình dần dần trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Lần nữa cảm tạ minh chủ như gặp từ khét thưởng. Chúc mọi người ngày mồng 1 tháng 5 khoái hoạt. Chương 2349, vô vi đạo trải qua chương 2349, vô vi đạo trải qua ngưng thần. Tĩnh khí. Liêu Tầm đạo hai mắt khép hở, ngồi xếp bằng, trong lòng mặc niệm tinh tự quyết. Yên lặng một lát, mí mắt đống nhiên nhảy một cái. Không an tĩnh được a. Liêu Tầm đạo nhẹ nhàng thở dài, bất đắc dĩ mở hai mắt ra. Hắn làm không được tinh tâm ngồi xuống, đành phải đứng dậy, trong phòng đi qua đi lại. Dài răng giặc chờ đợi, đã để hắn cảm thấy mọi bệnh. Loại này vận mệnh điều khiển tại đường người cảm giác trong tay, thật sự là một lời khó nói hết. Thẩm Bích Du a Thẩm Bích Du, ta ở trên thân thể ngươi bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, cũng đừng khiến ta thất vọng a. Liêu Tầm đạo ở trong lòng tự lẩm bẩm. Nhưng vào lúc này, bên ngoài đình viện bỗng nhiên vang lên độn quang phá không thanh âm. Liêu Tầm đạo thần thức khẽ động, phát hiện người tới tu vi không thấp, chí ít đã vượt qua thứ hai thai, cùng trước đó những cái kia nữ tu hoàn toàn khác biệt. Đến cùng tới cái có thân phận. Liêu Tầm đạo hai mắt nhắm lại. Hắn hiểu được, đạo minh chỉ sợ đã làm ra quyết sách, đến tột cùng sẽ xử trí như thế nào mình, đáp án rất nhanh liền công bố. Hắn tâm niệm vừa động, lập tức ngồi vào bên cạnh cái bàn đá, cầm lấy một quyển đạo kinh, bày ra phong khinh vân đạm bộ dáng. Cũng liền trong phiên khắc, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó liền nghe một cái lao giả thanh âm cười nói, Liêu đạo hữu, tại Hạ Hoa chân tử, chính là tàng kinh các thủ điện trưởng lão, không biết có thể mở cửa một lần. Thủ điện trưởng lão? Liêu Tầm đạo trong lòng hơi động, ha ha cười nói, nguyên lai là Hoa chân tử đạo hữu, mời đến. Nói chuyện đồng thời, ống tay áo nhẹ nhàng bung lên. Đương theo kẹt kẹt. Nhất thanh, một cửa bị đẩy ra. Chỉ gặp đứng ngoài cửa một tóc trắng lão đạo, người mặc đạo bào màu xanh sẫm, tay cầm phất trần, tiếu dung hòa ái, mặt mũi hiền lành. Gặp qua Liêu đạo hữu. Hoa chân tử hướng hắn đánh cái chắp tay. Liêu Tầm đạo cười ha hả đứng dậy, đem Hoa chân tử nên vào trong nhà, hữu lễ, đạo hữu mời ngồi. Hoa chân tử cũng không khách khí, đi theo hắn tại bên cạnh cái bàn đá ngồi xuống. Liêu Tầm đạo cho hắn pha một chén linh trà, cười hỏi, đạo hữu là cao quý thủ điện trưởng lão, làm sao có thời gian đến chỗ của ta ngồi chơi? Hoa chân tử mỉm cười, đạo hữu tại họa thế hư cảnh biểu hiện đã sớm truyền ra, Thẩm sư đệ có thể còn sống trở về nhờ có đạo hữu tương trợ, lão phu đã sớm muốn thấy một lần đạo hữu phong thái, chỉ tiếp chức vụ bận rộn, cho tới hôm nay mới nhàn rỗi. Đạo hữu nói đùa, tại hạ tu vi thô thiển, bất quá là hơi tận sức mà thôi. Thẩm đạo hữu có thể còn sống trở về, dựa vào là hắn tự thân khí vận. Liêu Tầm đạo cười ha hả. Hắn biết Hoa Chân Tử nói đều là lời xa giao, đạo minh nếu quả như thật cảm kích mình, cũng sẽ không giam lòng mình hai tháng lâu. Bất quá, hoa thế hư cảnh sự tình có thể tại đạo minh truyền bá ra, chỉ sợ cũng là Thẩm Bích Du cố ý gây nên, kể từ đó, đạo minh thánh nhân còn thật sự không tốt xuống tay với mình. Quả nhiên, liền nghe Hoa Chân Tử cười nói, đạo hữu hai tháng này thương thế khôi phục được như thế nào? Đa tạ đạo hữu quan tâm, tại hạ đã khỏi hẳn. Vậy là tốt rồi. Hoa Chân Tử vuốt vuốt sợi râu, cười nói, đạo hữu dù sao đi một chuyến hoa thế hư cảnh, trên thân chỉ sợ lây dính vật bất tường, mấy vị sư thúc sư bá để cho ổn thỏa, làm cho đạo hữu tại cái này thành phong cư cư ngụ hai tháng lâu, thứ nhất là vì cho đạo hữu chữa thương, thứ hai cũng là vì loại trừ kia vật bất tường, hy vọng đạo hữu không nên suy nghĩ nhiều. Không rõ chi vật, ngươi nói là trời hư sao? Không tệ, trước đó liền có ta đạo minh tu sĩ bị trời hư ăn mòn tiền lệ, nhất là cái kia quỷ dị máu hư ẩn nút thời gian thật dài, bình thường nhìn cùng thường nhân không khác, đến cuối cùng lại là thói quen khó sửa, chân linh triệt để đánh mất. Hoa Chân Tử nói đến đây, dừng một chút, lại nói, vì phòng ngừa loại này bất hạnh sự tình phát sinh ở trên người đạo hữu, mấy vị sư thúc cố ý an bài người tại thành phong cư ở, phải biết cái này thành phong cư phía dưới chính là dược trì, bên trong có 3600 loại dược liệu quý giá, phối hợp ta đạo minh đặc biệt bí phương, coi như đạo hữu thể nội có máu hư ẩn nút, cũng đủ để đem nó ách giết từ trong trứng nước. Liêu Tầm đạo nghe đến đó, lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Tại hạ kiến thức nông cạn, thế mà không rõ đạo minh dụng tâm lương khổ. Ha ha. Hoa Chân Tử mỉm cười, máu hư có rất mạnh tính cảnh giác, cho nên không tiện sớm cáo chi. Đạo hữu ở chỗ này chờ đợi 2 tháng lâu, trong lòng khó tránh khỏi có chút hiểu lầm. Lão đạo hôm nay đến đây, chính là vì cho đạo hữu giải thích rõ ràng. Liêu Tầm đạo nghe xong, lập tức khoát tay áo, cười nói, đạo hữu quá lo lắng, Liễu Mộ kinh lịch mấy trận đại chiến, hiểm tử hoàn sinh, ra về sau vốn là muốn tìm cái thanh tĩnh chi địa tĩnh dưỡng thương thế. Cái này thanh phong cư linh khí dồi dào, cảnh sát tú lệ, chính là trong lòng ta tĩnh dưỡng thánh địa. Có thể ở chỗ này nhàn nhã mấy tháng, Liễu Mộ cảm kích còn đến không kịp, lại há có thể có hiểu lầm gì đó. Nghe lời nói này, Hoa Chân Tử khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Lần này hư cảnh luận đạo, Liêu đạo hưu cũng coi như cùng ta đạo minh kết duyên phận, đạo hưu thiên phú dị bẩm, hiếm thấy trên đời, ngàn năm sau như thành tựu thánh nhân chính quả, mong rằng cùng ta đạo minh giao hảo mới là. Đạo hưu quá khen rồi, anh hùng thiên hạ như cá giết sang sông, Liêu Mộ bất quá là giọt nước trong biển cả, nước chảy bèo trôi thôi, so sánh dưới, hẳn là đạo hưu càng có hy vọng thành thành a. Ha ha. Hai người lẫn nhau khách sáo, nói chút lời xa giao. Ngay sau đó Liêu Tầm đạo lời nói xoay chuyển, hỏi, dựa theo đạo hưu vừa mới nói, trong cơ thể ta trời hư hẳn là bị thanh trừ a. Không biết lúc nào có thể rời đi đâu. Hiện tại là được rồi. Hoa Chân Tử cười nói. Liêu Tầm đạo nghe xong mừng rỡ trong lòng, nhưng không có biểu hiện ra ngoài, ngược lại là thở dài nói, ai, tại đạo minh thanh tu thời gian để Liêu Mỗ được ích lợi không nhỏ, đáng tiếc thiên hạ đều tán chi bộ tiệc, cuối cùng vẫn là phải có rời đi một ngày. Nói đến đây, dừng một chút, lại nói, đúng rồi, tham gia hư cảnh luận đạo trước đó, Thẩm Bích Du cùng ta nói qua, ra về sau sẽ có một lần tiến vào tổng đàn tàng kinh các cơ hội, không biết tại hạ còn có hay không cái cơ duyên này. Đạo hữu yên tâm, ta hôm nay đến chính là vì việc này. Hoa Chân Tử chậm rãi nói, dựa theo di vãng lệ cũ, nhất định phải tại hư cảnh luận đạo bên trong thắng qua nho mình, mới có thể cho ngoại lai tu sĩ một lần tiến vào tàng kinh các cơ hội. Nhưng lần này hư cảnh luận đạo tương đối là thủ, thắng bại đã không có ý nghĩa, đạo hữu cứu trở về Thẩm sư đệ, lập xuống đại công, bởi vậy có thể tiến vào tàng kinh các. Thì ra là thế, đa tạ. Không cần nói lời cảm tạ, đây là ngươi nên được. Hoa Chân Tử mỉm cười, đứng dậy, đạo hữu, lão phu chính là tàng kinh các thủ điện trưởng lão, hôm nay liền là tới mang ngươi đi tàng kinh các, nếu như không có chuyện gì khác, chúng ta bây giờ liền có thể xuất phát. Liêu Tầm đạo không do dự, lập tức đứng dậy, chắp tay nói, thỉnh cầu đạo hữu dẫn đường. Ha ha, mời. Sau một khắc, một cửa bị đẩy ra, hai người sóng vai ra, đồng thời đem pháp quyết vừa bấm, hóa thành độn quang phá không mà đi. Sau nửa canh giờ, đạo minh tổng đàn, tàng kinh các chỗ trên ngọn núi. Hai vệt độn quang tầng trời thấp phi hành, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền đi tới đỉnh núi. Liêu Tầm đạo vìm độn quang xuống, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một tòa cự đại lầu các đứng sừng sững ở mây trôi đỉnh núi, hữu trọng mái cong đâm rách biển mây, long lân chạm ngói xanh tại sương sớm bên trong lưu chuyển âm dương nhị khí. Không hổ là đạo minh tổng đàn tàng kinh các, quả nhiên khí phái. Liêu Tầm đạo từ đấy lòng tán thưởng nhất thành. Ha ha, nơi này là ta đạo môn thánh địa, nhiều ít người mong mà không được, liền xem như ba đại động tiên đỉnh tiêm cái đám kia đệ tử, không có đặc thù nguyên nhân cũng không tư cách tiến vào nơi đây. Hoa Chân Tử nói khẽ. Liêu Tầm đạo nghe xong, mỉm cười, xem ra Liễu Mỗ là được một cái cơ duyên to lớn a. Liêu đạo hưu phúc duyên thâm hậu, làm cho người cực kỳ hâm mộ. Hoa Chân Tử nói, từ trong tay áo lấy ra một viên lệnh bài, đối phía trước liên tục đánh ra số đạo pháp quyết. Theo hắn thi pháp, phía trước mây mù dần dần tản ra, lộ ra một đầu đốn lượn tiểu đạo. Liêu Tầm đạo ánh mắt ngưng lại. Cái này mây mù nhìn như bình thường, kỳ thật nội bộ ẩn giấu đi cực kỳ trận pháp cường đại cấm chế, nếu như không có Hoa Chân Tử vị này thủ điện trưởng lao dẫn đường, hắn là không thể nào tới gần tàng kinh cát. Đạo hữu, mời. Hoa Chân Tử cười nói. Được. Liêu Tầm đạo khẽ gật đầu, đi theo Hoa Chân Tử đi vào mây mù chỗ sâu. Hai người một đường bảy lần quặp tám lần rẽ, tại trong mây mù đi hồi lâu, đến cuối cùng Liêu Tầm đạo thần thức trở nên hoảng hốt, trong bất chi bất giác đã đến tàng kinh các trước cổng chính. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp trên đầu cửa treo một khối dài khoảng 7 thước huyền tinh băng ngọc, thanh kim sắc lưu quang tại băng ngọc mặt ngoài bút tẩu long xà, viết là: Hoàng Nha Tuyết Trắng ngưng đan đỉnh, lọ vàng hương thịnh luyện chân hình, thần du bát cực quy nguyên bắt đầu, công tham tạo hóa thiên địa xuân. Mỗi một đầu bút lông chuyển hướng chỗ, đều có huyền diệu âm dương đạo khí lưu chuyển không ngừng, trong thoáng chốc dường như chìm vào gông dương đại hải, không cách nào tự kiềm chế. Hồi thần, Hoa Chân Tử tại hắn vai trái nhẹ nhàng vỗ, cười nói: Đạo môn huyền diệu chi pháp phong phú, các không thể mê thất ở bên trong. Liêu Tầm đạo giật mình hoàn hồn, vội vàng thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa đỉnh đầu khối kia băng ngọc bài biển. Đa tạ đạo hữu nhắc nhở. Liêu Tầm đạo chắp tay thi lễ một cái. Hoa Chân Tử lại là nghiêm sắc mặt, nhớ kỹ, đi vào về sau ngươi chỉ có thời gian một nén nhang, mà lại chỉ có thể đọc qua trong đó một bản bí tịch, một khi lật ra về sau liền không thể lại thay đổi lựa chọn, cho nên nhất định phải thận trọng. Minh bạch. Liêu Tầm đạo nhẹ gật đầu, không tiếp tục chần chờ, cất bước đi vào tàng kinh các. Tiến vào nội bộ về sau, cảnh sắc trong nháy mắt biến hóa, chỉ thấy là một tòa trăm trượng phương biên đảo hoang, đảo bên ngoài là đen nhánh vô tận hư không. Ngẩng đầu nhìn lại, mấy trăm miếng thanh ngọc giản lơ lửng tại mái vòm dưới đáy, cũng không phải là đứng im, mà là lấy chu thiên tinh đấu quý tích chậm rãi luân chuyển. Đạo Minh tổng đàn tàng kinh các sẽ không thu nhận sử dụng cấp bậc thấp công pháp, ở chỗ này, mỗi một cái ngọc giản bên trên ghi lại công pháp đều có thể trực chỉ thánh đạo. Liêu Tầm đạo ngẩng đầu nhìn lướt qua, chỉ gặp có quá làm tử tiêu kinh đại diễn chân quyết hỗn nguyên chú chờ các loại thần thông công pháp. Căn cứ bí tịch bên cạnh miêu tả, những công pháp này đều có thông thiên triệt địa thần uy, đáng tiếc đều không phải là hắn muốn. Liêu Tầm đạo nhẫn mại tính tình, lấy tốc độ nhanh nhất xem xét đỉnh đầu bí tịch. Chốc lát sau, hắn bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Tìm được. Ở phía xa dưới trời sao, Liêu Tầm đạo tìm được hắn chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Kia là một bản từ phai màu huyền hắc thú bao ra bao lấy sách cổ, tại ngôi sao đầy trời bên trong thuộc về tương đối tối nhạt một viên. Sách cổ phong bì bên trên, dùng màu xanh đường vân phát họa ra vô vi đạo trải qua bốn chữ lớn. Liêu Tầm đạo không do dự, nhấc tay khẽ vẫy, rất nhanh liền đem bí tịch này thu hút tới trong tay. Dùng nhẹ tay khẽ vuốt vuốt sách cổ trang địa, Liêu Tầm đạo trên mặt lộ ra tiêu dung. Cựu tử nhất sinh, vì chính là quyển bí tịch này. Chỉ cần có thể để bản tôn vượt qua đạo kiếp, nhiệm vụ của ta coi như hoàn thành. Nghĩ tới đây, hắn cấp tốc lật ra sách cổ. Chỉ gặp cuốn chúng dùng kim sắc chữ truyện viết từng đoạn huyền ảo khó lường khẩu quyết, ngay tại hắn lật ra một mấy mắt, những này kim truyện tất cả đều giống, hóa thành ngàn vạn cá bơi nhảy vào trong thức hải của hắn. Còn như tinh đấu treo ngược, từng cái chữ truyện tại thức hải bên trong chìm nổi gây dựng lại, tạo thành vô vi đạo kinh tu luyện tiên trường. Liêu Tầm đạo không có thời gian đi lĩnh hội, hắn chỉ đem khẩu quyết ghi lại ở trong thức hải. Chốc lát sau, công pháp ghi chép hoàn tất, Liêu Tầm đạo nắm tay nhẹ nhàng đẩy, đem sách cổ đưa về tại chỗ. Rốt cục đại công cáo thành. Liêu Tầm đạo trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Loại này dị dạng lóe lên liền biến mất, hắn rất nhanh liền bình phục tâm tình, ánh mắt lại trở nên giếng cổ không bận sóng. Sau một khắc, Liêu Tầm đạo quay người đi ra tàng kinh các. Ngoài cửa, Hoa Chân Tử chính chắp tay sau lưng, khoan thai mà đứng. A, đạo hữu nhanh như vậy liền ra rồi. Lúc này mới thời gian nửa nén hương. Ha ha, Liêu Mộ vận khí không tệ, không bao lâu liền tìm tới chính mình muốn công pháp. Thì ra là thế, lão đạo chúc mừng. Đa tạ. Hai người đơn giản khách sáo vài câu, rất nhanh liền rời đi tàng kinh các chỗ sân phong. Đến chân núi, Hoa Chân Tử cười nói, thư cảnh luận đạo đã kết thúc, ban thưởng ngươi cũng lấy được, nếu như không có chuyện gì khác, tùy thời có thể lấy rời đi. Liêu Tầm đạo mỉm cười, tại hạ chính có ý đó, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, chúng ta hữu duyên gặp lại. Hữu duyên gặp lại. Ha ha. Trong tiếng cười lớn, Liêu Tầm đạo hóa thành một đạo độn quang phá không mà đi. Bởi vì đạo minh thánh nhân trước đó bắt chuyện qua, hắn đoạn đường này không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào, mười phần thuận lợi rời đi đạo minh tổng đàn. Rời đi tổng đàn về sau, hắn không có giảm bớt tốc độ, cứ như vậy một đường phi độn, thẳng đến sau mấy tháng mới rơi vào một cái hoang vu đỉnh núi. Đến nơi đây, đã là linh tiêu vực khu vực biên giới. Nhưng Liêu Tầm đạo vẫn không có buông lòng cảnh giác, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Sau một khắc, hắn từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái túi, đem đồ vật bên trong toàn bộ đổ ra. Chỉ thấy là các loại linh đan rượu dược, còn có thiên tài địa bảo. Đây đều là tại quá khứ trong 2 tháng, đạo minh lục tục ngo ngoe tặng đưa cho hắn. Trong đó bất luận cái gì đồng dạng cầm đi đấu giá đều sẽ khiến manh động, nhưng giờ phút này lại giống như là không cần tiền bung trên mặt đất. Đem tất cả mọi thứ đều đổ ra về sau, Liêu Tầm đạo trong mắt vẻ cảnh giác còn chưa biến mất. Hắn tại nguyên chỗ trầm ngâm một lát, đột nhiên tay phải chập ngón tay như kiếm, thế mà đem cánh tay trái của mình sóng vai chém xuống. Tươi máu nhuộm đỏ quần áo, Liêu Tầm đạo lại là bất vi sở động. Hắn cẩn thận chầm chầm trên mặt đất đầu kia tay cụt, thần thức toàn bộ thả ra, lại huyết nhục ở giữa thấy được một sợi như có như không đạo môn ấn ký. Quả là thế. Liêu Tầm đạo hai mắt nhắm lại. Vừa rồi tại tàng kinh các cổng, Hoa Chân Tử đem hắn đánh tỉnh, nếu như đổi thành những người khác sẽ không cảm thấy có vấn đề gì, nhưng hắn không giống. Hắn thấy, trên đời này trùng hợp, đại bộ phận đều là cố ý gây nên. Lấy Hoa Chân Tử thủ đoạn, không có khả năng giấu giếm được cảm giác của ta, hẳn là một vị nào đó thánh nhân mượn hắn chi thủ, trên người ta lưu lại ấn ký, muốn truy tra lai lịch của ta. Cảm tạ tháng trước nguyện phiếu kim chủ, Giang Nam Gió. Mới một tháng, cầu nguyện phiếu chương 2350, trở về chương 2350, trở về Nho Minh Tổng Đàn, bích suối bờ sông. Hai vệt độn quang phá không mà đến, từ xa mà đến gần, rất nhanh liền rơi vào bên bờ. Tới là một nam một nữ, nam tuổi nhỏ tuấn lãng, nữ dịu dàng tú lệ. Sư tỷ, ngươi nói Lộc huynh làm sao còn không xuất quan, thương thế hắn thật có nặng như vậy sao? Nói không chính xác. Cuối cùng trận chiến kia, Nho Minh chỉ có hắn tham dự, đến cùng bên kia tình huống như thế nào, chỉ có hắn một người biết. Ai? Thiếu niên nam tử khe khẽ thở dài, lập tức nói, kỳ thật lúc ấy ta cũng nghĩ đi theo vào, nhưng liền do dự như vậy một cái chớp mắt, vòng xoáy liền đóng lại. Nữ tử nghe xong nở nụ cười xinh đẹp, A Phi, ta biết ngươi không sợ một trận chiến, lúc ấy là lo lắng an nguy của ta mới không có đi theo vào, đúng không? Sư tỷ. Tốt, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Liễu Như Thị tiểu ỷ hiệp như hoa, vén lên A Phi cánh tay, hai người tại bờ sông dạo bước, tình ý nồng đậm. Rất nhanh, đã đến bích suối sông cuối cùng. Nơi này có một tòa trang nhã đình viện, trong viện yên tĩnh y mắng. Chẳng lẽ lại còn đang bế quan dưỡng thương? A Phi nhíu mày, đưa tay tại cửa gỗ bên trên nhẹ nhàng đẩy. Nương theo lấy kẹt kẹt. Nhất thanh, không có nửa điểm trở ngại, cửa chính của sân cứ như vậy bị đẩy ra. A, làm sao ngay cả cấm chế đều rút lui? A Phi ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Sẽ không phải là đã rời đi đi? Không có khả năng a. Thưa cảnh luận đạo ban thưởng còn không có nắm bắt tới tay, Lộc Minh làm sao lại rời đi đâu? A Phi lắc đầu. Vậy ngươi đem chúng ta ý đồ đến nói rõ, nếu như hắn còn ở bên trong liền nhất định sẽ ra. Ừm. A Phi nhẹ gật đầu, lúc này vận chuyển pháp lực, hướng trong phòng lớn tiếng nói, Lộc Minh, Nho Minh tảng kinh các hôm nay mở ra, chỉ cần là tham dự giới này hư cảnh luận đạo tu sĩ, đều có thể đi vào chọn lựa một bộ công pháp, ta hai người đặc biệt Lộc Minh cùng đi. Hắn ở trong thanh âm dùng tới pháp lực, dù là Lộc Huyền Cơ ở trong phòng bế quan, cũng nhất định có thể nghe thấy thanh âm của hắn. Nhưng mà, trong đình viện vẫn như cũ yên tĩnh im lặng, không có nửa điểm đáp lại. Hai người liếc nhau, đều tại đối phương trong mắt thấy được vẻ nghi hoặc. Nửa ngày qua đi, Liễu Như Thị nói khẽ, nếu không, vào xem. A Phi chần chờ một lát, cuối cùng vẫn gật đầu nói, tốt, ta cũng có chút không yên lòng, vào xem một chút đi. Nói xong, hai người cùng nhau tiến vào đình viện, ven đường không có phát hiện bất kỳ cấm chế gì. Cứ như vậy một đường thông suốt, đến lầu cắt trước cửa. A Phi gõ nhẹ cánh cửa, nửa ngày không người trả lời, thế là dùng nhẹ tay nhẹ đẩy. Một cửa mở ra, đàn hương dư vị bọc lấy bụi bặm đập vào mặt. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong phòng trống rỗng, chỉ có một chén trà nguội đặt trên bàn, hiển nhiên chủ nhân nơi này đã rời đi đã lâu. Đi thật. A Phi kinh ngạc nói. Bàn kia tốt nhất giống có cái gì? Liễu Như Thị nói khẽ. Ừm. A Phi ánh mắt quét qua, quả nhiên trên bàn thấy được một tầng vô hình kết giới. Hắn mang theo tâm tình nghi ngờ đi đến bên cạnh bàn, chỉ gặp trên mặt bàn dùng nước trà viết vài cái chữ to, A Phi, gia cắt đạo minh thân khải. A Phi hơi sững sờ, ngay sau đó tựa hồ minh bạch cái gì, đưa tay tại kết giới bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái. Kết giới kia trong nháy mắt vỡ vụn, lộ ra đồ vật bên trong, lại là hai khối kim quang rạng rỡ tảng đá. Bên cạnh còn có một phong thư, trong thư viết, Lộc Mộ có chuyện quan trọng mang theo, không cách nào cùng chư vị cáo biệt, trên bàn là ta đáp ứng phân cho mọi người Thái Hư tinh thạch. Hôm nay từ biệt, chẳng biết lúc nào gặp lại, núi cao đường xa, chư quân trân trọng. Xem hết thư về sau, A Phi khẽ khẽ thở dài. Lộc Minh a Lộc Minh, ngươi thật sự là giống như mê người. Cùng lúc đó, Nho Minh tổng đàn, say mây trong các. Chớ không lời trước mặt bày biện một bàn giang dở, đang ngưng thần suy nghĩ, đột nhiên phòng cửa bị đẩy ra, một cái thư đồng đi đến. Sư tôn, vừa rồi có người đến đưa một phong bài thiếp. Ồ. Chớ không nói gì cũng không ngẩng đầu, nhẹ nhàng nhào nặng trong tay hắc tử, hỏi, là ai? Không biết. Thư đồng gãi đầu một cái, lầu bầu nói, người kia mười phần cổ quái, đeo cái mũ rộng đành, lấy tu vi của ta căn bản không nhìn thấy dung mạo của hắn. Đệ tử vốn muốn hỏi cái rõ ràng, nhưng mới vừa vặn tiếp nhận bài thiếp, trước mắt liền trở nên hoảng hốt, sau một khắc người kia đã không thấy tăm hơi. Có loại sự tình này. Chớ không nói gì cuối cùng từ thế cuộc bên trong lấy lại tinh thần, nhìn thoáng qua thư đồng trên tay bài thiếp, nhíu mày. Sau một khắc, hắn từ thư đồng trong tay tiếp nhận phong thư, dùng pháp lực xé mở phía ngoài kết giới. Trong nháy mắt, một khối nhỏ kim sắc tảng đá từ trong phong thư lan ra. Cái này, đây là. Chớ không lời sắc mặt trong nháy mắt trở nên kích động lên, đàng. Một chút đứng người lên, đem khối kia kim sắc tảng đá chăm chú trộm trong tay. Một lát sau, hắn lấy lại bình tĩnh, hướng bên cạnh thư đồng hỏi, người kia còn nói gì không? Hắn chỉ nói một tiếng trân trọng, cái khác không có. Trân trọng, trân trọng. Chớ không nói gì nhìn ra xa xa, thật lâu, nhẹ nhàng thở dài, Liêu đạo hữu, ngươi quả nhiên là lời hứa ngàn vàng, thế mà đem vật này đưa đến Nho Minh tới, đáng tiếc ngươi không muốn lộ diện, nếu không định cùng ngươi đem rượu ngôn hoan. Ai, cũng được, tu chân lộ xa, riêng phần mình trân trọng a. Sau mấy tháng, thương nô cảnh, tòa nào đó hoang phế trong thư viện. Một nam tử áo xanh ngồi trên mặt đất, hai mắt khép hở, nhìn qua đã ngưng thần nhập định. Lúc này đã là đêm khuya giờ tí, bên ngoài đình viện ánh trăng như nước, vẻ tiêu chợt chợt. Đột nhiên, gió nhẹ nhẹ phẩy, một bóng người trống rông xuất hiện. Người này rõ ràng là người nam tử, nhưng lại có ngũ quan xinh xắn, tướng mạo trong nhu có cường, thư hùng khó phân biệt. Hắn một bộ bạch bào, động tác ưu nhã, đạp trên ánh trăng dạo chơi mà đi, đảo mắt liền đi vào vứt bỏ trong thư viện. Ánh mắt quét qua, chỉ gặp nơi này rơi đầy cho bụi, nơi hẻo lánh bên trong còn kết lấy mạng nhện, không khỏi lông mày cau lại, ngươi liền không thể chọn cái tốt một chút địa phương. Gian phòng bên trong, nam tử áo xanh không phản ứng chút nào, tựa hồ không có nghe thấy hắn phàn nàn. Bạch bào nam tử thở dài, lại nói, ngươi cũng quá coi thường ta Nho Minh lần này hư cảnh luận đạo, ngươi cư công chi vĩ, mấy vị sư thúc sư bá đối ngươi cũng là khen không dứt miệng, sẽ không có người đi thăm dò ngươi nội tình. Nghe đến đó, nam tử áo xanh mở hai mắt ra, lo lắng nói, ta đương nhiên tin tưởng Nho Minh, bất quá nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện, dạng này đã giảm bớt đi không ít phiền phức, không phải sao? Không hổ là ngươi. Bất quá ta có cái nghi vấn, hiện tại hẳn là gọi ngươi Lương Nôn vẫn là Lộc Huyền Cơ tốt đâu. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha, xem ra là Lộc Minh không thể nghi ngờ, không nghĩ tới phân thân cũng có thể sinh ra bản thân ý thức, thật đúng là kỳ lạ a. Lạc Tình cảm khái nói, bớt nói nhiều lời, đồ vật mang đến sao? Lộc Huyền Cơ thản nhiên nói. Đương nhiên. Lạc Tình từ trong ngực lấy ra một viên tinh hạch, dùng nhẹ tay nhẹ đẩy, rất nhanh liền bay đến Lộc Huyền Cơ trước mặt. Đây là ngươi muốn một mạch chính tâm quyết ta dùng Huyền Cơ thạch mở đất in ra chỉ có thể cung cấp một người quan sát, sau khi xem xong tự động tiêu hủy.
Được.
Lộc Huyền Cơ không do dự, tiếp nhận tinh hạch, dùng ngón tay bóp nát. Trong nháy mắt, khổng lồ tin tức giống như thủy triều tuôn ra nhập thần biết, chính là một mạch chính tâm quyết pháp môn tu luyện.
Đa tạ.
Lộc Huyền Cơ khẽ gật đầu. Đây là chúng ta đã sớm ước định cẩn thận thù lao, Lạc Mô cũng không dám lại món nợ của ngươi a. Lạc Tình cười nói. Lộc Huyền Cơ không nói thêm gì, cùng Lạc Tình thắt thân mà qua, chậm rãi đi tới ngoài phòng. Cuốn vào đạo, nho chi tranh cũng không phải là ta bản ý, bất quá cũng bởi vậy làm quen không ít anh hùng hào kiệt, thỉnh cầu đạo hưu thay ta hướng ra cắt vũ liệt, a phi bọn hắn bần an. Lạc Tình nghe xong, quay người nhìn lại, chỉ gặp bóng lưng của hắn ở dưới ánh trăng càng lúc càng mờ nhạt.
Lộc Minh, sau này có tính toán gì không?
Không biết.
Tu chân lộ xa, đạo hưu nhiều hơn bảo trọng đi.
Lời còn chưa dứt, Lộc Huyền Cơ thân ảnh đã hoàn toàn biến mất ở trong ánh trăng. Thời gian thoáng một cái đã qua, đảo mắt liền tới 2 năm sau. Ngày này cuối thu khí sảng, trời trong gió nhẹ, một đạo độn quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào núi cao chân núi. Độn quang tán đi, hiện ra người, chính là một đường truy tìm đến đây Liêu Tầm Đạo.
Vu Linh Sơn a.
Liêu Tầm Đạo nhìn trước mắt tòa này hùng vĩ núi cao, tự lẩm bẩm nhất thanh. Hắn dọc theo đường núi một đường leo về phía trước, đồng thời đem thần thức thả ra, tìm tòi tỉ mỉ trong núi mỗi một cái góc. Cuối cùng, hắn đứng tại giữa sườn núi trước một hang núi. Này sơn động cửa hang bị mấy chục cây dây leo che chắn, bên ngoài có một tầng vô hình kết giới, nếu không phải thần thức cường đại đến hắn loại tình trạng này, căn bản là không phát hiện được. Liêu Tầm Đạo đưa tay đẩy ra dây leo, một con mèo eo chui vào sơn động. Bên trong là một đầu đen nhánh mà chật hẹp đường hầm, hắn đi hồi lâu vẫn như cũ trong bóng đêm, phản phất mãi mãi cũng đi không đến cuối cùng. Cũng không biết trải qua bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một điểm yếu ớt ánh sáng. Liêu Tầm Đạo tăng tốc bước chân, kia ánh sáng càng lúc càng lớn. Đột nhiên, sau lưng hắc ám giống như thủy triều tan đi, lúc đến đường hầm tan rã tại trong vầng sáng, thiên địa đột nhiên thoáng đạt, phía trước truyền đến rầm rầm tiếng nước. Liêu Tầm Đạo ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mình đang đứng tại một mảnh treo ngược thác nước màu bạc phía dưới. Ngàn vạn giọt nước chết xả hừng vang, đem hắn áo bào nhiễm làm thất thải, dưới chân cỏ xanh kéo dài đến chân trời, mỗi phiến cây cỏ nhọn đều rơi lấy giọt sương, nhìn kỹ đúng là ngưng kết linh khí biến thành. Ngược lại là chọn lấy chỗ tốt. Liêu Tầm Đạo mỉm cười, xuyên qua thác nước, đi tới hậu phương trong rừng rậm. Trong rừng có một tòa đơn sơ nhà gỗ, ngoài phòng đứng đấy một đầu linh lộc. Này hiệu thân hình thon dài, đi lại nhẹ nhàng, lông tóc giống như ngày xuân mới hoàng, sừng hiệu tinh xảo mà đặc biệt, giống như cổ lão dây leo quấn quanh tại thần mục phía trên. Hiệu bên cạnh ngồi một nam tử áo xanh, sau lưng có cái giỏ trúc, bên trong có thật nhiều chân quý dược liệu. Liêu Tầm Đạo thở dài, chậm rãi đi đến phía sau nam tử. 2 năm ngươi để cho ta tìm thật tốt khổ a. Thật nhanh a, đảo mắt liền đã qua 2 năm sao? Nam tử áo xanh tự lẩm bẩm nhất thanh, tựa hồ đối với hắn đến cũng chẳng suy nghĩ gì nữa.
Lộc Huyền Cơ, ngươi còn muốn tránh tới khi nào?
Bản tôn đạo kiếp cấp bách, hẳn là ngươi không muốn đi trở về.
Liêu Tầm Đạo sắc mặt nghiêm túc.
Ta chưa hề đều không có nghĩ qua phản bội bản tôn.
Lộc Huyền Cơ thở dài, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve trước mặt linh lộc. Ta chỉ là không yên lòng nàng.
Đây là ta cuối cùng làm bạn thời gian của nàng, một khi trở lại bản tôn nơi đó, ta cũng liền không tồn tại nữa.
Nàng.
Liêu Tầm Đạo lông mày cau lại, nhìn một chút trước mắt linh lộc, trầm ngâm nói, hẳn là, đầu này linh lộc đúng là Tô Tiểu Điệp. Tô Tiểu Điệp chân linh không trọn vẹn, dù là dùng tiên hương lâu cũng không thể bảo tồn quá lâu. Vạn hạnh trong bất hạnh, cái này linh lộc bên trong có nàng sinh đôi muội muội chân linh, cả hai cũng không bài xích, ngược lại có thể trở thành hoàn mỹ vật chứa.
Nói cách khác, đầu này linh lộc hiện tại là tỷ muội một thể.
Liêu Tầm Đạo kinh ngạc nói,
không tệ, bất quá muội muội nàng chân linh đã ngủ say, hiện tại là Tô Tiểu Điệp tại chủ đạo.
Lúc nói chuyện, kia linh lộc bu lại, tại Lộc Huyền Cơ trên thân cọ sát, nhìn qua 10 phần thân mật.
Ngươi thế mà động tư tình?
Ai, người ta đồng nguyên, cuối cùng đều muốn trở về bản thể, tình yêu yêu đối ngươi ta tới nói đều là hư ảo thôi.
Liêu Tầm Đạo thở dài,
ta đương nhiên minh bạch, nhưng ta không cách nào cải biến nội tâm của mình.
Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ thống khổ, không biết là chừng nào thì bắt đầu, ta có thể phát giác được ở sâu trong nội tâm tồn tại một thanh âm khác, Tô Tiểu Điệp vì ta mà chết một khắc này, một cái khác ta cũng liền thức tỉnh.
Liêu Tầm Đạo nghe xong, bất vi sở động, chỉ thản nhiên nói, tốt, bất luận nói thế nào, thời gian 2 năm đã là cực hạn, hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu, có theo hay không ta trở về?
Lộc Huyền Cơ không có trả lời ngay, đưa tay tại linh lộc trên thân nhẹ nhàng vuốt ve.
Kia linh lộc tựa hồ cũng minh bạch tâm ý của hắn, gần sát tại bên cạnh hắn, ánh mắt linh động, nhu tình như nước.
Một ngày này sớm tối đều muốn tới, có 2 năm nhàn nhã thời gian, ta đã rất thỏa mãn.
Nói xong, khe khẽ thở dài, đứng dậy.
Lão Liễu, ta trở về với ngươi, bất quá ngươi có thể hay không giúp ta một việc?
Giúp cái gì?
Giúp ta hướng bản tôn năn nỉ một chút, để hắn nghĩ biện pháp phục sinh Tô Tiểu Điệp.
Liêu Tầm Đạo nghe xong, trầm mặc một lát, lắc đầu nói, ta đây nhưng làm không được chủ.
Như vậy đi, ngươi đem nàng cũng mang lên chờ gặp bản tôn, hết thảy đều từ bản tôn định đoạt đi.
Đem nàng cũng mang lên a.
Lộc Huyền Cơ nhìn một chút bên cạnh linh lộc, cái sau giống như có cảm giác, khẽ cắn hắn ống tay áo, lưu luyến không rời.
Tốt, ta nghe ngươi.
Lộc Huyền Cơ chậm rãi nói.
1 năm sau,
Vân Mộng Sơn, Vô Song Kiếm Tông, Thiên Cơ trên đỉnh,
hai vệt độn quang từ đằng xa phá không mà đến, vô thanh vô tức, không chỉ có không làm kinh động trong tông bất luận kẻ nào, liền ngay cả hộ sơn đại trận đều không có nửa điểm phản ứng.
Rất nhanh, độn quang liền đi tới Thiên Cơ Phong đỉnh núi.
Nơi này cùng địa phương khác hoàn toàn khác biệt, Vân Mộng Sơn các nơi đều là trời trong gió nhẹ, hết lần này tới lần khác nơi đây phong tuyết đan sen, bốn phía tràn ngập đông tận xương tủy hàn khí. Trong gió tuyết, có một tòa độc phủ, từ trong tới ngoài đều bị băng phong. Đột quang dừng ở động trước cửa phủ, hiện ra hình dạng, chính là Lộc Huyền Cơ cùng Liễu Tâm Đạo. Hai người nhìn nhau một chút, riêng phần mình duỗi ra một tay nắm ấn tại động phủ trên cửa chính. Theo hai người pháp lực không ngừng tuôn ra, động phủ trên cửa đá xuất hiện hai cái nửa vòng tròn hình ấn ký, dần dần sát nhập đến cùng một chỗ. Ầm ầm. Trong tiếng nổ, động phủ cửa đá từ từ mở ra. Hai người cất bước đi vào trong đó, chỉ gặp động phủ nội bộ là một mảnh băng tinh thế giới, nơi xa có một bồ đoàn treo cao giữa không trung, bồ đoàn bên trên ngồi một cái vóc người thẳng tắp áo xám nam tử. Cũng liền tại hai người đi vào động phủ trong nháy mắt, bốn phía băng tinh vỡ vụn thành từng mảnh. Ầm. Khối băng hóa thành mảnh vụn, từ kia áo xám nam tử trên thân rỉ rào rơi xuống. Trong ngủ mê nam tử mở hai mắt ra. Vất vả hai vị. Một cái thanh âm quen thuộc, quen quần tại phong tuyết chi đỉnh. Chương 2351, bế quan chương 2351, bế quan thiên cơ đỉnh núi, phong tuyết trong động. Hiệu, Liễu Nhị người cùng nhau hạ bái, trong miệng cung kính nói, bái kiến bản tôn. Phong tuyết bồ đoàn bên trên, Lương Luân khẽ gật đầu, ánh mắt tại trên thân hai người lần lượt lướt qua, cười nói, hai vị không chối từ vất vả, trải qua gian nan vất vả, từ đạo, nho hai phái vì ta mang đến độ kiếp chi pháp, công lớn lao chỗ này. Liêu Tầm Đạo nghe xong cười ha ha, ta đám ba người một thể, không phân ngươi ta, vì bản tôn độ kiếp phân chỗ nên, sao là công lao nói chuyện. Lời tuy như thế, lúc trước ta học kia Viễn Kiếm chi pháp một kiếm chạm hai linh, lại không nghĩ rằng phân thân cũng sẽ thức tỉnh bản thân ý thức, bởi vậy có thể thấy được đại đạo vô tận, có một số việc còn tại người tính bên ngoài. Lương Luân nói chuyện đồng thời, ánh mắt nhìn về phía Lộc Huyền Cơ. Cái sau không dám nhìn thẳng hắn, có chút túi đầu, lại không ngôn ngữ. Liêu Tầm Đạo ở bên cười nói, gia hiệu bị tình vây khốn, sợ là có bản tôn mấy phần cái bóng. Ha ha ha. Lương Luân thoải mái cười to, cũng không trách cứ chi ý Liêu Tầm Đạo lại nói, gia hiệu, ngươi còn xử lấy làm cái gì, không là có chuyện muốn cùng bản tôn phân trần a. Lộc Huyền Cơ chủ trừ một lát, cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, thở dài nói, ta biết mình phạm vào sai lầm lớn, không nên nhân tư phế công, nhưng chút tình cảm này đã khắc sâu tại ta ở sâu trong nội tâm, thực sự không cách nào quên. Hôm nay đã về tới đây, không phải là đúng sai, đều do bản tôn phán quyết. Lương Luân mỉm cười, ngươi không phải cho ta mang về một mạch chính tâm quyết ta. Làm sai chỗ nào? Ta. Lộc Huyền Cơ muốn nói lại thôi. Tô Tiểu Điệp đích thật là cái kỳ nữ, nàng vì ngươi đỡ kiếm mà chết, chút tình cảm này khắc cốt minh tâm, để ngươi ra đời bản thân ý thức, đây không phải lỗi của ngươi. Lương Luân nói đến đây, dừng một chút, lại nói, vô luận như thế nào, cuối cùng là ngươi cùng Liêu Tâm Đạo phối hợp với nhau, mới giúp ta được đến cái này kiếm không dễ cơ duyên, chỉ có thể nói có công không tội, không nên tự trách. Đa tạ bản tôn. Lộc Huyền Cơ hướng hắn thi lễ một cái, cân nhắc nói ra, Tô Tiểu Điệp vì ta mà chết, trong lòng ta duy nhất chấp niệm chính là để nàng phục sinh, có thể hay không mời bản tôn xuất thủ, vì ta đạt thành cái này một nguyện vọng. Lương Luân nghe xong, khẽ thở dài. Không phải là ta ý chí sắt đá, nhưng cái này khởi tử hồi sinh nói nghe thì dễ, ngay cả thánh nhân cũng làm không được. Ta cũng là hữu tâm vô lực a. A. Lộc Huyền Cơ sắc mặt tái nhợt. Hắn không nghĩ tới ngay cả bản tôn đều làm không được, lập tức tâm tình ngã xuống đáy cốc. Bất quá Lương Luân thở dài về sau, lại nói, Tô Tiểu Điệp chân linh không trọn vẹn, muốn phục sinh hoàn toàn chính xác không dễ, nhưng muốn bảo đảm nàng chân linh trường tồn vẫn là có thể làm được. Còn có thể hay không phục sinh, phải xem ngươi về sau cơ duyên tạo hóa. Lộc Huyền Cơ nghe đến đó, đột nhiên ngẩng đầu đến, bản tôn có ý tứ là? Lương Luân mỉm cười, trong cơ thể ngươi kỳ thật đã ra đời nguyên thần thứ hai, cho nên mới sẽ có một thanh âm khác thường xuyên bên tai bên cạnh vang lên. Hôm nay ta đem thuộc tại nguyên thần của mình thu hồi, ngươi ta triệt để chưa cắt, về phần có thể hay không cứu trở về Tô Tiểu Điệp, liền nhìn tự ngươi sau này tạo hóa. Nghe nói lời ấy, Lộc Huyền Cơ ánh mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Hắn lần này trở lại Thiên Cơ Phong, kỳ thật đã làm tốt hoàn toàn biến mất chuẩn bị, nhưng bạn bạn không nghĩ tới, Lương Luân thế mà lại cho phép hắn độc lập tồn tại. Cái này, đây là sự thực sao? Lộc Huyền Cơ tự lẩm bẩm, giống như nằm mơ. Liêu Tầm Đạo ở bên cười nói, già hiệu ngươi nói gì thế, bản tôn sao lại lừa ngươi? Lộc Huyền Cơ bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, phu phu nhất thanh quỷ giảm xuống đất, cung kính nói, đa tạ bản tôn từ bi. Lương Luân khoát tay áo, xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Liêu Tầm Đạo. Liêu Tầm Đạo, lần này hư cảnh luận đạo ngươi quyết công đến mỹ, nếu như cũng nghĩ giữ lại độc lập ý thức, ta đồng dạng có thể thành bằng ngươi. Không cần. Liêu Tầm Đạo cười ha ha một tiếng, ta nhưng không có sinh ra nguyên thần thứ hai, ta tức là ngươi, ngươi tức là ta, phân thân đủ loại kinh lịch bất quá là quá khứ mây khói mà thôi, với ta mà nói cũng không phải là chân thực tồn tại, muốn cái này độc lập ý thức thì có ích lợi gì? Được. Lương Luân nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo đều hiểu đây là sau cùng thời gian hai người liếc mắt nhìn nhau. Cái sau cười nói, giá hiệu, về sau cũng đừng hành động theo cảm tình a. Tạ ơn, trân trọng. Ừm. Vừa dứt lời, chỉ thấy Lương Luân đỉnh đầu xuất hiện một đạo ngũ thải hà quang, giống như húc nhật chiếu rọi cả sơn động. Tại mảnh này hào quang bên trong, Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tâm Đạo trên thân hiện ra điểm điểm cuồng sáng, chính là nguyên thần của bọn hắn chi lực từ thể nội lan tràn ra, lại ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ. Từ xa nhìn lại, đúng như hai nhánh sông hội tụ đến một chỗ, giống như giang hà về biển, trùng trùng điệp điệp, tất cả đều về tới Lương Luân thể nội. Đến tận đây, ba phần nguyên thần quay về một thể. Trong chốc lát, khổng lồ tin tức xuất hiện tại Lương Luân thức hải bên trong. Lộc Huyền Cơ cùng Liêu Tầm Đạo riêng phần mình tu luyện cảm ngộ, một mạch chính tâm quyết vô vi đạo kinh pháp môn tu luyện, thậm chí là hai người riêng phần mình tình cảm, đều cùng Lương Luân thần hồn hoàn mỹ dung hợp. Giờ khắc này, hắn đã là Lộc Huyền Cơ, cũng là Liêu Tầm Đạo, đồng thời còn là Lương Luân. Thì ra là thế. Tuệ kiếm sáu thức, đạo môn kiếm trận, hoàn toàn chính xác đều có không tầm thường chỗ. Lương Ngôn trong mắt quang mang chớp động, một lát sau lại đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Vô số màu đỏ sẫm sợi tơ từ liệu, liễu nhị trong thân thể bay ra, giống như là từng đầu dài nhỏ dòng sông, xuyên qua hư không, trực tiếp xuất hiện trước mặt Lương Ngôn. Đây chính là vô danh pháp tắc. Nhìn xem cố này khổng lồ lực lượng pháp tắc, Lương Ngôn trên mặt lộ ra một tia kích động. Hắn có thể cảm giác được cái này pháp tắc bất phàm, nhưng đến tột cùng có thể phát huy ra dạng gì uy lực, còn phải đem hấp thu cũng hoàn toàn lĩnh hội về sau mới có thể biết. Không nghĩ tới còn có dạng này niềm vui ngoài ý muốn. Lương Ngôn mỉm cười, đem pháp quyết vừa bấm, rất nhanh liền đem cố này lực lượng pháp tắc đều hấp thu. Một bên khác, Liêu Tầm Đạo tại mất đi nguyên thần về sau, thân thể dần dần trở nên trong suốt, vũ quan cùng dung mạo đều biến mất, chỉ còn lại thuần túy kiếm ý. Trên đời không còn có Liêu Tầm Đạo người này, có chỉ là một cái kiếm linh. Cùng lúc đó, từ trên người hắn rơi xuống ba kiện bảo vật, theo thứ tự là Huyền Tâm Bảo Giám, Thái Ất Thanh Minh Tắc cùng Thái Hư Tinh Thạch. Trở về đi. Lương Ngôn đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết, kiếm linh liền hóa thành một đạo thanh quang, tiến vào Thái Hư Hổ Lô bên trong. Về phần Lộc Huyền Cơ, tại đã mất đi Lương Ngôn nguyên thần về sau, thân thể hết thảy bình thường, chỉ bất quá nhãn thần cùng trước đó rất khác nhau. Nếu như nói trước đó Lộc Huyền Cơ linh động vi phạm, như vậy hiện tại Lộc Huyền Cơ cũng có chút chất phác. Lương Ngôn nhìn hắn chằm chằm chỉ chốc lát, đột nhiên cười nói, "Hiệu đạo hữu, từ nay về sau, ngươi là ngươi, ta là ta, chúng ta không còn có chủ tớ quan hệ." Đa tạ Lương đạo hữu. Lộc Huyền Cơ dùng không lưu loát thanh âm chậm rãi nói, "Nguyên thần của ngươi còn chưa đủ hoàn thiện, trong vòng 10 năm tận lực không muốn cùng người đấu pháp. Mặt khác, ta sẽ thi pháp giúp ngươi ổn định Tô Tiểu Điệp chân linh, 3000 năm bên trong sẽ không tiêu tán, về phần có thể hay không để cho nàng khởi tự hồi sinh, liền muốn nhìn ngươi về sau tạo hóa." Lương đạo hữu đại ân, Lộc Mỗ suốt đời khó quên. Lộc Huyền Cơ gần từng chữ nói xong, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem linh lộc từ không gian pháp bảo bên trong lấy ra ngoài. Lương Nôn mỉm cười, tay phải dựng thẳng trường hướng về phía trước chậm chậm đẩy. Trong chốc lát, vô số thanh hà từ hắn trong lòng bàn tay bay ra, tựa như từng cái phù du, đi tới linh lộc đỉnh đầu. Kia linh lộc mới đầu có chút khẩn trương, nhưng ở Lộc Huyền Cơ trấn an hạ rất nhanh liền bình tĩnh lại mặc cho những này phù du chui vào thể nội. Chốc lát sau, linh lộc mi tâm xuất hiện một cái màu xanh kiếm ấn. Ta đã tại trong cơ thể nàng thiết hạ kết giới, có thể bảo vệ chân linh trường tồn, chí ít 3000 năm bên trong sẽ không tiêu tán, nhưng đây cũng không phải là lâu dài chi pháp, ngươi chỉ cần khắc tìm cơ duyên. Lương Ngôn chậm rãi nói. Lộc Huyền Cơ nghe xong, hết sức nghĩ cô nặn ra vẻ tươi cười, nhưng hắn nguyên thần thứ hai còn không có học sẽ như thế nào trưởng khống cố thân thể này, bởi vậy ra mặt căng cứng, nhìn qua không được tự nhiên. "Tốt, đáp ứng ngươi sự tình ta đã làm được, tiếp xuống xin cứ tự nhiên đi." Lương Ngôn thản nhiên nói. Lộc Huyền Cơ nhẹ gật đầu, đem Nghiệp Hỏa Kim Bát, Tam Sinh Bảo Thụ, Thiên Hương Lâu cùng Thái Hư Tinh Thạch tất cả đều lấy ra, đặt ở trước mặt trên đất trống. Ngay sau đó, hắn uốn gối quỳ xuống đất, hướng Lương Ngôn dập đầu ba bái. "Lương đạo hữu, chúc ngươi tiên đạo hưng thịnh." Lương Ngôn mỉm cười gật đầu. Lộc Huyền Cơ không nói gì nữa, chậm rãi đứng dậy, đem linh lộc ôm vào trong ngực, quay người hóa thành một đạo độn quang, rời đi thiên cơ phong. Nhìn hắn độn quang dần dần từng bước đi đến, cuối cùng rời đi Vân Mộng Sơn Mạch, Lương Ngôn bỗng nhiên nhẹ nhàng thở dài. Không nghĩ tới phân thân của ta tại trí tình bên trong thế mà ra đời bản thân ý thức, tình một vật, thật đúng là sát phí suy nghĩ. Kỳ thật kiếm linh có được, lúc trước hắn cũng là hao tốn không ít tài nguyên mới đến hai cái này kiếm linh trái cây, bây giờ bạch mất không một viên, nói không đau lòng kia là giả. Nhưng Tô Tiểu Điệp cái chết làm cho người tiếc nuối, trong lòng của hắn động lòng chắc ẩn, cho nên mới sẽ trợ giúp Lộc Huyền Cơ, để hai người bọn họ làm bạn thiên ai. Thôi, nên đi lưu không được, mặc dù tổn thất một đạo kiếm linh, nhưng chuyến này thu hoạch lại là xa xa nằm ngoài dự đoán của ta. Nghĩ tới đây, Lương Nôn nhìn về phía trên đất bảo vật. Lần này hư cảnh luận đạo quần anh hội tụ, các phương tranh đấu, nhưng chỉ có hắn là thu hoạch lớn nhất một phương. Không nói đến sớm định ra mục tiêu vô vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết đều đã được đến, liền nói cái này trên đất năm món pháp bảo, vô luận cái nào đều là hiếm thấy chất bảo, đã vượt xa khỏi cựu giai cấp bảo cực hạn. Trước nói cái này Huyền Tâm Bảo Giám, chính là huyền cơ đạo nhất mạch đơn truyền pháp bảo, có thể để khôi lỗi pháp lực tái sinh, mà lại quần quần không dứt. Thứ này cho đỏ ô sử dụng, hẳn là có thể tăng cường rất nhiều thực lực của hắn. Về phần Thiên Hương Lâu cùng Thái Ất Thanh Minh Tắc hai kiện pháp bảo kia, mặc dù uy lực viễn siêu đạo, nho hai phái đỉnh tiêm á thánh chỗ pháp bảo sử dụng, nhưng đối với Lương Nôn tới nói, lại là có chút gân gà. Vẫn là tìm cơ hội thích hợp ban cho Lý Hy Nhiên các nàng đi. Lương Nôn rất nhanh liền làm ra quyết định. Tiếp xuống, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Nghiệp Hỏa Kim Bát cùng Tam Sinh Bảo Thụ hai kiện pháp bảo kia. Hai cái này cũng không phải phổ thông pháp bảo. Kia Nghiệp Hỏa Kim Bát ẩn chứa luân hồi chi lực, là đoán tà tăng bánh xe phụ về giới trộn cắp ra lấy thực lực của hắn căn bản không phát huy ra bảo vật này uy lực. Nhưng Lương Nôn không giống, trong cơ thể hắn có thiên cơ châu, vốn là nắm giữ luân hồi chi lực, thôi động Nghiệp Hỏa Kim Bát dễ như trở bàn tay. Món pháp bảo này trong tay hắn phát huy ra uy lực, đem vượt xa đoán tà tăng. Về phần kia Tam Sinh Bảo Thụ, càng là thần kỳ. Theo Phong Thần Quân lời nói, đây chính là một kiện tiên thiên linh bảo, ngay cả thánh nhân cũng mơ ước bảo vật. Trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, Tam Sinh Bảo Thụ ra đời khí linh, ý đồ đem mình từ trong phong ấn giải thoát ra, nhưng cuối cùng lại thất bại trong gang tấc. Bây giờ, nguyên bản Tam Sinh Bảo Thụ đã bị phá hủy, nhưng mới Tam Sinh Bảo Thụ lại tại hắn nơi này trùng sinh. Nếu như đem pháp bảo này phục hồi như cũ, không biết có thể phát huy ra dạng gì uy lực. Lương Nôn ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn đem Tam Sinh Bảo Thụ cầm ở trong tay, đem pháp lực rót vào trong đó, rất nhanh liền có một cô ôn nhuận lực lượng tuôn ra, khiến cho trong động phủ băng tuyết tan rã. Nhưng trừ cái đó ra, Tam Sinh Bảo Thụ không còn có bất kỳ phản ứng nào. Xem ra, có quan hệ món pháp bảo này bí mật, còn phải tốn thời gian chậm rãi thăm dò mới là. Lương Nôn cũng không đổi, đem tam sinh bảo thụ cùng còn lại pháp bảo cùng nhau thu nhập trong nhận chứa đồ. Hắn lại nhấc tay khẽ vẫy, đem cuối cùng một kiện bảo vật cũng thu hút ở trong tay. Cái này lại không phải pháp bảo gì, mà là một loại kim quang dạng rỡ tảng đá, Thái Hư tinh thạch. Liên vi loại này tảng đá đạo, nho hai phái ra tay đánh nhau, thậm chí liền nói minh nội bộ đều sinh ra mâu thuẫn. Chỉ vì đây là thành thánh cần thiết mấu chốt tài nguyên. Thành thánh, cỡ nào dụ hoặc hai chữ. Những cái kia tu luyện mấy ngàn năm a thánh, cái nào không muốn phóng ra bước cuối cùng này? Chỉ cần phóng ra một bước này, liền có thể đồng thọ cùng trời đất, trường sinh bất tử. Lương Luân cũng ngăn không được dạng này dụ hoặc, hắn nắm chặt trong tay Thái Hư tinh thạch, lặp đi lặp lại vuốt ve hồi lâu. Sớm muộn cũng sẽ dùng tới, nhưng không phải hiện tại. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là vượt qua ta thứ bảy khó. Nghĩ tới đây, Lương Luân dần dần bình phục tâm tình, đem Thái Hư tinh thạch để vào trong nhận chứa đồ. Hắn hít sâu một hơi, trong đầu đồng thời hiện ra Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết pháp môn tu luyện. Cái này hai bộ công pháp mặc dù là riêng phần mình môn phái đỉnh cấp công pháp, nhưng lại hết sức ít lưu ý, từ sáng lập đến bây giờ đạo, nho hai phái có rất ít người tu luyện. Truy cứu nguyên nhân, cái này hai bộ công pháp tu luyện độ khó khá lớn, tu luyện về sau chiến lực lại yếu, thuộc về phí sức không có kết quả tốt loại hình. Nếu không phải cái này hai bộ công pháp sáng lập người đều là thánh nhân, chỉ sợ cũng sẽ không bị thu nhập tổng đàn tàng kinh cát. Cũng may, Lương Luân cũng không phải nhất định phải đem cái này hai bộ công pháp tu luyện đến đại thành, hắn muốn chỉ là cái này hai bộ công pháp bên trong phân biệt ẩn chứa hư thực chi ý căn cứ huyền cơ lão nhân suy đoán, Vô Vi đạo kinh có thể từ thực nhập hư, tiêu giao vạn giảm, một mạch chính tâm quyết có thể từ hư chuyển thực, thủ tâm chứng trạng. Nếu như có thể đem hai loại hoàn toàn khác biệt pháp môn dung hợp một chỗ, liền có thể nắm giữ hư thực tương sinh chi diệu, bởi vậy lần tránh đạo kiếp chi tiêu vong. Huyền cơ lão nhân, hy vọng nghiên cứu của ngươi là đúng, nếu không ta coi như vạn kiếp bất phục. Ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng mà qua. Rất nhanh, Lương Luân liền gạt bỏ tất cả tạp niệm, thể xác tinh thần đều tiến vào không linh trạng thái, bắt đầu đồng thời nghiên cứu hai bộ công pháp ảo diệu. Hồng Mông chưa phán ta người sớm giác ngộ, Thái Sơ có tướng đạo vô vi, nhất niệm kinh uống Bắc Minh nước, tam sinh sắc bên nam sơn đuổi, khảm bên trong ly hỏa nấu bạch hổ, đổi bên trên tốn gió chói thanh long, hoàng đình loại ngọc thông huyền văn, một tấc vương mở hôn minh. Lương Luân mặc niệm cầu quyết, tay trái bấm niệm pháp quyết, tay phải kết ấn, hai loại hoàn toàn khác biệt pháp lực tại hắn trong kinh mạch lưu chuyển không thôi. Chương 2352, độ kiếp. Chương 2352, độ kiếp. Thiên cơ trên đỉnh lạnh lùng như cũ thấu xương, phong tuyết chỉ là ngắn ngủi ngừng, rất nhanh lại giống thường ngày đem động phủ phong bế. Đối với vô song đệ tử của kiếm tông nhóm tới nói, ngày này hòa bình lúc không có gì khác nhau, nên tu luyện tu luyện, nên giải sầu, không có người phát giác được gì thường. Nhưng đối với Lương Luân tới nói, chân chính khiêu chiến hiện tại mới bắt đầu, hắn phải cùng thời gian thi chạy. Đạo kiếp biến mất tốc độ càng lúc càng nhanh, hắn muốn tại tự thân biến mất trước đó, đồng thời luyện thành Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết, đồng thời đem hai bộ công pháp dung hợp lại cùng nhau, mới có thể vượt qua cái này thứ bảy khó. Thời gian phi thường gấp gáp, dù hắn tự nhận ngộ tính không kém, nhưng muốn trong khoảng thời gian ngắn đồng thời tìm hiểu đạo, nho hai phái cao giai công pháp, cái này khiêu chiến quả thực không nhỏ. Cũng may, Lương Luân trải qua sóng to gió lớn, bao nhiêu lần sinh tử một đường đều rất đến đây, bởi vậy có đầy đủ định lực, sẽ không bị tử vong uy hiếp ảnh hưởng tâm cảnh. Trong lòng của hắn rất nhanh liền không có vật gì, chỉ có hai loại huyền diệu pháp quyết không ngừng diễn dịch, bày tỏ đạo, nho hai phái đại đạo chí lý. Tu luyện không tuế nguyện, xuân đi thu lại tới. Trong nháy mắt, bảy cái năm tháng quá khứ. Ngày này giữa trưa, đỉnh núi tuyết động đột nhiên sôi trào quần quần phương viên trăm trượng bên trong, xuất hiện lít nha lít nhít như giống như mạng nhện vết rách. Ngay sau đó, từ động phủ đại môn khe hở bên trong bay ra hai đạo hào quang, một là huyền thanh, một là xanh thẳm, giữa không trung không ngừng đàn sen xoay quanh, phảng phất hai đầu cá bơi, đầu đuôi tướng ngậm. Như thế kỳ dị cảnh tượng kéo dài chừng nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, kia hai đạo dây dưa hào quang đống nhiên ngưng trệ, thoáng chốc hóa thành thiên ti vạn lũ du lịch chỉ riêng chui vào tầm băng, hết thảy chung quanh cũng đều yên tĩnh như cũ. Động phủ nội bộ, Lương Luân ngồi cao tại phong tuyết bồ đoàn bên trên, hai tay không ngừng biến hóa pháp quyết. Khí tức của hắn xen vào hư cùng thực ở giữa, khi thì giống như là một cái hư ảo hình chiếu, khi thì lại giống là một cái chân thực tồn tại. Cũng liền ở ngoài cửa hào quang tiêu tán, hết thảy yên tĩnh như cũ trong nháy mắt, trong động phủ Lương Luân cũng phun ra một ngụm máu tươi. Nô. Nương theo lấy rên lên một tiếng, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra. Tại sao có thể như vậy? Hắn tự lẩm bẩm, ánh mắt lộ ra vẻ thất vọng. Cuối cùng 7 năm, hắn đã đem Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết dung hội quán thông, đồng thời dung hợp hai bộ công pháp tinh túy, dần dần nắm giữ hư thực tương sinh chi diệu. Nhưng dù cho như thế, hắn đạo kiếp vẫn là không có giải trừ. Chẳng lẽ Huyền Cơ lão nhân suy đoán là sai lầm? Lại hoặc là hắn cố ý lưu lại tin tức sai lầm, đến lừa dối hậu nhân? Giờ khắc này, Lương Luân nội tâm tràn đầy hoài nghi, nhưng hắn rất nhanh liền ép buộc mình trấn định lại, hai mắt khép hở, ngưng thần cảm ngộ thể nội đủ loại biến hóa. Hồi lâu sau, Lương Luân tự lẩm bẩm, không, Huyền Cơ lão nhân suy đoán kỳ thật không sai, dùng cái này hư thực chuyển hóa chi pháp hoàn toàn chính xác có thể lần tránh đạo kiếp, chỉ là đạo hạnh của ta quá nhỏ bé, khó mà tránh né thiên đạo truy tung, nếu như có thể lại cho ta ba thời gian 10 năm, đem cái này hư thực chuyển hóa chi pháp tu luyện đến đại thành, hẳn là có thể an toàn vượt qua đạo kiếp. Nghĩ tới đây, Lương Luân mở hai mắt ra, trên mặt lộ ra một tia nôn nóng chi sắc. Mặc dù biết mình con đường không đi sai, nhưng thời gian đã không đủ. Nếu có vô song đệ tử của kiếm tông ở chỗ này, nhất định sẽ bị cả kinh nói không ra lời. Bị đám người sùng bái kiếm tông lão tổ, lúc này sắc mặt trắng bệnh, khô cạn như củi, trên người có vô số giống thi ban đồng dạng màu đen điểm lấm tấm, phản phất là một cỗ thây khô. Nhanh đến cực hạn, Lương Luân khe khẽ thở dài. Hắn không biết mình muốn đi đâu lại mượn 30 năm tuổi thọ. Đừng nói 30 năm, ngay cả 3 tháng hắn đều không kiên trì được. Ta hao tổn tâm cơ đạt được 2 bộ công pháp, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, chẳng lẽ ta thật không cách nào vượt qua cái này thứ 7 khó sao? Giờ khắc này, Lương Luân trong lòng sinh ra tuyệt vọng cảm giác, nhưng càng nhiều hơn chính là không cam lòng. Mình sáng lập tân pháp, trên kiếm đạo đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường, rõ ràng có tốt đẹp tiền đồ, lại muốn hủy ở nơi đáng chết này thứ 7 khó hơn. Vì cái gì ta kiếp nạn như thế khó khăn? Lương Luân ở trong lòng gầm thét, ánh mắt bên trong tràn ngập sự không cam lòng chi sắc. Cùng người khác so sánh, hắn 2 kiếp không biết khó khăn gấp bao nhiêu lần. Nếu như là phổ thông thứ 7 khó, lấy thực lực của hắn bây giờ độ kiếp căn bản không cần tốn nhiều sức. Thứ 2 thay như thế, thứ 7 khó cũng là như thế. Mỗi đi lên một bước, độ khó liền muốn gia tăng mấy lần không ngừng, tựa hồ có một cái bàn tay vô hình tại trở ngại hắn. Lương Luân lòng tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể làm gì. Nhìn xem trên người màu đen điểm lấm tấm càng ngày càng nhiều, hắn biết đây là tiêu vong trước dấu hiệu, không bao lâu, mình sẽ hoàn toàn biến mất ở cái thế giới này. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ nghe đến tử vong tiếng bước chân. Không. Lương Luân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ. Từ trên người hắn tản mát ra bất khuất khí thế, đó là một loại không chịu hướng vận mệnh túi đầu ánh mắt. Ta từ Nam Thủy cùng nhau đi tới, trải qua thiên nhân chi tranh, từ trong núi thây biển máu cầu được một chút hy vọng sống, như thế nào lại ngược lại ở chỗ này? Nghĩ tới đây, Lương Luân suy nghĩ rất nhanh liền trở lên rõ ràng, bài trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu suy tư cầu sinh chi pháp. Thời gian 3 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, mình khẳng định còn có cơ hội. Hư thực chuyển hóa chi pháp cũng không phải là vô dụng, hoàn toàn chính xác có thể tới một mức độ nào đó lần tránh đạo kiếp, chỉ bất quá đạo hạnh của mình không đủ, có cái gì đồ vật nhưng để bù đắp chỗ thiếu hụt này đâu. Lương Luân suy nghĩ xoay chuyển nhanh chóng. Đột nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, ẩn ẩn nghĩ tới điều gì. Sau một khắc, chỉ thấy hắn phất ống tay áo một cái, xuất hiện trước mặt vô số đầu màu đỏ sẫm đường vân, phảng phất ngàn vạn dòng sông, tại trước mặt lặng lặng chảy xuôi. Vô danh pháp tắc. Cái này cười cười sinh cùng đạo minh thánh nhân cũng muốn tranh đoạt lực lượng pháp tắc, cũng có sức mạnh thần bí. Đến tột cùng cái gì là vô danh? Lương Luân tự lẩm bẩm. Trong thoáng chốc, hắn nhớ lại tại họa thế hư cảnh trận chiến cuối cùng. Lúc ấy tàn tường bị giải phóng, vô danh pháp tắc lực lượng tiêu tán ra, thế mà để hiệu, liễu nhị người quên đi lẫn nhau tồn tại, liền ngay cả thời không đều biến mất, hết thảy đều thành hư ảo. Vô danh, vô danh. Nếu ta vô danh, đạo kiếp tại ta gì thêm chỗ này? Nghĩ tới đây, Lương Luân đống nhiên hưng phấn lên. Phản phất là người chết chìm, bắt lấy cứu mạng dây thừng. Hắn ở trong lòng thầm nghĩ, bằng vào ta hiện tại trạng thái, không có khả năng rời đi động phủ đi tìm khác cơ duyên, không bằng liền đánh cược một lần. Thời gian 3 tháng, sự tình khác làm không được, lĩnh hội cái này tới tay lực lượng pháp tắc hẳn là không có vấn đề. Nghĩ đến liền làm. Lương Luân không có nửa điểm do dự, lần nữa khoanh chân ngồi tính toán, lần nữa tiến vào đến không linh trạng thái. Kia từng đầu màu đỏ sẫm sợi tơ, dần dần tiến vào trong đầu của hắn, ở trước mặt hắn lần lượt diễn biến, một nháy mắt phảng phất thương hải tam điển, trải qua vô số cái luân hồi. Giờ khắc này, đại đạo quy tắc, vũ trụ huyền bí, tại trước mắt hắn chậm chậm triển lộ, khiến cho Lương Luân quên đi tử vong uy hiếp, không tự chủ được xâm nhập trong đó. Càng là thăm dò, càng để hắn say mê, dần dần không cách nào tự kiềm chế. Mà tại thức hải của hắn chỗ sâu, ngàn vạn đạo đỏ sẫm đường vân như ngân hà treo ngược, chậm rãi chảy xuôi. Mỗi một đạo đường vân đều giống như bị tuế nguyệt ăn mòn cổ lão bí văn, tuyên khắc lấy vô danh huyền bí. Thì ra là thế. Linh quang chợt hiện trong nháy mắt, đỏ sẫm đường vân đột nhiên hóa thành vô số phù văn. Những phù văn này một lần nữa tạo dựng một cái thế giới, núi không góc cạnh, thủy vô ba văn, địa hỏa thủy phong đều không có danh tự, ngay cả nhật nguyệt đều mơ hồ hình dáng. Đại đạo 3000 đều có pháp tắc, vô danh tức là đột pháp, bỏ chạy tự thân, không vì thiên đạo biết, không vì pháp tắc có hạn, lục đạo chúng sinh, duy ta vô danh, không vào luân hồi. Lương Luân tự lẩm bẩm đồng thời, những pháp tắc kia chi lực bắt đầu cùng hắn dung hợp. Từ giờ trở đi, mỗi một đầu màu đỏ sẫm sợi tơ tiến vào trong cơ thể của hắn, đều sẽ bị hắn triệt để hấp thu, thành là chân chính thuộc về hắn lực lượng pháp tắc. Lúc trước 4 phần tàn tượng, Hiệu, Liễu, Thẩm Bích Du, cười cười sinh tắc đến 1 phần. Nhưng bởi vì Hiệu, Liễu nhị người đều là Lương Luân phân thân, bởi vậy hắn một người liền chiếm hơn phân nửa, 2 người khác chung vào một chỗ chỉ được chia non nửa. Bây giờ, cái này khổng lồ lực lượng pháp tắc, chung quy Lương Luân tất cả. Đạo vô danh, pháp vô danh, người vô danh. Huyền diệu khó lường pháp tắc tại trong đầu hắn càng ngày càng rõ ràng, cùng lúc đó, một cỗ lực lượng thần bí ở trong cơ thể hắn phun trào. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, ngày qua ngày. Vô Song Kiếm Tông tại Lý Hy Nhiên quản lý dưới, tất cả đỉnh núi đều ngay ngắn trật tự, ngẫu nhiên có đệ tử ngưỡng vọng Thiên Cơ Phong, tưởng tượng vị kia chưa từng gặp mặt Kiếm Tông lão tổ phong thái, nhưng lại không biết Thiên Cơ Phong đỉnh núi ngay tại trình diễn một trận sinh tử đua tốc độ. Trong nháy mắt, đến tháng 3 trung tuần. Sáng sớm ngày hôm đó, trong nhập định Lương Ngôn đột nhiên mở 2 mắt ra. Chỉ gặp 2 tay của hắn pháp quyết gấp bó, sau đầu hiện lên một mảnh ánh nắng chiều đỏ, trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, phương viên trăm trượng bên trong tất cả sự vật đều trở nên mờ đi. Liên cùng ngày đó tại tàn tường phụ cận cảnh tượng giống nhau như lúc, Lương Luân liên quan động phủ của hắn cùng nhau biến mất. Cùng lúc đó, Vô Song Kiếm Tông tất cả đỉnh núi, tất cả cùng Lương Luân có liên quan người, một nháy mắt đều có chút hoảng hốt. Ta mới vừa nói đến cái nào rồi? Nhìn Nam Phong trong đạo trường, Lý Hy Nhiên hơi sững sờ, tựa hồ quên đi cái gì. Dưới đài, một cô gái trẻ tuổi nhắc nhở, "Sư tôn, ngươi vừa rồi giống như nói đến chúng ta sư tổ." Nói hắn tại Nam Cực Tiên Châu như thế nào khuất nhục quần ma. Lý Hy Nhiên nghe xong, ánh mắt lộ ra vẻ mờ mịt, "Ta làm sao không nhớ rõ?" "Sư tổ?" "Cái nào sư tổ?" Dưới đài nữ tử hơi sững sờ, sau đó cũng lộ ra vẻ mờ mịt, "Đúng nga, chúng ta Vô Song Kiếm Tông ở đâu ra sư tổ?" tựa như là ta thất thần. Không chỉ là nhìn Nam Phong, Vô Song kiếm tông tất cả đỉnh núi các mạch, mấy ngàn tên đệ tử đều tại thời khắc này quên đi cái gì, nhưng chính bọn hắn lại không hề hay biết. Chốc lát sau, Thiên Cơ Phong đỉnh núi, động phủ lại lần nữa xuất hiện, Lương Luân thân thể cũng từ hư chuyển thực. Trong mắt của hắn lóe ra vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới vô danh pháp tắc có thể cùng hư thực chi đạo lẫn nhau dung hợp, lấy vô danh chi lực bổ đủ hư thực chi đạo, kể từ đó, liền có thể nhẹ nhõm vượt qua đạo kiếp. Theo ý niệm trong lòng hiện lên, Lương Luân hai tay pháp quyết lại bóp. Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết đồng thời vận chuyển đạo, nho hai phái pháp lực như là dậy sóng giang hà, liên miên bất tuyệt. Cùng lúc đó, vô danh pháp tắc lực lượng tụ hợp vào cái này sông trong biển, khiến cho Lương Luân toàn thân ánh nắng chiều đỏ nở rộ. Hư thực chuyển hóa, thiên địa vô danh. Giờ khắc này, Lương Luân triệt để đào thoát thiên đạo trừng phạt. Trên người hắn màu đen điểm lấm tấm lần lượt chốc ra, khô quắt làn da khôi phục bình thường, tản mát ra ngọc thạch ôn nhuận quang trạch. Đạo kiếp đã qua. Trong chốc lát, tầng mây xé rách, thiên địa linh khí hóa thành vạn trượng thải hà, từ cựu tiêu rủ xuống. Những linh khí này như là trăm sông đổ về một biển, tại thiên cơ đỉnh núi tạo thành to lớn vòng xoáy linh khí, xoay tròn ở giữa lại hiện hóa ra long phượng hư ảnh, vờn quanh đỉnh núi trường ngâm không thôi. Nhìn Nam Phong đạo trưởng, Lý Hy Nhiên ngọc giản trong tay lạch cạch rơi xuống đất, kinh ngạc nhìn qua xa xa dị tượng, ký ức giống như thủy triều tràn vào. Sư tôn. Giờ khắc này, Lương Ngôn danh tự lại lần nữa xuất hiện trong lòng mọi người, tất cả mọi người nhớ tới hắn tồn tại. Vô Song kiếm tông hết thảy có hơn 2.800 tên đệ tử, chỉ cần lúc này còn tại trong tông tất cả đều từ trong động phủ của mình đi ra, cách không ngưỡng vọng thiên cơ phong linh khí dị tượng. Tốt khổng lồ thiên địa linh khí, ai tại độ kiếp? Thiên Cơ Phong, chẳng lẽ là ta trưởng tổ? Hẳn là không sai được, Thiên Cơ Phong là ta tông cấm địa, chỉ có tông môn lão tổ cùng tất cả đỉnh núi phong chủ mới có tư cách đặt chân, mà có thể dẫn động dị tượng như thế người, chỉ sợ cũng chỉ có tông môn lão tổ. Nghe nói lão tổ có độ 22 tu vi, lần này độ kiếp không phải là thứ bảy khó. Thứ bảy khó? Kia cái này thiên địa linh khí cũng quá kinh khủng a. Ta đã từng may mắn gặp qua ngàn phủ môn môn chủ minh một truyền độ kiếp, đồng dạng là thứ bảy khó, cùng cái này so sánh, quả thực là đom đóm cùng hạo nguyệt khác biệt. Cũng mọi người ở đây trò chuyện thời khắc, thiên địa linh khí nghiêng mà xuống, còn như bách xuyên quy hải, tất cả đều tiến vào Lương Nôn trong đạo phủ. Giờ này khắc này, Lương Nôn tựa như là một cái không đáy vòng xoáy, điên cuồng hấp thu những này thiên địa linh khí. Hắn khí tức trên thân cấp tốc kéo lên, dần dần đạt tới một cái điểm tới hạn. Tại cái này điểm tới hạn bèn bèn chỉ dừng lại một lát, rất nhanh, hắn liền xông phá tự thân gông cùng xiềng xích. Một cái mắt, Lương Nôn khí tức trên thân cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, vô luận là nhục thân, pháp lực hoặc là nguyên thần, đều đạt tới một cái tiệm độ cao mới. Theo cuối cùng một tia thiên địa linh khí cũng tiến nhập thể nội, Lương Luân mở hai mắt ra. Thứ bảy khó đã qua. Lương Luân phun ra một ngụm trọc khí, đưa tay phải ra, năm ngón tay mở ra. Chỉ gặp trong lòng bàn tay có thanh, ngân, tử, hắc, bạch hào quang năm màu lưu chuyển không thôi, mà tại cái này hào quang năm màu cuối cùng, còn có một đạo màu đỏ sẫm hào quang như ẩn như hiện. Nhìn xem đạo này màu đỏ sẫm hào quang, Lương Luân bỗng nhiên tự lẩm bẩm, không nghĩ tới cái này vô danh pháp tắc thế mà cùng hư thực chi lực có cảm ứng, cả hai dung hợp, tựa hồ có thể đến một cái chưa hề chạm đến lĩnh vực. Thành công độ kiếp Lương Luân cũng không có đắm chìm trong vui sướng, ngược lại lâm vào thật sâu suy tư. Bởi vì ngay tại hắn vượt qua đạo kiếp một mấy mắt, hư, thực cùng vô danh, ba lẫn nhau dung hợp, thế mà sinh ra một loại nào đó kỳ diệu cảm ứng. Vô Vi đạo kinh từ thực chuyển hư, một mạch chính tâm quyết từ hư chuyển thực, cái này hư thực tương sinh tựa hồ là một phiến đại môn, mà vô danh pháp tắc là một cái chìa khóa, một thanh mở ra thế giới mới đại môn chìa khóa. Lương Luân ẩn ẩn đụng chạm đến cái nào đó cánh cửa, nhưng lại nói không rõ, không nói rõ. Giờ này khắc này, hắn tựa như là một cái ham học hỏi hài đồng, trong lòng đã có chuyện nhờ biết dục vọng, lại có đối không biết lĩnh vực sợ hãi. Do dự mãi, cuối cùng vẫn lựa chọn đẩy ra kia phiến đại môn. Thừa dịp khi độ kiếp cảm ngộ vẫn còn, Lương Luân đồng thời vận chuyển Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết hai bộ công pháp, lại đem vô danh lực lượng pháp tắc thôi động đến cực hạn. Trong chốc lát, trong đầu của hắn trở nên hoảng hốt, lại có một loại buồn ngủ cảm giác. Chương 2353, phù mộng 3000 chương 2353, phù mộng 3000 vì sao lại như thế buồn ngủ? Lương Luân nghĩ mãi mà không rõ. Từ khi đạp vào con đường tu luyện, hắn đã có bao nhiêu năm không có ngủ rồi? Chỉ cần tu vi đến luyện khí hậu kỳ liền có thể mấy tháng không ngủ, coi như ngẫu nhiên ngủ say, tối đa cũng liền cá biệt canh giờ. Mà một khi đột phá tới trúc cơ sơ kỳ, liền rốt cuộc không cần giống phàm nhân đồng dạng giấc ngủ, mỗi ngày chỉ cần đả tọa thổ nạp liền có thể thần hoàn khí túc, không có nửa điểm hao tổn. Đi ngủ loại hành vi này, với hắn mà nói quá xa lạ. Nhưng mà, giờ này khắc này, mắt của hắn ra vô cùng nặng nề, bối rối giống như thủy triều cuốn tới, coi như tâm hắn biết khác thường, cũng vô pháp chống cự loại này đến từ bản năng hành vi. Thời gian dần trôi qua, Lương Luân nhắm hai mắt lại. Nguyên bản yên lặng trong động phủ, thế mà hắn tiếng nổ lớn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lương Luân trong lòng hơi động, đột nhiên bừng tỉnh. Ta vừa mới ngủ thiếp đi. Hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó vô ý thức ngắm nhìn một phía, lại phát hiện mình sớm đã không tại Thiên Cơ Phong trong động phủ. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy là một mảnh vân nghe tiên cảnh. Toàn bộ tiên cảnh hào quang lưu chuyển, trong đó có 72 tòa lơ lửng quỳnh lâu ở phía xa xen vào nhau gần ra, ngói lưu ly chạy xuôi ngân hà chỉ riêng thác nước, mái hiên rủ xuống ngọc linh không gió từ minh, diễn tấu ra trận trận tiên nhạc. Mỗi một tòa lơ lửng quỳnh lâu đều có cựu khúc lang tiểu tương liên. Lang tiểu từ thận khí ngưng kết, mặt đất cũng không phải là gạch đá, mà là từ linh khí ngưng kết thành mỗi hộ phách ngọc thạch, ở phía trên mỗi bước ra một bước, bàn chân liền tràn ra ánh trăng giống như gợn sóng. Lại nhìn nơi xa, thiên hà treo ngược, ước vạn ngôi sao cũng không phải là treo cao chân trời, mà là hóa thành cá bơi tại vân đảo bên trong xuyên thẳng qua.
Có thanh loan ngậm lấy thiên luân lướt qua thương cung, có chu tức dắt lấy lưu hỏa nhóm lửa gấm hoa, còn có huyền vũ trở đi nguyệt cung ép qua tinh xa. Đủ loại kỳ diệu cảnh tượng, không phải trường hợp cá biệt. Nhìn trước mắt một màn này, Lương Luân có chút ngộp. Ta đây là đến đâu tới? Nội tâm của hắn tràn đầy nghi hoặc, tiện tay sờ mó, chỉ gặp thất thải dáng mây tại mình đầu ngón tay chảy xuôi, phảng phất nhu thuận tơ lụa. Là mộng sao? Không đúng. Vì sao cảm giác như thế rõ ràng? Lương Luân kinh nghi bất định, lập tức thả ra thần thức cẩn thận kiểm tra thân thể của mình, lại phát hiện hết thể như thường, thể nội không có nửa điểm dị dạng, thần hồn cũng không có một tia chấn động. Không phải huyễn thuật. Lương Luân 10 phần khẳng định, mình cũng không có chúng huyễn thuật dấu hiệu. Nhưng hắn rõ ràng tại tiên cơ phòng, mà lại vừa mới đột phá thứ 7 khó, làm sao thời gian một cái nháy mắt, liền đi tới dạng này một cái quỷ dị địa phương. Kỳ quái. Ngay tại Lương Luân thời điểm kinh nghi bất định, nơi xa bỗng nhiên truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Hắn trong lòng hơi động, lập tức bấm một cái pháp quyết, đem tự thân ẩn nấp đi. Một lát sau, chỉ gặp hai đoàn hào quang từ trên trời giáng xuống, rơi vào làng tiểu phía trên, trong nháy mắt hóa thành hai cái mỹ mạo nữ tu. Bên trái nữ tu thân mang xanh nhạt váy xa, và áo chỗ dùng ngân tuyến thêu lên tầng 36 tinh quý, lúc đi lại váy tạo nên nhỏ vụn băng tinh. Phía bên phải thiếu nữ thì bọc lấy thanh bích điên la áo, bên hông thắt ngọc tơ tằm mang, dây lụa bên trên treo một cái tinh xảo đặc sắc ngọc linh đang. Tỷ tỷ mau nhìn, đấu bỏ tinh phía dưới mở tịnh đế liên, so dĩ vãng muốn xinh đẹp rất nhiều đâu, nếu không chúng ta đi xem một chút ta. Thiếu nữ áo xanh dịu dàng nói. Nữ tử áo trắng nghe vậy cười khẽ. Cần cổ anh lạc theo tiếng cười tràn ra vầng sáng, đừng làm rộn, hôm nay là ngàn năm một lần đạo quả thịnh hội, các vị sư thúc sư bá đều đủ tụ tập ở đây, sư tôn sớm có phân phó, chúng ta cũng không thể ham chơi học việc. Dừng a. Thiếu nữ áo xanh thẻ lưỡi, nhưng không có phản bác. Hai nữ trong tay đều bưng lấy một cái khay, thiếu nữ mặc áo xanh kia trên khay có một chiếc lưu ly ấm, trong bầu đựng lấy màu hổ phách bình tường, tựa hồ là một loại nào đó tiết hữu. Nếu như tử mảnh quan sát, liền sẽ phát hiện rượu kia dịch lại phân 9 tầng, mỗi tầng nhan sắc từ nông đến sâu, tầng cao nhất lơ lửng mảnh vỡ ngôi sao, chính lấy chu thiên quý tích chậm rãi vận hành. Nữ tử áo trắng khay bên trong thì trưng bày ba cái linh quả, thủ mai hình như bản lòng bản trụ, mắt rồng là hai hạt tử vi tinh cát, cái thứ hai dáng như tịnh đế liên đồng, mỗi quả hạt sen mặt ngoài đều khắc lấy tiên thiên đạo văn, cuối cùng viên kia nhìn như phổ thông chú quả, ra lại che kín phượng hoàng miết bàn lúc lưu lại hòa văn, quả cuống chỗ cuốn quanh lấy một nửa đứt gãy chuôi nhân quả, đầu sợi ẩn vào hư không không biết kết cuộc ra sao. Ngay tại hai nữ trò chuyện thời khắc, kia lưu ly trong bầu tiên tiểu đống nhiên sôi trào lên, vô số kim sắc chứa chuyện từ đáy hũ tuôn ra, lại trôi hướng giữa không trung, tạo thành từng cái mỹ luân mỹ hoàn bậc khí. Tỷ tỷ ngươi nhìn, cái này ấm đại la thiên ngưỡng lại đang làm ở mỹ. Lần trước cho minh thương sư thúc rót rượu thời điểm, nó quả thực là đem sư thúc khúc phổ hóa thành rượu phương, hại ta bị sư tôn dạy dỗ nửa tháng. Nữ tử áo trắng nghe xong phốc phốc cười một tiếng, hảo muội muội, lần này ngươi nhưng phải nhìn kỹ, cái này đại la thiên ngưỡng 500 năm mới một bình, chớ có tinh lịch. Biết tỷ tỷ, thiếu nữ áo xanh cố ý kéo một cái thật dài âm cuối. Nữ tử áo trắng thì lại lấy tay nâng trán, lộ ra không thể làm gì biểu lộ. Ngươi a, kỳ hỉ. Đàm tiểu âm thanh càng ngày càng thấp, lại là hai nữ dọc theo lơ lửng làm tiểu. Dần dần từng bước đi đến. Chốc lát sau, lang tiểu bên trên nổi lên gợn sóng không gian, ngay tại hai nữ vừa rồi vị trí phụ cận, một cái áo xám nam tử chậm rãi hiện thân ra. Ta đây là đến đâu tới? Lương Luân có chút choáng váng, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Phải biết, vừa mới trôi qua kia hai cái nữ tu đều là hàng thật giá thật hóa kiếp lão tổ, mà lại đều đã vượt qua thứ hai thai. Cái này nếu là đặt ở địa phương khác, không phải một phương lão tổ, chính là tông môn trụ cột vững vàng, thu ngàn vạn người kính ngưỡng. Nhưng ở chỗ này, lại là hai cái tỷ nữ. Còn có chính là các nàng trên khay tiên tiểu cùng linh quả. Dù là Lương Nôn trước đó chưa bao giờ thấy qua, cũng có thể một chút nhìn ra, những vật này tuyệt vật phi phạm. Đến cùng phải hay không ngọc đâu. Đến bây giờ, Lương Nôn đã không phân rõ. Nhắc tới là hiện thực, vậy cũng quá quỷ dị. Không nói đến hắn là như thế nào đến nơi này, liền nói cái này thường không dị tượng, đơn giản không giống như là trong thế tục tồn tại đồ vật. Nếu như là một cảnh, kia mộng cảnh này cũng quá chân thực căn bản tìm không ra nửa điểm sơ hở. Giờ khắc này, Lương Nôn ý thức có chút hoảng hốt, bởi vì hắn chưa hề trải qua chuyện quỷ dị như vậy, dị vãng nhận biết tất cả đều không có tác dụng. Đúng rồi, các nàng vừa rồi nâng lên kia cái gì đạo quả đại hội. Lương Luân đống nhiên trong lòng hơi động. Dù sao là không hiểu thấu lại tới đây, cũng không biết nên như thế nào rời đi, không bằng theo sau nhìn rõ ràng. Cũng nên trước biết rõ ràng mình thân ở chỗ nào, sau đó lại làm bước kế tiếp dự định đi. Nghĩ tới đây, Lương Luân không chần chờ, trong tay pháp quyết vừa bấm, đem khí tức của mình ẩn nấp đến cực hạn. Sau đó, hắn liền đi theo hai nữ bước chân, tại cái này cửu khúc lang tiểu bên trên chậm rãi tiến lên. Theo đám người xâm nhập, trung quanh mây mù càng ngày càng đậm, đến mức Lương Luân đều sinh ra ảo giác, phảng phất tại biển mây bên trong ngao du. Nơi xa, nhật nguyệt tinh tam quang phun trào, phảng phất là trên biển đèn sáng, vì mọi người chỉ dẫn phương hướng. Cũng không biết đi được bao lâu, trong lúc đó lại vòng qua nhiều ít quỳnh lâu ngọc vũ, trung quanh mây mù đống nhiên tản ra, lộ ra một tòa cao tới vạn trượng tiên ngọc lầu cát. Từ trong lầu cát truyền ra linh lung tiên âm, tựa như dưới ánh trăng thanh tuyển gõ đánh hàn ngọc, gió mát thanh âm tràn qua hành lang, đống nhiên lại chuyển tắc tinh xa rơi vào thiên hạ, vẽ lên ngàn vạn âm châu tại biển mây bật lên. Lương Luân bị cái này tiên âm sở mê, trong thoáng chốc phảng phất trông thấy đầy trời biển hoa, ước vạn mai tinh xa như đom đóm xoay quanh bay múa, quả nhiên là lộng lẫy. Tiên âm lượn lờ, càng lún càng sâu. Ngay tại Lương Luân sắp quên hết tất cả thời điểm, nơi xa bỗng nhiên vang lên một tiếng sét đùng đoàn kinh lôi. Ầm ầm. Cái này lôi âm đinh thái nhức óc, với hắn mà nói giống như cảnh tỉnh, lập tức đem hắn đánh thức. Ở đâu ra tiếng sấm? Lương Luân trong lòng giật mình,
theo bản năng ngẩng đầu nhìn ra xa, chỉ gặp thương khung trên đỉnh nhật nguyệt tinh tam quang lưu chuyển, mỗi một viên tinh thần đều có cố định uy tích, hết thảy ngay ngắn trật tự, căn bản không có lôi đỉnh bộc phát dị tượng. Nhưng vừa mới kia lôi âm sắc thực xuất hiện, mà lại kinh thiên động địa, liền ngay cả toàn bộ tiên cảnh đều tùy theo rung động run một cái. Lương Luân nội tâm tràn đầy nghi hoặc, nhưng lại không thể nào giải đáp. Giờ này khắc này, nữ tử áo trắng cùng kia thanh sam thiếu nữ đều đã tiến vào lầu các nội bộ, hắn không dám dùng thần thức nhìn trộm, chỉ xa xa nhìn thoáng qua. Kia lầu các trên đầu cửa treo một khối bảng hiệu, trên viết Phù Mộng 3000 bốn chữ lớn. Phù Mộng 3000, thật chẳng lẽ là nhập mộng rồi? Lương Luân tự lẩm bẩm. Liền trong lòng hắn thời điểm kinh nghi bất định, sau lưng đột nhiên vang lên tiếng long ngâm. Lương Luân sắc mặt biến hóa, vội vàng xoay người nhìn lại. Chỉ gặp cao trăm triệu chỗ, hư không nổi lên gợn sóng, một lát sau chín quả to lớn long đầu đồng thời xuất hiện. Ngang, từng hồi rồng gầm, xé rách hư không. Sau một khắc, cựu long kéo xe mà ra. Kia liên xa toàn thân từ huyền tinh nút thành, màn xe dường như dùng ngân hà tinh huy bệnh thành lưu quang xa, bánh xe ép qua chỗ, hư không tràn ra thập nhị phẩm kim liên. Giá liễn người chính là một nam tử trung niên, thân mang tinh hải rủ xuống mây bảo, ngọc quan bên trên có ba cái chân phủ sáng tối chập chờn, nhất kỳ chính là hắn bên hông treo lấy thanh đồng linh đăng, linh thân khắc lấy trang sinh hai chữ. Thế nhân, cảm ứng được khí tức cường đại, Lương Luân con ngươi đột nhiên co lại, đội vàng đem pháp quyết vừa bấm, muốn tế ra bản thân bản mệnh kiếm hoàn. Nhưng mà sau một khắc, hắn lại đình chỉ động tác, bởi vì hắn phát hiện, kia ánh mắt của nam tử trung niên từ đầu tới đuôi liền không có khóa chặt qua mình, mà là nhìn mình sau lưng lầu cát, vẻ mặt tươi cười. A, Lương Luân trong lòng vừa sợ lại kỳ, thầm nghĩ, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ hắn nhìn không thấy ta? Phải biết, người này xuất hiện vị trí cách chính mình mới không hơn trăm trượng mà thôi, lấy thánh nhân thủ đoạn, không có khả năng không thấy mình. Nhưng hết lần này tới lần khác trung niên nam tử kia từ đầu tới đuôi đều không có liếc hắn một cái. Cửu Long kéo xe, cùng Lương Luân thắt thân mà qua, cuối cùng dừng ở kia phủ mộng 3000 lầu cát trước. Theo nam tử trung niên đi vào lầu cát, sau lưng long liễn cũng biến mất không thấy gì nữa. Lương Luân kinh ngạc nhìn nơi xa lầu cát, trên mặt lộ ra như nghĩ tới cái gì. Ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn bỗng nhiên có một cái to gan suy đoán, kia chính là chỗ này người tựa hồ cũng nhìn không thấy hắn, hẳn là thật sự là một cảnh. Kia mộng cảnh này cũng quá chân thực đi. Lương Luân tự lẩm bẩm, trong mắt tinh quang lưu chuyển. Sau một khắc, hắn làm ra quyết định, trong tay pháp quyết vừa bấm, ẩn nặc khí tức của mình, sau đó hướng kia ghi chú phù mộng 3000 lầu các chậm rãi đi đến. Rất nhanh, hắn liền tiến vào đến lầu các nội bộ. Không gian bên trong cũng không lớn, nhưng lại trang nhã độc đáo. Chỉ gặp biển mây bốc lên, sao trời nhộn nhạo. 36 cái bàn long trụ chống lên mái vòm, mỗi đầu rồng trong miệng ngậm lấy không phải minh châu, mà là ngay tại sụp đổ tinh vân, mái vòm cũng không phải chuyên mục, mà là lưu động tinh hà. Trung ương biển mây bên trong, có trăm tên tiên nga đạp trên tinh vòng nhẹ nhàng nhảy múa, các loại tiên nhạc trống rông xuất hiện, nhưng không nhìn thấy người đạt đấu. Một phái ca múa mừng cảnh thái bình cảnh tượng. Lại nhìn trong cao không, có 12 tòa bạch ngọc vân đài, mỗi cái vân đài bên trên đều ngồi một thánh nhân. Vừa rồi kia cưỡi cửu long kéo xe nam tử trung niên chính là một cái trong số đó. Mười mấy tên nữ tu xuyên thẳng qua trong đỡ tiệc, tay nâng khay, vì những này thánh nhân dâng lên tiên tiểu linh quả. 12 vị thánh cảnh cường giả hoặc là nâng ly cả chén, hoặc là cầm quyển luận đạo, hay là đánh đàn làm tiêu, từng cái dương dương tự đắc. Lương Luân tử quan sát kỹ chỉ chốc lát, phát hiện tất cả mọi người không có phát giác được hắn tồn tại, thế là liền đánh bạo đi vào trong đỡ tiệc. Quả nhiên, cho dù hắn đi tới sân khấu trung ương, cũng không có một cái nào thánh nhân ánh mắt hướng hắn nhìn tới. Sân khấu bên trong nữ tu càng không cần nói, đều còn tại nhẹ nhàng nhảy múa, ngẫu nhiên có ống tay áo bung đến, rơi vào Lương Luân trên thân, thế mà trực tiếp xuyên qua thân thể của hắn, thật giống như hắn không tồn tại. Loại cảm giác này kỳ diệu vô cùng. Rõ ràng hắn có thể cảm ứng được trong cơ thể mình pháp lực vận chuyển, thần thức lưu động đều hết thảy bình thường. Nhưng ở trong mắt người khác, hắn căn bản lại không tồn tại. Lương Luân thử nghiệm muốn từ vãng lai khay bên trong bắt một viên tiên quả, kết quả chính như hắn sở liệu, bàn tay trực tiếp xuyên qua khay cùng tiên quả. Ngay tại hắn như có điều suy nghĩ thời điểm, lầu các bên ngoài lại là một tiếng sét nổ vang. Ầm ầm. Cả vùng không gian tựa hồ đều đang run rẩy, nhưng trong lầu các tất cả mọi người tập mãi thành thói quen, không chỉ có kia 12 thánh nhân không phản ứng chút nào, liền ngay cả trên sân khấu nữ tu cũng bình tĩnh như thường. Sau một lúc lâu, liền nghe trong đó một vị tóc trắng thánh nhân chậm rãi nói, mới vừa rồi là thứ mấy tiếng? Sư Minh, ngươi say. Đây là thứ 11 âm thanh. Nha. Kia tóc trắng thánh nhân khẽ gật đầu, cười nói, còn có nhất thanh. Vừa dứt lời, lầu các bên ngoài bỗng nhiên kinh lôi ngập trời. 72 tòa lơ lửng quỳnh lâu đồng thời chấn động, liền ngay cả thánh nhân vân đài bên trên chén ngọn đều bị chấn động rất xuống. Ầm. Bùi ngọc nát đầy đất, thánh nhân phía dưới tu sĩ cũng đổ một mảnh. Cả tòa lầu cát, ngoại trừ kia 12 vị thánh nhân, còn lại tất cả tu sĩ đều bị cái này kinh lôi chấn nhiếp, nhao nhao ngã xuống đất mất đi. 12 thánh nghiêm sắc mặt, vô luận trước đó đang làm cái gì, giờ phút này đều ngừng lại. Trong đó kia tóc trắng thánh nhân đưa tay đánh ra một đạo pháp quyết. Trong chốc lát hào quang lưu chuyển, lầu các hậu phương trên vách tường xuất hiện một cái không gian chi môn, theo đại môn từ từ mở ra. Mơ hồ có thể trông thấy một đầu thật dài ngọc thạch cầu thang, cuốn lượn khúc chiết, hướng lên kéo dài, không nhìn thấy điểm cuối cùng. 12 thánh đồng thời đứng dậy, riêng phần mình sửa sang lại y quan, sắc mặt nghiêm nghị, lần lượt đi vào kia không gian cửa vào. Lương Luân thấy kinh ngạc, lòng hiếu kỳ nổi lên. Kia không gian chi môn đằng sau đến cùng có cái gì? Hắn đứng tại chỗ do dự một lát, cuối cùng vẫn lòng hiếu kỳ chiếm cứ thượng phong. Nơi này như thế kỳ dị, dù sao bọn hắn cũng nhìn không thấy ta. Không bằng xuyên qua cái này không gian chi môn, nhìn xem bên trong đến cùng có cái gì. Nghĩ tới đây, Lương Luân không chần chờ nữa, một cái lắc mình đến không gian chi môn trước mặt. Hắn hít sâu một hơi, sau đó hướng về phía trước phóng ra một bước. Theo một bước này phóng ra, sau lưng lầu các trong nháy mắt biến mất tại trong vầng sáng. Lại tập trung nhìn vào, phát hiện trước mặt là một đầu thật dài ngọc thạch cầu thang, kia 12 vị thánh nhân giờ phút này thế mà đều quỳ gối dưới cầu thang phương. Thuận cầu thang nhìn lên, chỉ gặp cao vạn trượng chỗ có một tòa phổ thông sam thạch đình nghỉ mát. Đình nghỉ mát trên băng ghế đá nằm một nhỏ gầy lão giả. Lão giả này đầu đội mũ rộng đành, người mặc áo gai, ống quần bị hắn lột đến trên đầu gối, ống tay áo cũng bị lột đến khuỷu tay bên trên, từ xa nhìn lại lại giống như là trong thế tục tiểu phu. Nhưng cùng tiểu phu khác biệt chính là, hắn hai đầu lông mày dài đến lạ thường, thế mà theo gương mặt một đường kéo tới trên mặt đất. Ầm ầm, giữa không trung lại vang lên kinh tiếng sấm. Lương Luân mở to hai mắt nhìn. Thẳng đến lúc này giờ phút này, hắn mới biết được, nguyên lai đây không phải là tiếng sấm, mà là lão giả này lúc ngủ phát ra tiếng ấy. Chương 2354, rèn luyện tiến lên. Quyển này xong, chương 2354, rèn luyện tiến lên. Quyển này xong, trong lương đỉnh, tiếng ấy như sấm. Chúng thánh người lại là sắc mặt cung kính, vì giảm xuống dưới cầu thang, không dám phát ra nửa điểm thanh âm. Cứ như vậy sau một lúc lâu, lão giả kia bỗng nhiên xoay người, miệng bên trong bẹp mấy lần, lại còn nói lên chuyện hoang đường. Tuy là chuyện hoang đường, nhưng lại ẩn chứa đại đạo huyền diệu. Lương Luân chỉ nghe hai ba câu, bên hai liền nổ tung kinh lôi, từng chữ đều giống như kim ngọc rơi xuống đất, chấn động đến hắn thần hồn quấy động. Cùng lúc đó, Vô Vi đạo kinh cùng một mạch chính tâm quyết hai bộ công pháp tự phát vận chuyển, thân thể của hắn từ thực chuyển hư, sau đó lại từ hư chuyển thực, trong lúc nhất thời lại không nhận mình khống chế. Lại nhìn kia 12 vị thánh nhân, lúc này đều quỳ trên mặt đất, sắc mặt nghiêm nghị, tỉ mỉ lắng nghe lão giả chuyện hoang đường, sợ bỏ lỡ một câu. Đây là tại giảng đạo. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Tu luyện đến nay, hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có ai là trong mộng giảng đạo. Nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này liền phát sinh ở trước mặt mình, kia 12 vị thánh nhân, không một không có bản lãnh thông thiên triệt địa, lúc này lại đều như si như say, đắm chìm trong lão giả nói mê bên trong. Cứ như vậy sau một lúc lâu, chợt có một áo tím thánh nhân vui đến phát khóc, phản phất đốn ngộ cái gì đại đạo chí lý, trên thân tách ra sao trời quang huy. Những này quang huy từ trên người hắn phóng lên tận trời, hóa thành nghìn vạn đạo ngấn lơ lửng ở trên không, sau đó lại cấp tốc tiêu đốt, đem hư không đều đốt thành tro bụi. Thì ra là thế, thì ra là thế. Kia áo tím thánh nhân tự lẩm bẩm, đúng là đứng dậy, không tự chủ được khoa tay múa chân. Thấy tình cảnh này, Lương Luân càng phát ra ngạc nhiên. Kia trong lương đỉnh lão giả đến cùng là người phương nào, chẳng qua là vài câu nói mê, thế mà để thánh nhân cũng như thế say mê. Không phải là? Trong lòng của hắn bỗng nhiên nhảy một cái, ẩn ẩn có một cái suy đoán, nhưng còn không thể tin được, lúc này bên tai lắng nghe, chỉ nghe lão giả kia trong mộng lẩm bẩm nói, trên gối hoàng lương tôi đạo trùng, chém mất tâm biên rèn chân đan, đại mộng phù sinh 10 nhị kiếp, xoay người nghiền nát 3000 lần giới. Lương Luân nghe chỉ chốc lát, chỉ cảm thấy như lọt vào trong sương mù, căn bản không biết khẩu quyết này có ý nghĩa gì. Bất quá làm hắn kinh ngạc chính là, cho dù không có nghe hiểu lão giả giảng đạo, trong cơ thể mình pháp lực cũng tại tự phát vận chuyển, thân thể khi thì từ thực chuyển hư, khi thì từ hư chuyển thực, hư thực chi đạo huyền diệu trong lòng hắn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng khắc sâu. Nguyên lai là dạng này. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Hắn mặc dù không có nghe hiểu lão giả giảng đạo, nhưng lại hiểu rõ mình đại đạo, trước đây bế quan lúc đủ loại không hiểu, đều tại thời khắc này rộng mở trong sáng. Đương nhiên, hắn biết cái này không là bởi vì chính mình thiên tư hoặc là ngộ tính, nguyên nhân căn bản vẫn là lão giả kia nói mê. Từ trong lương đình truyền tới chuyện hoang đường tựa hồ có một loại nào đó thần lực, có thể giải đáp thế gian này bất luận cái gì nghi hoặc, để lắng nghe người đột phá tự thân công cùng xiển xích. Lương Luân càng nghe càng là mê mẩn, nhưng lão giả kia nói mê lại càng ngày càng nhẹ, dần dần thấp không thể nghe thấy. Trong lòng đống nhiên một trận nôn nóng, để Lương Luân nhịn không được bước chân, vượt qua phía trước 12 vị thánh nhân. Hắn dọc theo kia bậc thang bạch ngọc từng bước một leo về phía trước, trong lòng phảng phất có một thanh âm tại nói cho hắn biết, gần một điểm, gần thêm chút nữa. Sát lại càng gần, nghe được liền càng rõ ràng. Tuân theo thanh âm này, Lương Luân không ngừng leo về phía trước. Ngay tại hắn leo lên đến thứ 99 bước thời điểm, trong lương đỉnh lão giả lần nữa trở mình, lần này là đang đối mặt lấy đám người, nói mê im bặt mà dừng. Cùng lúc đó, lão giả hai mắt chậm rãi mở ra. Ánh mắt của hắn lập tức liền thấy Lương Luân. Lương Luân trong lòng lộ bộ một chút, lập tức liền ngừng tại nguyên chỗ, cùng phía trên bậc thang lão giả cách không đối mặt. Một cái mắt, hắn phảng phất lọt vào đầy trời trong tinh hà, trung quanh tinh vân lượn lờ, đem hắn tôn lên vô cùng nhỏ bé. Loại ảo giác này vẹn vẹn chỉ kéo dài một lát. Sau một lát, lão giả kia ngáp một cái, từ trên băng ghế đá chậm rãi ngồi dậy. Lương Luân cũng lấy lại tinh thần đến, trong bất chi bất giác, phía sau lại bị mồ hôi lạnh thấm thấu. A, đại mộng ai người sớm giác ngộ? Bình sinh ta tự biết. Trong lương đình lão giả ngáp một cái, không biết từ chỗ nào lấy một thanh quạt hương bổ, luốt luốt mình rủ xuống tới trên đất lông mày, đem quạt hương bổ nhẹ lay động. Ngược lại là kỳ quá thay quái vậy. Hắn tại trong lương đình ở trên cao nhìn xuống, ngưng thần đánh giá Lương Luân một lát, chợt cười hỏi, tiểu hữu vì sao nhập ta trong mộng? Lương Luân trong lòng nhảy một cái. Hắn quả nhiên có thể trông thấy ta. Giờ khắc này, dù hắn trải qua sóng gió, trí kế bách xuất, cũng không khỏi đến khẩn trương lên, trong lòng bàn tay có chút xuất mồ hôi. Bởi vì hắn ẩn đoán được trong lương đình người thân phận. Chốc lát sau, hắn cưỡng chế trong lòng bối rối, sắc mặt như thường, hướng lão giả kia thở dài hành lễ, tại hạ lương gây nên đạo, không biết vì nguyên nhân gì tiến vào nơi đây, quấy rầy tiền bối thanh tu, còn xin chớ trách. Lão giả cũng không để ý tới câu trả lời của hắn, trong mắt lóe lên một đạo tia sáng kỳ dị. Sau một khắc, người này vớt khẽ tròm râu dê, ha ha cười nói, thì ra là thế. Đạo vô danh, pháp vô danh, hư thực ở giữa người vô danh. Không nghĩ tới vô danh pháp tắc tái hiện thế gian, lại để tiểu hữu dòm ngó ta chi đại đạo. Lương Luân nghe hắn nói toạc ra mình huyền cơ, không khỏi sắc mặt biến hóa. Giờ khắc này, tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, chợt cười nói, "Không tệ, đích thật là vô danh pháp tắc. Không nghĩ tới hư thực chi đạo cùng vô danh pháp tắc có thể lẫn nhau dung hợp, mà cái này dung hợp thời cơ vừa lúc lại tại ta độ kiếp một khắc này, từ nơi sâu xa hình như có chỉ dẫn, để cho ta tới đến tiền bối trong động, đây cũng là duyên phận a." Ha ha ha. Hắn lời còn chưa dứt, trong Lương Đình lão giả bỗng nhiên thoải mái cười to, thanh âm như là cựu thiên kinh lôi, chấn động đến toàn bộ tiên cảnh lắc lư không thôi. Nhưng dù vậy, dưới cầu thang 12 vị thánh nhân lại không phát giác gì, đến bây giờ đều không có phát hiện Lương Luân tồn tại, càng không biết lão giả đã tỉnh lại. "Nói hay lắm, nói hay lắm." Lão giả nhẹ lay động và hư bù, ha ha cười nói, "Tiểu hữu cùng ta có như thế duyên phận, dứt khoát nhập chúng ta bên trong, làm ta thân truyền đệ tử như thế nào?" Lương Luân nghe xong trong lòng giật mình. Hắn không nghĩ tới đối phương thế mà muốn thu mình làm đồ đệ. Nếu như không có đoán sai, lão giả này hẳn là mạnh nhất 9 người kia một trong, nếu như có thể bái nhập môn hạ của hắn, đây tuyệt đối là cơ duyên to lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, Lương Luân chính là cảm giác mất tự nhiên, nội tâm ẩn ẩn có chút kháng cự. Hắn trầm ngâm một lát, cân nhắc nói ra, "Tha thứ ta cô lậu quả văn, còn không biết tiền bối pháp hiệu." Trong Lương Đình lão giả thản nhiên nói, "Ngươi như nhập môn hạ của ta, tự sẽ biết được hết thảy, nếu không nhập, liền không cần hỏi nhiều." "Kia, nếu như bái nhập tiền bối môn hạ, có thể học được bản lĩnh gì?" "Ha ha." Lão giả mỉm cười, quả hương bổ nhẹ lay động, "Ta dạy cho ngươi đại mộng xuân thu, suy nghĩ biển vùng, điên đảo hư thực, xuyên tạc thời gian." Nói chuyện đồng thời, bốn phía vân khí chợt như sôi nước bốc lên, toàn bộ thế giới đều trở nên mê ly trăm huyễn, nhìn không rõ ràng. Lương Luân bị hắn thần uy trấn nhiếp, sững sờ chỉ chốc lát. Nhưng rất nhanh, hắn liền tỉnh táo lại, không kiêu ngạo không tự ti nói, "Tiền bối thần thông quảng đại, làm cho người bội phục. Nhưng vạn bối đã nhập kiếm đạo, đời này mục tiêu chính là đăng lâm kiếm đạo chi cực, không muốn bỏ dở nửa chừng, cho nên mà không thể bái nhập tiền bối môn hạ." Trong Lương Đình lão giả nghe xong, lông mày cau lại, tựa hồ có chút ngoài ý muốn. "Ngươi vì sao lại có ý tưởng như vậy? Kiếm đạo bất quá tiểu đạo thai, ngươi như học được ta chi chân truyền, cái này trên trời dưới đất, còn không phải mặc cho ngươi nào du." Lương Luân nghe xong, càng thêm kiên định ý nghĩ của mình, chắp tay nói, "Để tiền bối chê cười, kiếm tu giả phần lớn là chết đầu góc đã đi lên con đường này, không đến điểm cuối cùng liền sẽ không dừng lại. Ngươi sao không biết tốt xấu? Cần biết cái này chúng sinh nhức vạn sinh linh, ngay cả gặp một lần lão phu tư cách đều không có, chớ nói chi là bái nhập lão phu môn hạ rồi. Hôm nay là ngươi lúc tới vận chuyển, ngươi còn muốn từ bỏ hay sao?" Vạn bối tâm ý đã quyết, cô phụ tiền bối hảo ý, còn xin thứ tội." Lương Luân thanh âm không lớn, nhưng lại kiên định lạ thường. "Hừ." Lão giả hừ lạnh một tiếng, mặt lộ vẻ vẻ không vui. "Ngươi cái này thằng nhãi ranh, không biết trời cao khác hẳn, cũng không nguyện bái nhập lão phu môn hạ, vậy thì từ lấy ở đâu về đi đâu, đừng ở chỗ này nhiễu ta thanh ngộ." Nói xong, đem quả hương bổ vung lên. Nhưng gặp nhật nguyệt tinh tam quang đồng thời lưu chuyển, đem cái này thế giới trong ngộ chiếu đến dị thường sáng ngời. Cùng lúc đó, bậc thang bạch ngọc từng khúc băng liệt, 12 thánh nhân thân ảnh như cái bóng trong nước dập dờn, hư không cương phong gào thét mà tới, thổi đến hắn áo bào xám bay phất phới. Muốn tỉnh, Lương Luân lòng có cảm giác, thế giới này không còn dung nạp hắn tồn tại, trung quanh tia sáng càng ngày càng sáng tỏ, hai mắt giống như là bị lấp mù, thần thức cũng vô cùng nói nói. Thời gian dần trôi qua, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh nóng sáng quang mang. Lương Luân nhịn đau đau nhức, thể nội pháp lực lưu chuyển, cưỡng ép để cho mình bảo trì thanh tỉnh. Loại trạng thái này cũng không biết duy trì bao lâu, thẳng đến bạch quang rút đi, hắn trong thần thức đâm nhói mới chậm rãi tiêu tán. Chốc lát sau, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra, ngắm nhìn bốn phía, lọt vào trong tầm mắt chỗ là quen thuộc bàn đá, quen thuộc bồ đoàn, quen thuộc động phủ vách tường. Băng tuyết còn chưa tan rã, hết thảy đều cùng mình bế quan trước không có khác nhau. Ta lại trở về rồi, Lương Luân tự lẩm bẩm. Hắn tựa hồ vẫn chưa yên tâm, vô ý thức sờ lên tọa hạ bồ đoàn cùng chung quanh thạch gỗ, thẳng đến kia lạnh buốt xúc cảm từ đầu ngón tay truyền đến, hắn mới cuối cùng xác nhận, mình đích thật là từ cái kia quỷ dị mộng cảnh trở lại thực tế. Kỳ quái, ta rõ ràng ở trong động phủ của mình độ kiếp, tại sao lại xuất hiện tại người kia trong động? Hiện tại giải thích duy nhất chính là hư thực chi đạo tăng cường vô danh pháp tắc, lại đúng lúc gặp hắn độ kiếp thành công, cả hai dung hợp xuất hiện biến hóa kỳ diệu, mới đem hắn dẫn vào vị lão giả kia trong động. Nhưng đây cũng quá qua trùng hợp. Hiện đang hồi tưởng lại đến, có lẽ cũng là bởi vì cái này trùng hợp để trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy bất an, cuối cùng không có bái nhập lão giả môn hạ. Kinh lịch mấy lần thay đổi rất nhanh về sau, Lương Luân biết rõ thiên hạ này không có cái gọi là trùng hợp, trong mắt mình trùng hợp rất có thể là những người khác có ý định mà vì. Vừa thấy mặt liền muốn thu ta làm đồ đệ, thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Không chừng có cái gì an bài ở phía sau. Nghĩ tới đây, Lương Luân tâm niệm vừa động. Mặc dù lão giả kia cuối cùng thả hắn rời đi một cảnh, nhưng nói không chừng sẽ ở trong cơ thể mình lưu lại cái gì tai họa, để cho an toàn, vẫn là phải cẩn thận kiểm tra một lần. Nghĩ đến liền làm, trong tay hắn pháp quyết vừa bấm, để thần thức nội thị, bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra thân thể của mình. Chốc lát sau, Lương Luân chậm rãi mở hai mắt ra. Giống như không có gì tai họa ngầm, không phải là ta đa tâm. Ân. Đường đường cựu tổ một trong, cũng không về phần làm loại chuyện này. Xác nhận thân thể của mình không việc gì về sau, Lương Luân thoáng thở dài một hơi. Bất quá, tại kiến thức đến cựu tổ thần uy về sau, trong lòng của hắn lại có một tia cảm giác cấp bách. Mặc dù thực lực của mình đã tại đồng bậc vô địch, nhưng đối mặt cựu tổ dạng này cường giả, căn bản là bất lực phản kháng, quyền sinh sát trong tay đều muốn nhìn tâm tình của người khác. Loại tư vị này không dễ chịu. Vẫn là đến tiếp tục tiến lên, thẳng đến có một ngày, thế gian này không còn có người có thể trưởng khống vận mệnh của ta. Lương Luân tự lẩm bẩm. Thời gian kế tiếp, hắn không có xuất quan, mà là trong động phủ tiếp tục tu luyện. Lần này hư cảnh luận đạo, theo Liễu Nhị người phát huy cũng không tệ, vì chính mình mang đến rất nhiều hữu dụng bảo vật. Bây giờ độ kiếp thành công, cũng là thời điểm đến luyện hóa những bảo vật này. Đầu tiên là kia nghiệp hỏa kim bát. Món pháp bảo này uy lực không yếu, là gần với thánh bảo tồn tại, nhưng đây không phải trọng điểm ở chỗ, nó là luân hồi giới bảo vật. Lương Luân đã thử qua, Thiên Cơ Châu có thể cùng cái này nghiệp hỏa kim bát sinh ra cảm ứng, tương lai cùng người đấu pháp lúc, chỉ cần đem Thiên Cơ Châu luân hồi chi lực rót vào kim bát, liền có thể tăng cường rất nhiều luân hồi nghiệp hỏa uy lực. Cái này mang ý nghĩa, từ nay về sau, hắn có thể mượn cái này nghiệp hỏa kim bát quang minh chính đại sử dụng luân hồi chi lực, mà không cần lo lắng Thiên Cơ Châu bại lộ. Treo đầu dê bán thịt chó a. Chẳng biết tại sao, Lương Luân nghĩ đến cái từ này, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Trừ bỏ nghiệp hỏa kim bát bên ngoài, thu hoạch lớn nhất đương nhiên là Tiên Thiên Linh Bảo Tam Sinh Bảo Thụ. Theo hắn phỏng đoán, đây cũng là mộ địa chủ nhân bản mệnh pháp bảo, theo người kia chết đi, món pháp bảo này cũng rơi vào Tử Linh Đại Lục. Lúc ấy, Tam Sinh Bảo Thụ triệt để sụp đổ, tất cả mọi người coi là món pháp bảo này hủy đi lại không người biết một cái trùng sinh bản cây nhỏ xuất hiện tại Lộc Huyền Cơ trong tay áo. Bây giờ, món bảo vật này chuyển tới Lương Luân trong tay, nhưng hắn nhưng lại không biết nên như thế nào sử dụng. Theo tâm niệm vừa động, từ Thái Hư Hồ Lô bên trong bay ra một bóng người hư ảo, phiêu phủ ở Lương Luân bên cạnh. "Chúc mừng đạo hữu độ kiếp thành công." Thụ Linh lão giả thản nhiên nói. "Ha ha, ngươi ngủ say nhiều năm như vậy, cuối cùng tỉnh." Lương Luân cười nói. "Đã sớm tỉnh, nhưng không xác định ngươi có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, vì không bị liên lụy, đành phải trốn ở Thái Hư Hồ Lô bên trong." Thụ Linh lão giả thẳng thắn nói. Lương Luân đối với cái này tập mãi thành thói quen, cũng không để ý tới, chỉ trước mặt Tam Sinh Bảo Thụ, nói, "Ngươi xem một chút pháp bảo này." Thụ Linh lão giả khẽ gật đầu, đem kia Tam Sinh Bảo Thụ chộp trong tay, tử mảnh quan sát. Sau một khắc, hắn hai mắt nhắm lại. "Lương tiểu tử, đây cũng không phải là phổ thông pháp bảo a. Đây là Tiên Tiên Linh Bảo." "Ta biết." Lương Luân thản nhiên nói, "Tìm ngươi ra, chính là để ngươi xem một chút, muốn như thế nào mới có thể thôi động món pháp bảo này." "No, đây cũng không phải là ta một tộc thần mục, muốn lĩnh hội trong đó huyền bí, chỉ sợ cần rất nhiều thời gian đây này." "Không đổi, ngươi bây giờ có nhiều thời gian lĩnh hội." Lương Luân cười nói. "Tốt." Thụ Linh lão giả cũng không nói nhảm, đem Tam Sinh Bảo Thụ mang về Thái Hư Hổ Lô bên trong. Lương Luân suy nghĩ chuyển động, phất ống tay áo một cái, trước mặt lại tăng thêm một tòa cổ pháp đan lô. Lò luyện đan này như kim mà không phải kim, ngọc cũng không phải ngọc, thân đỉnh có vô số nhỏ bé phù văn, chồng chất, diễn dịch vô tận huyền diệu, hai bên còn có cổ pháp pho tượng, phân biệt đối ứng Bất Tử Thiên Long cùng Chấn Ngục Hỏa Phượng. Chính là Thiên Điệu Thai Lô. Đang nương theo lấy thanh âm du dương, đan lô nắp lò hướng lên đằng không mà lên, ngay sau đó hào quang lóe lên, từ bên trong bay ra một cái bạch ngọc bình nhỏ. Đây là từ Hồ Toàn Đấu tay ở bên trong lấy được thánh bảo, Vạn Tượng Bình. Sớm tại Lương Luân băng phong mình trước đó, hắn liền bắt đầu dùng Thiên Điệu Thai Lô dung luyện vạn tượng trong bình thánh nhân cấm chế. Trải qua cái này tháng năm dài đằng đẵng, thánh nhân cấm chế rốt cục bị đều phá giải. Rốt cục có thể để Thái Hư Hồ Lô thôn vệ vạn tượng bình, không biết một cái thánh bảo có thể ngưng kết ra bao nhiêu kiếm linh, lại có thể để kiếm thế giới tiến hóa đến bộ dáng gì. Lương Luân ánh mắt lộ ra vẻ chờ mong. Sau khi độ kiếp, hắn không có đi ra khỏi độc phủ, mà là tiếp tục bế quan tăng thực lực lên.